Chương 226, Chiến tông sư. Chương 226, Chiến tông sư. Nổi giận đùng đùng âm thanh, giống như long trời lở đất, chấn động nhân tâm. Toàn bộ Thanh Liên quận đều nghe thấy được cái kia tức giận không thôi âm thanh. Phản phất sét đánh mặt đất, làm cho lòng người bẩn ầm ầm nhảy loạn, phản phất không chịu nổi thanh âm kia ẩn chứa bị áp. Giang thủy phái trưởng môn Triệu Phàm Bạch, hắn đã tìm tới cửa. Hồ Sảo Hương sắc mặt nghiêm nghị, đây một vị là tông sư, không cần cái khác hình dung, chỉ là tông sư hai chữ cũng đủ để nói rõ địch nhân đáng sợ. Hồ Sảo Hương thân là nhân bảng đệ tứ, tứ phẩm đỉnh phong, chợt nhìn cùng tông sư vô cùng tiếp cận, nhưng chỉ có đến nàng loại thực lực này mới chính thức minh bạch tông sư bình cảnh vì sao bị cho rằng là võ giả trọng yếu nhất môn quan, cần đám thiên kiêu không tiếc mấy năm rèn luyện, đem hết thủ đoạn ứng đối tâm kiếp. Địch nhân đã tìm tới cửa, phương kia gì đâu? Hồ Sảo Hương đôi mắt đẹp lưu chuyển, hắn muốn làm sao giải quyết đây một vị? Nàng nhớ kỹ mình đã từng hỏi Phương Diệp Triệu Phàm Bạch tìm tới cửa nên làm thế nào cho phải, mà Phương Diệp chỉ là biểu thị ta tự có chuẩn bị liền hời hợt lướt qua. Mà bây giờ ngươi có thể có cái gì chuẩn bị? Không phải là trực tiếp chạy à? Hồ Sảo Hương tâm lý thầm nghĩ, tại tông sư trước mặt chạy trốn cũng không mất mặt, thậm chí chỉ cần trốn được đó là vinh quang. Nhưng mà một giây sau, két két, thư phòng đại môn nhẹ nhàng mở ra, Phương Diệp một thân màu đỏ tươi phi ngư phục, thần sắc bình tĩnh cất bước mà ra. Ngươi chính là Phương Diệp? Triệu Phàm Bạch trong mắt tràn đầy máu. Không tệ. Phương Diệp không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi, cái eo thẳng tắp như là tuyết trung thanh tùng. Triệu trưởng môn đại gia quan lâm, có gì chỉ giáo? Hắn biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí bình đạm, phản phất đối phương cái kia căm giận ngút trời cũng không tồn tại. Triệu Phàm Bạch nhìn đến Phương Diệp, trong mắt bi thống cùng sát ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Diệp, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy, mỗi một chữ đều mang tấu xương sát ý. Phương Diệp, ngươi triệu đình này ứng quyền, thị sát thành tính. Con ta Triệu Vũ, bao nhiêu nhu thuận thiện lương hải tử a, ngươi dám giết hắn? Hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, ta Triệu Phàm Bạch thể không là người. Phương Diệp đối mặt đây phô thiên cái địa tông sư bị áp, thân hình như là bản thạch vững chắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Triệu Phàm Bạch đỏ thấm hai mắt, ngựa khí thậm chí mang theo một tia xem kỹ. Triệu Vũ, bản quan nhớ kỹ. Hắn cản trở cẩm ý vệ phá án, công nhiên che chở mưu đồ bí mật tạo phản Thanh Liên quận nghịch đảng, bản quan theo nếp giết chết, có gì không ổn? An nói bừa bãi. Triệu Phàm Bạch giận râu tóc dựng lên, toàn thân thiên địa nguyên khí bởi vì hắn bạo nộ mà kịch liệt chấn động. Còn ta làm việc quang minh lỗi lạc, lại nói cái kia Thanh Liên quận rất nhiều thế lực, không đều là ngươi đây ác quan bức dân phản sao? Con ta đều đã chết rồi, ngươi thế mà còn muốn tại trên đầu của hắn vu oan tội danh, ngay cả cuối cùng một tia trong sạch cũng không để lại. Đây Phương Diệp thật sự là khinh người quá đáng. Triệu trưởng môn đừng làm rộn. Phương Diệp khỏe miệng bứt lên một cái băng lãnh đường cong, mang theo không che giấu chút nào niềm ai, có tội hay không ngươi nói không tính, Giang thủy phái nói cũng không tính, ta cái này cẩm ý vệ nói mới tính. Hắn tiến lên trước một bước, khí thế không chút nào bởi vì tu vi chênh lệch mà yếu bớt, ngược lại càng hung hiểm hơn, lời nói như lao. Các ngươi Giang thủy phái tính là thứ gì, lại dám bảo vệ chúng ta cẩm ý vệ nói có tội gia tộc? Ngươi tên ngu xuẩn kia nhi tử càng là buồn cười, lại dám ngăn ta. Triều đình chuẩn mực, cẩm ý vệ đao đều không động được các ngươi muốn bảo đảm người. Làm sao, các ngươi Giang thủy phái muốn tạo phản sao? Ngươi thật dũng a. Một bên Hồ Sảo Hương thấy này đều sợ ngây người. Tông sư ở trước mặt, đang đằng sát khí, đối với ngươi kêu đánh kêu giết. Kết quả ngươi người yếu này, ngược lại nghiêm nghị chất vấn người ta phải hay không nhớ tạo phản. Nếu không phải có thể rõ ràng nhìn ra hai người các ngươi khí thế, sợ là còn tưởng rằng ngươi vừa diệp mới là tông sư, người ta Triệu Phàm Bạch mới là sơ nhập tứ phẩm võ giả đâu. Triệu Phàm Bạch cũng có chút đầu óc choáng váng, mặc dù hắn tới giết Phương Diệp, đã làm tốt bị cẩm y vệ truy nã chuẩn bị. Nhưng với tư cách Giang thủy phái trưởng môn, hắn đối với Giang thủy phái vẫn là có tình cảm, cũng không nguyện ý liên lụy đến Giang thủy phái. Lập tức nghiêm nghị nói, đừng muốn nói sang chuyện khác. Cho dù con ta làm việc có chỗ xúc động, cũng tội không đáng chết. Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn bắt giữ, giao cho ta cực kỳ quan giáo. Vì sao muốn tại chỗ giết chết? Ngươi rõ ràng là cố ý hạ độc thủ như vậy. Hắn nói đến, trong lòng tràn đầy thống khổ, trong mắt cũng mang theo vài phần hối hận. Dù là ngươi giết Thanh Liên quận thế lực này còn chưa tính, vì sao muốn giết con ta? Rõ ràng lấy ngươi cùng ta nhi tử thực lực sai biệt, hoàn toàn có thể đem hắn nhẹ nhõm bắt giữ, giao cho ta cực kỳ quản giáo a. Phải, đây kỳ thực cũng là hắn đem mình thân nhi tử phái tới Thanh Liên quận nguyên nhân. Hắn biết được Phương Diệp sát tính, nhưng dù nói thế nào, hắn vị tông sư này cũng tại nhi tử đứng sau lưng đâu. Liên tính Triệu Vũ có thiên đại không phải, ngươi đem bắt giữ, giao cho ta quản giáo không phải tốt sao? Vì sao muốn giết hắn a? Ngươi không biết tông sư hàm kim lượng sao? Phương Diệp nghe vậy, phảng phất nghe được cái gì cho cười, bắt giữ, giao cho chào ngươi sinh quản giáo. Triệu trưởng môn, ngươi có phải hay không quá đem mình làm cái vai trò? Hắn ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt Triệu Phàm Bạch, gàn từng chữ phát ra cuối cùng cảnh cáo. Triệu Phàm Bạch, vốn tiên hộ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi hôm nay tới đây là thật nghĩ kỹ ngươi hành động đại biểu cái gì sao? Ngươi như ngoan ngoan tối lui, bản quan niệm tình ngươi mất con thống khổ, còn có thể cho ngươi mấy phần quan lượng. Ngươi nếu không biết tốt xấu. Phương Diệp đống nhiên giơ lên trong tay tu xuân đao, lưới đao nhắm thẳng vào Triệu Phàm Bạch. Bàng bạc huyết khí xông lên trời không, mặc dù không bằng tông sư lúc đến nguyên khí mênh mông, lại tự có một cỗ không người địch nổi hung hãn. Đó chính là mưu phản. Bản quan liền trước trả ngươi đây lịch tặc khôi thủ, lại san bằng ngươi Giang thủy phái sơn môn. Chó gà không tha. Ngươi. Triệu Phàm Bạch bị Phương Diệp lần này không lưu tình chút nào lời nói, triệt để đốt lên tất cả lý trí. Đường đường tông sư, thế mà bị chỉ là tứ phẩm võ giả chỉ vào cái mũi mắng to uy hiếp. Hắn còn chưa hề từng có như thế có đủ. Mồm còn hôi sữa, dám cản rỡ, chết đi cho ta. Triệu Phàm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, ôm hận xuất thủ. Hắn chập ngón tay như kiếm, cách không hướng đến Phương Diệp đột nhiên một điểm. Ầm ầm. Phương viên trong vòng trăm trượng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị rút sạch, ngưng tụ thành một đạo cô đọng vô cùng, tản ra thấu xương hàn ý kiếm khí màu xanh nước biển, như là thiên hà ngược lại tả, mang theo xé rách tất cả sắc bén cùng bàng bạc đại thế, hướng đến Phương Diệp ầm vang chém xuống. Vành trướng công kích, cơ hồ đem toàn bộ phủ nha toàn bộ bao phủ. Một kích này, chứa thiên địa chi uy. Không tốt. Đi. Hồ Sảo Hương thấy đây, lập tức biến sắc. Nàng một phát bắt được bên cạnh Lâm Duyệt Dung bà bay, lôi kéo nàng nhanh chóng hướng phía sau chuyển hồi. Tông sư cùng đê cấp võ giả khác biệt lớn nhất, đó là có thể mượn thiên địa lực lượng. Đây là một loại cực mạnh, mà tiêu hao cực thấp lực lượng. Bình thường tứ phẩm võ giả toàn lực một đao, bất quá mấy mét đao quang. Nhưng tông sư tiện tay một kích, liền có thể đạt đến trăm mét kiếm mang. Nếu là có tâm kéo dài thế công, không cầu ngưng tụ, thậm chí một đao ngàn mét, cũng chưa hẳn làm không được. Ban đầu Cố Tinh Hải lấy nhất phẩm vô thượng đại tông sư chi uy, một đao trực tiếp chạm diệt thần đô 10 dặm chi địa, đó là đối với thiên địa lực lượng diệu dụng. Hết lần này tới lần khác cả hai tiêu hao, nhưng cũng không có quá lớn chênh lệch. Cho nên tứ phẩm vượt cấp tam phẩm tông sư, so tam phẩm tông sư vượt cấp khiêu chiến nhị phẩm đại tông sư còn khó khăn. Đương nhiên, bình thường chiến đấu, tông sư tuyệt đối sẽ không như thế lãng phí mình khí huyết. Dù sao phạm vi công kích quá lớn, lực lượng liền vô pháp ngưng tụ, lực công kích liền sẽ đại giảm, không có khả năng dùng loại thủ đoạn này làm bị thương đồng cấp cao thủ. Nhưng dù là chỉ là công kích dư âm, cũng không phải bình thường võ giả có thể gánh vác được. Hồ Sảo Hương cùng Lâm Duyệt Dung khoảng cách Triệu Phàm Bạch quá gần, Hồ Sảo Hương không nói trước, chỉ là thất phẩm Lâm Duyệt Dung, tuyệt đối không thể thừa nhận phần này dư âm. Lâm Duyệt Dung bị Hồ Sảo Hương nắm lấy lui lại, ánh mắt lại lo lắng nhìn qua Phương Diệp. Thân là tông sư chi nữ, nàng cũng hiểu biết tông sư cường đại. Nhìn không được đối với Hồ Sảo Hương cầu khẩn nói, "Hồ tiểu thư, có thể hay không xin ngài giúp Phương Lang? Ngài nếu có cái gì điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng." Hồ Sảo Hương trực tiếp trở về một cái liếc mắt. "Giúp Phương Diệp? Đừng làm loạn. Có thể đem ngươi lôi ra đến, đã đủ ý tứ, còn muốn để ta bước lên phong hiểm đi đối mặt tông sư. Chúng ta giao tình, có thể không có sâu như vậy. Chỉ là Phương Diệp, ngươi lại có hậu thủ gì, có thể đối mặt tông sư chi vi đâu?" Hồ Sảo Hương con mắt lấp loé, tiếp đứng lên. "Phương Diệp chuẩn bị ở sau. Kỳ thực rất đơn giản. Đối mặt Triệu Phàm Bạch Long trời lở đất một kích." Phương Diệp ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nhưng khỏe miệng lại càng dương lên. Vừa vận thử một lần tông sư tiêu chuẩn. Ông. Thú Xuân Đao đột nhiên xuất vỏ. Phương Diệp khí huyết không giữ lại chút nào mà ầm vang bạo phát, mới vừa chuyển hóa ra huyết tủy chi huyết, lôi cuốn lấy bành trướng năng lượng, tại trong mạch máu lao nhanh gào thét, phát ra giang hà phun trào một dạng mênh mình. Nóng bỏng khí huyết đem hắn chiếu rọi đến như là một cái cỡ nhỏ hỏa lò. Hắn vô pháp như tông sư đồng dạng dẫn động thiên địa nguyên khí, nhưng lại có thể dựa vào tự thân lực lượng. Chạm. Phương Diệp quát lên một tiếng lớn, Thú Xuân Đao ngang nhiên xuất vỏ. Trên thân đao, màu đỏ sẩm khí huyết chi lực điên cuồng ngưng tụ, không còn là đơn giản đao mang, mà là gần như thực chất, nặng nề vô cùng đao cương. Hắn lấy thân ngự đao, lấy tự thân toàn bộ khí huyết, đón lấy đạo kia tràn trề kinh khủng thiên địa kiếm khí. Keng, đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt vân tiêu. Đao cương cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuyết tản ra, mặt đất từng khúc dạn nước, giống như mạng nhện lan tràn, cách gần đó phòng ốc vách tường trực tiếp bị rung sụp. Phương Diệp dưới chân bạch 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 ngay cả lui ba bước, mỗi một bước đều tại nền đá trên mặt lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Cứ việc ở thế yếu, nhưng lại ngay cả một giọt máu đều không có lưu. Tất cả mọi người thấy đây, lập tức trừng to mắt. Hắn tiếp xuống, tứ phẩm võ giả, đón lấy tông sư một kích toàn lực, lông tóc không tổn hao gì. Một giây sau, Phương Diệp cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đến, tiếp tục. Hắn thân thể ổn định, sau đó đột nhiên cất bước hướng về phía trước. Trên thân khí huyết, giống như cháy hừng hực thái dương đồng dạng, tán phát ra. Vô cùng khí huyết quán thâu vào Tú Xuân Đao bên trong, hướng đến Triệu Phàm Bạch chém tới. Đối mặt tông sư, hắn chẳng những không có phòng thủ, ngược lại hướng địch nhân tiến công. Cuồng vọng. Triệu Phàm Bạch lập tức bị Phương Diệp tư thái cho chọc giận. Hắn râu tóc đều dựng, đột nhiên rút kiếm. Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh vang vọng đất trời. Kiếm quang sáng lên ngay mắt, toàn bộ phủ nha độ ẩm đột nhiên kéo lên, trong không khí ẩn ẩn hiện ra hơi ẩm, phảng phất nơi đây không phải nội thành, mà là đại hải bờ biển đồng dạng. Mênh mông thiên địa nguyên khí như là bách xuyên quý hải, điên cuồng tràn vào trong thân kiếm, lập tức bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu xanh nước biển, kiếm khí trực trùng bất tiêu. Thương Lãng núi non trùng điệp. Triệu Phàm Bạch cổ tay rung lên, bảo kiếm nhỏ mà ra. Một kiếm ra, phảng phất có tầng tầng lớp lớp thao thiên cự lãng hư ảnh tùy theo hiện hiện, sóng sau cao hơn sóng trước, mang theo nghiền nát tất cả bảng bạc đại thế cùng thấu xương thâm hẳn, hướng về Phương Diệp nghiền ép mà đi. Kiếm thế bao phủ phía dưới, không gian đều phảng phất trở nên sền sệt, đông kết. Phương Diệp lại cười ha ha một tiếng, toàn thân khí huyết hung hăng quán thâu vào Tú Xuân Đao bên trong. Tú Xuân Đao cầm ý chạm yêu thần, sáng chói ngân mang vạch phá không khí, đao phong gào thét, cuốn lên sóng khí. Trên thân đao đột nhiên bộc phát ra nồng đậm khí huyết, ngưng tụ thành một đạo to lớn đao mang màu đỏ sẫm huyết tủy cương khí ngưng tụ đến cực hạn. Lưỡi đao không khí trùng quanh bằng mèo, mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết sắc ý, ngang nhiên chém về phía tầng kia trùng điệp xếp song kiếm. Oanh! Đao kiếm chưa chân chính tương giao, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng đã giữa không trung mãnh liệt va chạm. Màu máu đao cương bá đạo thẳng thiết, ý đồ chặt đứt tất cả. Màu lam sóng kiếm bàng bạc mênh mông, ý đồ nghiền nát vật vật. Năng lượng xung đột kịch liệt dẫn phát đinh thai nhức óc quanh mình, sóng xung kích như thực chất quyết tán, mặt đất bị tầng tầng nhấc lên, đá vụn như là mũi tên bắn ra bốn phía bay ra. Cuồng bạo khí huyết, đột nhiên gào thét. Vô tận cát bụi, mê người con mắt. Hồ Sảo Hương híp mắt, thấy không rõ trong chiến đấu thắng bại, nhưng nàng nghe thấy được hai người âm thanh. Ha 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 ha, đây là Phương Diệp tiếng cùng thiếu, còn có Triệu Phàm Bạch khiếp sợ thanh âm. Làm sao có thể, ngươi lại chặn lại. Hắn trừng to mắt, tuyệt đối không nghĩ tới mình đường đường tông sư, vận dụng võ kỹ, thế mà vẫn không có thể chạm sát một tên tiểu tứ phẩm võ giả, nhất là Phương Diệp. Hắn mới sơ nhập tứ phẩm a, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Triệu Phàm Bạch nhịn không được cả giận nói, Cố Phàm Sương có thể tiếp tông sư 10 chiêu, đó cũng là tại nàng tứ phẩm đỉnh phong thời điểm. Ngươi vừa diệp sơ nhập tứ phẩm, dựa vào cái gì có thể đón lấy ta công kích? Hắn dừng một chút, phản phất là trước đó nói chuyện quá nhanh, khoang bụng không khí không đủ, thở không nổi. Nhưng một giây sau, lại là tức giận vô cùng âm thanh. Tông sư phía dưới đều là run rế. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Tiếp theo, cuồng bạo xanh thẳm kiếm khí dâng lên. Phương Diệp cũng không chút khách khí, tiếp tục phóng thích ra tự thân khí huyết, hung hăng quán thâu vào Tú Xuân đao bên trong. Hung hồn kiếm khí, cuồng bạo đao cương. Tại Thanh Liên quận hung hăng đối đầu đứng lên. Từng tiếng năng lượng đánh tung âm thanh, truyền vang tứ phương. Năm chiêu. Lâm Duyệt Dung nhìn đến trung ương, cái kia nàng căn bản thấy không rõ, chỉ có thể bằng vào âm thanh để phán đoán tình huống chiến đấu, nắm thật chặt mình tay. 8 chiêu. Nguyên bản khoảng cách phủ nha không xa Triệu Phi Dương, thấp giọng thì thào. 11 chiêu. Hồ Sảo Hương cái kia ngày bình thường nụ cười quyến rũ đều đã ngừng lại, trong mắt vô cùng lo lắng. 15 chiêu. Phát hiện nơi đây có việc, vội vàng chạy đến Lâm Thừa Trạch mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà cái kia không ngừng va chạm âm thanh, cũng không có dừng lại. Thẳng đến. Đáng chết. Triệu Phàm Bạch tức giận giống to, âm thanh tràn đầy táo bạo, nhưng cẩn thận nghe một chút, nhưng lại có thể cảm giác được mấy phần kinh hai chi ý. Ta đã ngay cả chặt ngươi 20 kiếm, vì cái gì ngươi còn có thể chống đỡ? Ngươi làm sao còn không ngã bên dưới? Chương 227, Hồ Sảo Hương, liền quyết định là ngươi. Chương 227, Hồ Sảo Hương, liền quyết định là ngươi. Triệu Phàm Bạch giận dữ giống to, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Nhân bảng thứ 3 Cố Phàm Sương, cũng bất quá là cùng tông sư đối bính 10 chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng kỳ thật Cố Phàm Sương tiếp tông sư chiêu thứ 10 thời điểm, liền đã không còn chút sức lực nào, chiêu thứ 11 liền đem thụ thương, chỉ là người ta tông sư cũng cô kỵ nặng kia thiên bảng cao thủ cha, không có rơi xuống Cố Phàm Sương mặt mũi, thấy này thuận thế thu tay lại mà thôi. Đương nhiên, mặc kệ Cố Phàm Sương có thể hay không đón lấy chiêu thứ 11, lấy tứ phẩm cảnh giới, đối cứng tông sư 10 chiêu, bản thân liền là đáng giá khoe chiến tích. Mà bây giờ, đã qua 20, không, là 22 chiêu. Vì cái gì Phương Diệp còn có thể đón lấy? Với lại, giống như hắn còn có thể tiếp tục tiếp theo, thời gian ngắn căn bản nhìn không ra kiệt lực thái độ. Triệu Phàm Bạch gào thét lớn, điên cuồng ra kiếm. Phương Diệp cũng không chút khách khí từng cái đón lấy. Dần dần chạy tới Triệu Phi Dương đám người thấy đây, kích động khó tự kiềm chế. Thiên hộ thiên hạ vô địch, tứ phẩm chiến tông sư, có ai có thể làm được? Trận chiến này chấm dứt, Phương huynh đó là truyền thuyết, không hổ là Phương Lang. Tất cả mọi người đều kích động khó chịu. Tông sư ưu thế quá lớn, thiên địa lực lượng tác dụng, đủ để triệt tiêu tất cả thiên tư. Hồ Sảo Hương đánh không lại tông sư, Cố Phàm Sương đánh không lại tông sư, vị yêu nhân bảng đệ nhất tiểu đạo thần cũng đánh không lại tông sư. Nhưng Phương Diệp có thể chiến, đích xác rất lợi hại. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Hồ Sảo Hương hít sâu một hơi, có chút trong mắt che giấu trong mắt cái kia tràn đầy khiếp sợ. Sau ngày hôm nay, tin tức truyền ra, nàng nhân bảng bại danh tất nhiên bị Phương Diệp thay thế. Không, phải nói Cố Phàm Sương cũng phải bị Phương Diệp chen xuống đi. Nhưng là cũng phải Phương Diệp vượt qua hôm nay mới được. Hồ Sảo Hương than nhẹ một tiếng, chiếu cái dạng này, Phương Diệp muốn bại. Bại. Bên cạnh Lâm Duyệt Dung trừng to mắt, thế nhưng là Phương Lang hắn rõ ràng không có ở vào hạ phong a. Triệu Phàm Bạch mấy lần ra kiếm, lại đều bị Phương Diệp đón lấy, lông tóc không tổn hao gì. Này làm sao nhìn đều là cả hai thế lực ngang nhau biểu hiện. Làm sao tại trong miệng ngươi, liền biến thành Phương Diệp phải thua? Vô pháp chiếm trước ưu thế, đó là Phương Diệp thế yếu. Hồ Sảo Hương nhếch miệng, ngươi đừng quên, người ta là tông sư, chấp trưởng là thiên địa lực lượng. Phương Diệp nhìn như cùng Triệu Phàm Bạch thế lực ngang nhau, nhưng chỉ là điểm này, kỳ thực đã là thế yếu. Bởi vì Phương Diệp tuy là không có thụ thương, nhưng cũng không đả thương được đối phương, chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương tiếp tục đấu, tạm trước mắt không gặp được phá cục điểm. Cái này thành tiêu hao chiến, nhưng mấu chốt là song phương khí huyết tiêu hao hết toàn bộ không thành có quan hệ trực tiếp. Tông sư có thể mượn thiên địa lực lượng, có thể cực lớn trình độ đề cao chiêu thức uy năng, giảm xuống mình tiêu hao. Giang thủy phái võ kỹ giảng cứu mênh mông thế công, một chiêu một thức đều có thể giống như biển động đồng dạng mãnh liệt mà đến, đường đường chính chính, lấy thế để người. Cho nên Giang thủy phái tông sư phi thường giỏi về mượn dùng thiên địa lực lượng, thường thường có thể đánh ra so với bình thường tông sư càng mạnh thế công, đương nhiên cũng so với bình thường tông sư tiêu hao càng lớn, bất thiện đánh lâu. Có thể đó cũng là cùng cái khác tông sư so sánh a. Mượn thiên địa lực lượng, tự thân khí huyết chỉ là một cái kích nổ, đừng nhìn Triệu Phàm Bạch tại tông sư bên trong xem như xạ thủ tốc độ, nhưng liền xem như hắn cũng có thể cùng đồng cấp cao thủ liên chiến một canh giờ, không biết kiệt lực. Mà Phương Diệp lại chỉ có thể thuần túy sử dụng mình khí huyết, lấy chính mình khí huyết đi cùng vô cùng vô tận thiên địa lực lượng đối bính. Cho nên mặc dù nhìn như không rơi vào thế hạ phong, nhưng thực tế đã rơi xuống hạ phong. Ta biết Phương Diệp khí huyết rất mạnh, nhưng lại mạnh mẽ cũng có một cái cực hạn. Chiếu loại này bạo phát, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Hồ Sảo Hương khẳng định nói, có thể cùng tông sư đánh thành dạng này, Phương Diệp vượt qua ta tưởng tượng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn sẽ thua ở tông sư thủ hạ. Lâm Duyệt Dung há hốc mồm, lại không lời nào để nói. Nàng mặc dù rất muốn nói chút Phương Lang tất thắng lời nói, nhưng lý trí nói cho nàng, Hồ Sảo Hương nói không sai. thậm chí khả năng so với nàng nói càng thêm hung hiểm, vì cùng lôi cuốn thiên địa lực lượng tông sư công kích chống lại, Phương Diệp cần từ thân thể bên trong nghiền ép ra càng nhiều lực lượng, bộc phát ra viễn siêu bình thường tứ phẩm khí huyết. Loại này thế công, làm sao có thể bền bỉ? Xung quanh dần dần chạy đến Triệu Phi Dương, Lâm Thừa Trạch đám người nghe vậy, nguyên bản kích động biểu lộ cũng dần dần trầm mặc xuống dưới. Sau đó biểu lộ phức tạp nhìn đến Phương Diệp. Phương Diệp, thật phải thua sao? Ân, lại đánh như vậy xuống dưới, đích xác phải thua. Phương Diệp một bên chiến đấu, một bên tâm lý tính ra nói, ta đây chính là còn mở đốn ngộ trạng thái đâu, thế mà còn là đánh không lại. Đối mặt tông sư, Phương Diệp đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đốn ngộ trạng thái có thể cực lớn trình độ đề cao thực lực, Giang Thủy phái võ kỹ tuy là thế công mênh mông, nhưng hắn có thể mượn nhờ đốn ngộ, tinh chuẩn phán đoán đối phương khí huyết vận hành tiết điểm, lấy tự thân khí huyết đánh vào những tiết điểm này bên trên, hình thành lấy điểm phá diện. Hắn tiêu hao, không có Lâm Duyệt Dung muốn lớn như vậy. Nhưng song phương chênh lệch cảnh giới vẫn là lớn một chút, hắn có thể lấy điểm phá diện, lại không cách nào mượn cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc, làm bị thương đối phương, cuối cùng vẫn muốn cùng tông sư liệu tiêu hao, vẫn như cũng vô pháp lấy được thắng lợi. Dự tính trăm chiêu sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị thua. Đương nhiên, việc này nói ra, Triệu Phàm Bạch đến tức điên, hắn đường đường tông sư, thế mà 100 chiêu đều bắt không được một tên sơ nhập tứ phẩm tiểu võ giả. Tông sư cùng không phải tông sư chênh lệch quả nhiên rất lớn à, ta mặc dù sơ nhập tứ phẩm, nhưng ta tại ngũ phẩm thời điểm thực lực liền không thể so với Hồ Sảo Hương, Cố Phạm Xương chờ đứng tại tứ phẩm đỉnh phong võ giả kém bao nhiêu, không nghĩ tới vẫn là đánh không thắng một cái tông sư. Triệu Phàm Bạch đến quá nhanh, ta mới vừa bước vào tứ phẩm, huyết tủy chuyển hóa tỷ lệ rất thấp, cơ hội còn chưa có bắt đầu huyết tủy cảnh chính thức tu hành. Nếu là tứ phẩm đỉnh phong, ta liền hữu thắng tính. Như giờ phút này Phương Diệp là tứ phẩm huyết tủy cảnh đỉnh phong, hắn liền dựa vào tự thân càng mạnh khí huyết, đánh ra càng mạnh công kích, có thể trực tiếp đánh phá Triệu Phàm Bạch thế công, làm bị thương đối phương, có đánh vỡ giằng co, đánh giết đối phương cơ hội, mà sẽ không giống như bây giờ, cùng Triệu Phàm Bạch hình thành cục diện bế tắc, chỉ có thể bất đắc dĩ ghép thành tiêu hao. Với lại Tú Xuân Đao Pháp đã có chút theo không kịp ta a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Triệu Phàm Bạch sử dụng võ kỹ thì Phương Diệp dùng vẫn là Tú Xuân Đao tới đối công, chỉ là chiêu thức biến thành tối cường cầm ý chạm yêu thần. Một chiêu này bản thân là Tú Xuân Đao Pháp bên trong, thích hợp với tông sư chiến đấu chiêu thức. Nhưng Phương Diệp bản thân tu vi chỉ là tứ phẩm, có thể vượt cấp đem sử dụng đi ra, liền đã rất xuất sắc, tự nhiên vô pháp hoàn mỹ phát huy ra cẩm ý chạm yêu thần toàn bộ lực lượng. Cũng không dùng một chiêu này, cái khác Tú Xuân Đao Pháp chiêu thức, tầng thứ quá thấp, vô pháp cùng Triệu Phàm Bạch tông sư võ kỹ chống lại. Cái này trong lúc vô hình lãng phí đại lượng khí lực. Tú Xuân Đao là một môn rất ưu tú đao pháp, bao quát ngàn vạn. Từ dưới tam phẩm gió xuân trạm thủ lĩnh phản loạn hạ vũ trạm trùm thổ phỉ, trung tam phẩm thu xương trạm tinh kỳ đông tuyết trạm tà ma đến tông sư cấp khắc sát chiêu cẩm ý trạm yêu thần. Áp dụng phạm vi rộng, tính thực dụng mạnh mẽ, tính so sánh giá cả rất cao, là mỗi một vị cẩm ý vệ chọn lựa đầu tiên. Nó ở trên tam phẩm võ kỹ bên trong, cũng coi là phi thường ưu tú tồn tại, xưng là đỉnh cấp đao pháp cũng không đủ. Nhưng cái này đỉnh cấp đao pháp, cùng cái khác tông sư võ kỹ, cũng không có kéo ra chênh lệch. Tông sư tu hành võ kỹ, liền tính không có Tú Xuân đao ưu tú, cũng đồng dạng là thượng tam phẩm cấp bậc, yếu cũng yếu không được bao nhiêu. Đao pháp độ thuần thục phương diện, có lẽ cũng không so bằng Phương Diệp bất hắc. Nhưng đường đường tông sư, thọ nguyên 500 năm, dựa vào dài dằng dặc thọ nguyên, hầm cũng có thể đem đao pháp nhịn đến biên mãn. Phương Diệp vô pháp tại võ kỹ, độ thuần thục bên trên cùng tông sư kéo dài khoảng cách, tự nhiên cũng liền vô pháp giống trước đó đồng dạng, nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Trên thực tế Cố Phàm Xương chờ tứ phẩm đỉnh phong nhân kiệt, cũng không đủ sức vượt cấp đánh bại tông sư nguyên nhân, ngoại trừ có thiên địa lực lượng đây nhất nhân tố bên ngoài, cũng có võ kỹ độ thuần thục phương diện ảnh hưởng. Tông sư cùng phàm nhân tuổi thọ chênh lệch quá lớn, dù là người thiên phú lại chắc tuyệt, người ta tại dài dằng dặc tuổi thọ ra chỉ dưới, cũng hầu như có thể đền bù đi lên. Chớ nói chi là có thể trở thành tông sư giả, có mấy cái thiên phú sẽ kém. Một là khí huyết, hai là võ kỹ. Nhưng hai vấn đề này đều có thể giải quyết. Phương Diệp con mắt nhắm lại, tính nhắm vào ấn công pháp đó là khí huyết không đủ. Cái kia chính là làm một môn cùng loại thiên ma giải thể đại pháp bạo phát bí kỹ, cưỡng ép đem khí huyết để lừa ra. Võ kỹ vô pháp kéo ra chênh lệch. Vậy liền điên cùng đốn ngộ, sáng tạo ra một môn thần ma cấp bậc đao pháp đến. Cả hai thỏa mãn thứ nhất, hắn liền có vượt cấp tư bản. Toàn bộ gom góp, tuyệt đối có thể thắng Triệu Phàm Bạch. Phương Diệp nhìn lướt qua nghiệp hỏa hồng liên, thật có một loại đem nghiệp lực đều để lên xúc động. Bất quá, không cần thiết. Phương Diệp nhíu môi, nghiệp lực kiếm không dễ, ta hiện tại vẫn còn trong chiến đấu, căn bản không có biện pháp đi vơ vét các loại bí kỹ, thu hoạch tri thức, giảm xuống nghiệp lực tiêu hao. Trước đó mấy lần sát lục, để ta nắm giữ 100 vạn nghiệp lực, nhìn đến không ít, nhưng muốn sáng chế thần ma đao pháp khẳng định là không đủ, bạo phát bí kỹ ngược lại là có thể lấy ra. Có thể bạo phát bí kỹ thường thường là dựa vào áp bách thân thể, đến bắn ra càng mạnh khí huyết, thuộc về liều mạng thủ đoạn, một cái không tốt liền sẽ tổn hại căn cơ. Không phải làm không được, nhưng là cần gì chứ? Phương Diệp đột một ngừng đao, đem Tú Xuân đao thu nhập vào đao. Không đánh. Kiểm tra một chút mình cùng tông sư chênh lệch cũng liền đủ rồi, thời khắc mở ra đốn ngộ hình thức cũng rất hao phí nghiệp lực. Càng huống hồ lúc này còn có một cái phiền phải đâu, vì để phòng vắng nhất, hắn nhất định phải bảo tồn thể lực. Cho nên, thay người, mà đổi thành bên ngoài một bên. Triệu Phàm Bạch lại là càng đánh càng kinh hãi. Đây Phương Diệp là quái vật gì, sơ nhập tứ phẩm, lại có thể cùng ta vị tông sư này đối bính. Triệu Phàm Bạch trừng to mắt, đây chẳng phải là nói hắn chốc lát thành tựu tông sư, giết ta giống như giết gà. Hắn Triệu Phàm Bạch cũng không phải kẻ yếu a. Cứ việc chỉ là tam phẩm tu vi, nhưng cũng thực lực không tầm thường, hắn có ba tên sư huynh đệ, đều là tam phẩm tông sư, nhưng Giang Thủy phái trưởng môn lại là hắn Triệu Phàm Bạch. cái này đủ để chứng minh hắn thực lực. Lúc này hắn cùng Phương Diệp đánh tương xứng, cái kia nếu là đến một tên yếu một ít nhân tộc tông sư, hoặc là nói dứt khoát là Mao Dân, Viêm Trảo Lang Chi Lưu tiểu tộc tông sư, đây chẳng phải là có khả năng bị Phương Diệp giết chết. Tứ phẩm huyết tùy cảnh, vượt cấp chiến thắng tam phẩm tông sư. Đại can lịch sử bên trên, từng có dạng này tiền lệ sao? Đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú. May mắn ta gặp phải là giờ phút này sơ nhập tứ phẩm Phương Diệp. Triệu Phàm Bạch tâm đều có chút loạn, nếu như chờ thứ tư phẩm đỉnh phong, hắn tuyệt đối có thể từ trong tay của ta đào thoát, thậm chí cũng có thể vượt cấp chặn ta. Nhưng bây giờ, Triệu Phàm Bạch ánh mắt một lăng, trọng chỉnh tâm thần. Ta có thể giết hắn. Triệu Phàm Bạch không phải kẻ yếu, thân là trưởng môn, lực áp ba đại sư minh đệ, tự nhiên thực chiến kinh nghiệm tràn đầy. Hồ Sảo Hương đều có thể nhìn ra tiêu hao chiến đối Phương Diệp bất lợi, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng ngưng trọng. Kiếm pháp càng thận trọng, không cho Phương Diệp lưu một tia cơ hội. Thiên địa lực lượng cũng theo hắn kiếm chiêu, một đợt nối một đợt mà tới. Hắn đánh lên tiêu hao chiến. Đường đường tông sư, thế mà bị một tên tứ phẩm võ giả làm cho dùng ra tiêu hao chiến thuật. Có thể thấy được Triệu Phàm Bạch tất giết Phương Diệp chi tâm. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Diệp đột nhiên ngừng đao. Triệu Phàm Bạch mặc dù không biết lý do, lại lập tức lại hỉ. Tiêu hao chiến mặc dù có thể thắng dễ dàng, nhưng Phương Diệp từ bỏ chống lại lại là càng tốt hơn. Đi chết đi. Phương Diệp. Triệu Phàm Bạch đang muốn vung kiếm chém xuống, nhưng mà một giây sau, "Nghe tông sư, làm phiền ngươi." Phương Diệp nói khẽ. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang từ trong hư không đống nhiên nở rộ, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào đạo kia to lớn băng lam kiếm cương trọng yếu nhất nguyên khí tiết điểm bên trên. Đồng thời một cái lạnh lùng như băng truyền âm thanh vang lên, "Ngươi không thể giết hắn." Keng. Một tiếng thanh thúy trầm động, như là tiên âm một dạng tiêu khẽ. Ẩn chứa Triệu Phàm Bạch nén giận một kích cùng mênh mông tiên địa lực lượng băng lam kiếm cương, lại như cùng bị đâm thủng mặc khí, trong nháy mắt tán loạn thành bay múa đầy trời màu lam điểm sáng, lập tức trừ khử ở vô hình. Dẫn động tiên địa nguyên khí cũng đống nhiên bình phục. Triệu Phàm Bạch sắc mặt kỳ biến, cầm kiếm cánh tay có chút run lên, hoảng sợ rút lui mấy bước, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phương Diệp trước người, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Tay nàng cầm tam xích thanh phong, thân mang trắng thuần váy dài, tay áo đồng bền, tựa như nguyệt cung tiên tử lâm trần. Chỉ là cái kia tấm không có nửa phần biểu lộ, phảng phất mất đi sức sống khuôn mặt, để tháng này cung tiên tử, không chỉ có đã mất đi tiên khí, còn đã mất đi nhân vị. Giống như thử thi chi tiên, kiếm tiên tử nghe thi. Triệu Phàm Bạch la thất thanh. Nghe thi mặc dù cùng hắn cùng là tam phẩm tông sư, nhưng thực lực càng ở trên hắn. Nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn ra tay giữ gìn Phương Diệp. Nhưng giờ phút này đã không dung Triệu Phàm Bạch lùi bước. Phương Diệp là có tiếng tu hành nhanh, ngắn ngủi một năm liền đã thành tiểu tứ phẩm, lại cho Phương Diệp một đoạn thời gian. Hắn sợ là rốt cuộc không giết được hắn. Nghe tiên tử, ta không muốn cùng ngươi là địch, mời tránh ra cho ta. Triệu Phàm Bạch quát lạnh một tiếng, kiếm cương tái khởi. Mà nghe thi cái kia giống như tử thi đồng dạng lạnh lùng khuôn mặt, không có nửa phần ba động, chỉ là yên lặng nhấc lên kiếm. Ta nói qua, ngươi không thể giết hắn. Hai đại tông sư cầm trong tay lưỡi kiếm, hung hăng đối với chạm. Bành trướng sóng khí từ bọn hắn đối công chỗ bắn ra, nhấc lên đại lượng cát bụi. Hồ Sảo Hương xa xa nhìn qua, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Kiếm tiên tử nghe thi, đó là vị kia truy tìm Giác Vân người đáng thương sao? Ta nghe nghe đồ nói, nàng thời khắc đi theo Phương Diệp sau lưng, muốn mượn này tìm kiếm Giác Vân hạ lạc. Xem bộ dáng là thật à? Mà Lâm Duyệt Dung, Triệu Phi Dương đám người thấy đây, lập tức thở dài một hơi. Là, còn có kiếm tiên tử, chúng ta hà tất sợ hắn Triệu Phàm Bạch? Tại nghe tiên tử trước mặt, chỉ là Triệu Phàm Bạch, lại có thể làm cái gì? Khó trách ta Thiên Hộ không sợ hãi chút nào, nguyên lai hắn đã sớm lòng có lực lượng. Hổ thẹn, chúng ta rõ ràng cũng là gặp qua tiên tử vì Phương Thiên Hộ xuất thủ, làm sao lại quên đây một gốc giả đâu? Chủ yếu là nghe thi tồn tại cảm quá thấp, ngày bình thường liền ẩn nấp thân hình, trốn ở Phương Diệp bên người, thời khắc cần nuốt, không nói một lời. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách phát hiện đối phương thân ảnh, tự nhiên trong bất chi bất giác liền không để ý đến đối phương. Nhưng tông sư đó là tông sư, nghe thi vừa ra trận, chiến cuộc lập tức biến đổi. Nàng vốn là cực mạnh, thuộc về tam phẩm tông sư bên trong cường giả, lại cầm trong tay võ binh. Vừa cùng Triệu Phàm Bạch giao thủ không có mấy hiệp, liền nhẹ nhõm áp chế đối phương. Triệu Phàm Bạch còn muốn cố gắng vượt qua Nghe Thi đi công Phương Diệp, lại đều bị Nghe Thi nhẹ nhõm ngăn lại, không một lọt lưới. Tiếp lấy hai người lại đánh mấy chiêu, Nghe Thi dần dần đem Triệu Phàm Bạch đánh lui, rời xa Phương Diệp chỗ. Phương Diệp thế nhưng là Nghe Thi bảo hộ mục tiêu, nàng tự nhiên muốn đem Triệu Phàm Bạch cái này nguy hiểm cứu ra. Mà lúc này, Triệu Phi Dương đám người rốt cuộc có thể tiến đến Phương Diệp bên người khen. Thiên Hộ đại nhân như bức, ngay cả tông sư đều có thể chống lại. Ta nhớ được ta Cố Thiên Hộ giống như đều không cùng tông sư đánh qua nhiều như vậy chiêu a. Đây chẳng phải là nói rõ Phương Thiên Hộ so Cố Thiên Hộ còn ngưỡng bức, không hổ là lão đại, nam nhân mà liền phải áp nữ nhân một đầu. Lần sau nhân bảng bài danh, Phương Minh ngươi sợ không phải có thể xếp tới đệ nhất đi thôi. Bọn hắn ngươi một lời, ta một câu, trên mặt vẻ vui thích. Mặc dù Phương Diệp mạnh mẽ, không phải bọn hắn mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng chân thành hy vọng Phương Diệp có thể càng ngày càng mạnh, thanh danh càng vang dội. Ngay cả Hồ Sảo Hương đều cười tủm tỉm nhảy ra ngoài cười nói: Chúc mừng a Phương Diệp, xem ra bên giới kỷ nhân bảng ngươi bài danh lại muốn nâng lên, đều phải áp nô ra một đầu đâu. Nàng bên cạnh thân là Lâm Duyệt Dung, hai cánh tay còn đang nắm mạnh linh nhạn, mạnh thu hà tỉ muội. Nữ nhân này cũng là gà tặc, nàng không nguyện ý giúp Phương Diệp cùng tông sư huyết chiến, lại không ngại từ trong chiến trường vứt ra Phương Diệp nữ nhân, làm thuận tay nhân tình. Đương nhiên, nàng ban đầu cũng chỉ cứu một cái Lâm Duyệt Dung. Bất quá Triệu Phàm Bạch muốn giết Phương Diệp, thế công tự nhiên ngưng tụ. Phương Diệp lại đem đối phương công kích từng cái đó lấy, không để cho hắn khuyết tán thái viễn. Khi Nghê Thi ra sân sau đó, Triệu Phàm Bạch mới chính thức không hề cố kỵ khuyết tán dư âm, ý đồ lan đến gần Phương Diệp, tu vi thấp Mạnh Gia tỷ bội cũng mới thật có sinh mệnh nguy cơ, Hồ Sảo Hương cũng là ở thời điểm này, đem Mạnh Gia tỷ bội cứu ra ngoài. Lúc này Hồ Sảo Hương ngoài miệng nói đến chúc mừng, nhưng lại phảng phất lơ đãng đem Mạnh Gia tỷ bội dẫn theo giật giật, phảng phất tại ra hiệu cái gì. Đa tạ. Phương Diệp biểu lộ lạnh nhạt gật đầu. Mặc dù ngoài miệng nói tạ, nhưng biểu lộ có thể không có mấy phần lòng biết ơn. Thật sự là lạnh lùng a. Hồ Sảo Hương vểnh lên bề miệng, ta thế nhưng là cứu ngươi nữ nhân ai, ngươi không nói vì ta xông pha khói lửa, cũng nên nhiều bày tỏ một chút ta. Đây điểm dạy hoa trên gấm, cũng không thể để ta xông pha khói lửa. Phương Diệp thở dài, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý giống Nghê Thi như thế, thay ta ngăn lại một cái tông sư, ta ngược lại thật ra sẽ chân tâm cảm ơn ngươi, có thể thiếu ngươi một cái nhân tình. Yên tâm, lần sau nếu có tông sư đột kích, giao cho nô gia đó là. Hồ Sảo Hương vỗ ngực, hai đoàn thịt mềm bị đập thẳng run, liền xem như vì ngươi nhân tình, nô gia cũng nhất định biểu hiện tốt một chút. Nàng ngược lại là há mồm liền ra, lời gì cũng dám hứa hẹn. Phương Diệp hiện ra như vậy chiến lực, đều không thể bình thường đánh thắng một tên tông sư, nàng lại dám ăn nói lung tung. Nhưng mà Phương Diệp lại phảng phất thật tin đồng dạng nói, như vậy thì đa tạ ngươi, ngươi muốn cái gì tài nguyên hoàn toàn có thể mở miệng, ta nhất định tận lực cho ngươi gom góp. Vừa vặn đoạn thời gian trước ta bình phục Thanh Liên quận phản loạn, cầm tới một đống đồ tốt. Dễ nói, dễ nói. Hồ Sảo Hương nháy mắt một cái, ngoài miệng khách khí, tâm lý lại hơi kinh ngạc. Phương Diệp thế mà thật sự là tin, thậm chí nguyện ý sớm xuất ra thủ lao. Ui ui ui, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Ta thế nhưng là yêu nữ a, nói sao có thể tùy tiện thư. Chẳng lẽ nói ngươi vừa Diệp mặc dù sát tính rất nặng, nhưng trên bản chất cũng chỉ là một cái sẽ dễ tin nữ nhân đơn thuần tiểu nam hải. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Hồ Sảo Hương trong lòng suy nghĩ, lại dùng một bộ thành khẩn khuôn mặt, nói đến càng nhiều hứa hẹn, Phương Diệp ngươi yên tâm đi. Cầm ngươi chỗ tốt, ta chính là liều lên tính mạng, cũng biết giúp ngươi. Không phải liền là tông sư sao, ta hợp hoan đích chuyển cũng có mấy phần át chủ bài, tạm thời ngăn lại tuyệt đối không có vấn đề. Hồ Sảo Hương ngoài miệng đại khí, tất cả đều là thuận miệng hứa hẹn, nhưng cũng không sợ bản thân bị vạch trần. Thiên hạ nào có nhiều như vậy tông sư đến tập kích ngươi vừa Diệp a? Ngươi tốt xấu cũng là cẩm ý vệ nhân tài mới nổi, là Cố Tinh Hải coi trọng thiên tiêu. Nếu không phải ngươi giết Triệu Vũ, dẫn đến Triệu Phàm Bạch mất đi huyết mạch duy nhất dòng dõi, để hắn vẫn nộ đến cực điểm đồng thời, lại mất đi cố kỵ. Ngươi nhìn xem Triệu Phàm Bạch có dám hay không động tới ngươi một cái. Lại nói liền tính thật có một cái tông sư đánh tới, còn không có Nghê Thi sao? Đến lúc đó, lại để cho nàng chống đi tới là được. Chỗ nào cần dùng đến ta cái này tiểu yêu nữ? Bất quá nhìn Phương Diệp như vậy dễ tin còn nguyện ý xuất ra thủ lao, xem ra thật rất dễ dàng tin tưởng người khác. Mình có lẽ hẳn là nhiều cùng hắn giao lưu trao đổi, làm nhiều hứa hẹn, thậm chí có thể ra vẻ sùng bái Phương Diệp lại cho hắn một điểm tiện nghi chiếm, tuyệt đối có thể mò được không ít chỗ tốt. Nhưng mà một giây sau, liền nghe Phương Diệp nói, đã như vậy, vậy bây giờ liền giao cho ngươi. Yên tâm, giao cho nô gia nhất định. Hồ Sảo Hương vô ý thức vỗ ngực thân cam đoan, không nói chuyện còn chưa nói xong, liền kịp phản ứng. Giao cho ta? Giao cho ta cái gì? Nàng chưa kịp đem lời hỏi ra lời, một đạo màu đỏ máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái khô cạn như bướm chim bàn tay trở nên đen như mực, móng tay căng gọn, quấn quanh lấy nồng đậm máu tanh cùng tĩnh mịch chi khí, hướng đến Phương Diệp nằm tới. Kẻ tập kích kia thân ảnh, Hồ Sảo Hương không nhận ra. Nhưng này nồng đậm khí huyết, âm lãnh khí tức, cùng cùng bạo đến cực điểm công kích. Lại một tên tông sư đột kích. Hồ Sảo Hương âm thanh đột nhiên cất cao. Nàng phản ứng rất nhanh, vô ý thức liền muốn trốn tránh. Sau đó nàng chợt phát hiện, mình thân thể bị đẩy một cái, hướng đến vị tông sư kia kẻ tập kích công kích phương hướng ngã đi qua. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Diệp đứng ở sau lưng nàng, một bên thu hồi mới vừa đem nàng đẩy đi ra tay, một bên dùng mặt đầy chờ mong nhìn đến nàng. Phản phất còn có âm thanh từ nơi sâu xa hiện hiện. Hồ Sảo Hương, liền quyết định là ngươi. Phương Diệp, cái tên vương bắt là ngươi. Chương 228, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 228, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lần này kẻ tập kích, tự nhiên là Huyết Cừu trưởng lão. Trên thực tế hắn sớm tại mấy ngày trước đó, liền đã lặng lẽ tiến vào Thanh Liên quận, yên tĩnh chờ đợi Triệu Phàm Bạch xuất hiện thời cơ. Phải, Triệu Phàm Bạch kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó rằng, là Huyết Cừu trưởng lão dẫn tới. Đương nhiên không phải làm ra cái gì thiết kế, hãm hại lừa gạt. Hắn chỉ là rất đơn giản đem Triệu Vũ bỏ mình sự tình, đi Triệu Phàm Bạch bên kia đâm một cái. Cái gì khác đều không làm, Triệu Phàm Bạch liền mình xông qua. Dù sao Phương Diệp giết Triệu Vũ, thật không phải một cái hiểu lầm. Mặc dù giáo chủ để ta trực tiếp đi giết Phương Diệp, nhưng Phương Diệp dù sao cũng là Cố Tinh Hải người, trực tiếp động thủ giết người, Cố Tinh Hải tất nhiên để mắt tới ta. Có thể có cái kẻ chết thay cũng là tốt. Huyết Cừu trưởng lão tâm lý thầm nghĩ. Mặc dù hắn tự nhận lấy tự thân tu vi, giết chết Phương Diệp không có vấn đề, nhưng không có nghĩa là sau đó cầm ý vệ truy sát liền tốt thủ. Giáo chủ mắng hắn e ngại Cố Tinh Hải. Nói nhảm. Ta đương nhiên e ngại Cố Tinh Hải. Đừng nói ta, ngươi nếu là không sợ Cố Tinh Hải nói, vì cái gì nhiều năm như vậy một mực như cái chuột đồng dạng trốn đông chỗ tây, đợi tại hang ổ không dám ra đến. Ngươi thế nào liền không dám cùng Cố Tinh Hải đánh một trận đâu? Dù sao ta xuất thủ, cùng Triệu Phàm Bạch xuất thủ, đều là tông sư xuất thủ, Phương Diệp đều sẽ chết, không có bao nhiêu khác nhau sao? Cho nên hắn liền tính toán đứng lên, phân phó mấy tên đệ tử cho Triệu Phàm Bạch thông báo về sau, liền trốn ở Thanh Liên quận chờ lấy Triệu Phàm Bạch đi bảo. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, đến Phương Diệp thế mà thật là có mấy phần bản sự. Khi Huyết Cừu trưởng lão nhìn thấy Phương Diệp cùng Triệu Phàm Bạch chính diện đối bính thời điểm, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. hắn thế mà có thể ngăn cản một tên tông sư tập kích. Đây là cỡ nào thiên tiêu, phải biết Phương Diệp mới sơ nhập tứ phẩm a. Khó trách tin đồn Cố Tinh Hải đem Phương Diệp xem như con rể. Nếu là ta, cũng muốn để bản thân khuê nữ gả đi. Không, khuê nữ, chất nữ, tôn nữ, cùng một chỗ toàn bộ gả đi đều được. Bất quá Huyết Cưu trưởng lão cũng hiểu biết tông sư đối với phổ thông võ giả sức chịu đựng ưu thế, cứ việc nhìn đến một màn này thời điểm, kém chút kinh ngạc khí tức bất ổn. Nhưng cuối cùng vẫn thành thành thật thật chờ đợi Triệu Phàm Bạch đánh bại Phương Diệp. Sau đó, hắn liền thấy Nghê Thi nhảy ra ngoài. Nghê Thi tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói đều không phải là bí mật. Nhưng dù sao cũng không phải cái đại sự gì, không cần thiết truyền dư luận xôn xao. Còn không đến mức đến lưu truyền rộng rãi, từ trung ương thần đô, truyền khắp toàn bộ đại càn, ngay cả xa xôi Giản Châu đều có thể chuẩn xác không sai biết được tin tức tình trạng. Cho nên Huyết Dực Ma giáo cũng tốt, Giang Thủy phái cũng tốt, thật đúng là không được đến tin tức này. Mắt thấy Nghê Thi nhanh chóng chiếm thượng phòng, Triệu Phàm Bạch bất lực đánh giết Phương Diệp, Huyết Cưu trưởng lão, chỉ có thể ta tự mình lên. Huyết Cưu trưởng lão hít sâu một hơi, đã vô pháp vung nổi, vậy cũng chỉ có thể gánh vác Cố Tinh Hải cam thủ. Hắn cũng là tông sư, làm việc cũng là quả quyết. Lúc này chọn lấy một cái tốt nhất thời cơ, Nghê Thi vì để tránh cho Triệu Phàm Bạch chó cùng rất dữ, không tiếc đại giới kéo lấy Phương Diệp cũng chết, cho nên đang tận lực đem bước lui, khiến cho rời xa Phương Diệp. Nhưng Triệu Phàm Bạch rời xa Phương Diệp, cùng Triệu Phàm Bạch chiến thành một đoàn Nghê Thi, tự nhiên cũng chậm chậm cách xa Phương Diệp. Ngay tại Triệu Phàm Bạch mắt thấy khoảng cách Phương Diệp càng ngày càng xa, lại chậm chạp vô pháp tới gần, khí chi hoa gọi bậy thời điểm, Huyết Cưu trưởng lao xuất thủ, cuốn quanh lấy máu tanh cùng tĩnh mịch bàn tay, hung hăng hướng đến Phương Diệp nằm tới. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Phương Diệp một tay lấy Hồ Sảo Hương đẩy tới. "Phương Diệp, cái tên Vương bắt đả ngươi." Hồ Sảo Hương nhìn đến cái kia càng tới gần khô cạn bàn tay, nhịn không được tuân ra hợp hoan nói tụ. "Tông sư, lại là một cái tông sư. Ngươi đến cùng phạm bao nhiêu sự tình, làm sao nhiều như vậy tông sư đều tới giết ngươi? Cái này cũng coi như xong, ngươi đẩy ta quá khứ làm gì?" "A, tựa như là ta vừa rồi đáp ứng, nói có tông sư đột kích, ta liền thay ngươi cản trở. Nhưng ta chính là nói một chút ta. Ngươi làm sao lại thật tin đâu?" Hồ Sảo Hương khí muốn mắng người, nhưng mắt thấy mình sắp đụng vào tông sư một kích, nhưng lại không thể không trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hương Hoa doanh tụ, bước chân đạp liên hoa, dáng người như phụ hoàng. Hồ Sảo Hương bước chân uốn éo, dáng người thướt tha, vòng eo khiêu vũ ra mê người đường cong, đỏ tươi quần áo, vung vẩy duyên dáng vũ bộ, giống như thật có một vị hoa gian yêu tinh đang khiêu vũ đồng dạng. Nàng ống tay áo huy động liên tục, ẩn ẩn động lòng người hương khí đối diện. Không biết là mùi thơm của nữ nhân, vẫn là hương hoa. Huyết Cưu trưởng lão cái kia sen lẫn thiên địa lực lượng một kích, thế mà tại cái kia mê người hương khí phía dưới, không hiểu bị lệnh phương hướng, đánh phía một bên khác. Phản phất ngay cả không có ý thức thiên địa lực lượng, cũng không đành lòng tổn thương cái kia đang tại vũ đạo yêu tinh giống như. Đến cùng là nhân bảng đệ tứ. Dù là Hồ Sảo Hương không bằng bài danh thứ ba Cố Phạm Sương, cũng không có khả năng bị tông sư một kích giết chết. Bất quá có nàng như vậy chặn lại, tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Lại một cái tông sư. Lâm Duyệt Dung đám người thấy đây, lập tức sắc mặt đại biến. Trước mặt tông sư ẩn ẩn so Triệu Phàm Bạch còn mạnh hơn hung hãn mấy phần, khí thế càng là kinh người. Với lại, cũng cùng Triệu Phàm Bạch đồng dạng, là tới giết Phương Diệp. Còn có địch nhân. Nơi xa đang dây dưa Triệu Phàm Bạch nghe thì, thấy này cũng là biến sắc. Nàng không chút do dự, lập tức thả xuống Triệu Phàm Bạch, quay người hướng đến Phương Diệp bên này thì đến. Nhưng một giây sau, Triệu Phàm Bạch ngược lại ngăn ở nàng trước mặt. Mặc kệ động thủ là ai, ta cảm ơn trước ngươi. Triệu Phàm Bạch trên thân khí thế bạo phát, vị kia đạo hữu, mời mau giết Phương Diệp. Cái nữ nhân điên này, ta trước ngăn đón. Triệu Phàm Bạch không phải người ngu, Huyết Cưu trưởng lão loại này xem xét tựa như ma đầu tông sư, lặng lẽ tiềm phục tại một bên, khẳng định là có mình nhu đồ. Thậm chí suy nghĩ kỹ một chút, mình đạt được nhi tử bị Phương Diệp giết chết tin tức tốc độ, tựa hồ cũng so bình thường phải nhanh hơn mấy phần, có lẽ có người này trợ giúp. Nhưng hắn không quan tâm. Mặc kệ tên kia ma đầu phía sau có cái gì tính kế, Phương Diệp giết chết mình thân tử là sự thật. Chỉ cần có thể giết Phương Diệp, hắn nhất định sẽ đi giúp bãi. "Đừng tin ta." Nghe Thi mắt lạnh lẽo nhìn hằm hằm, trên thân khí huyết điên cuồng bạo phát. Thiên Ma giải thể đại pháp. Đây là một cái nữ nhân điên, chỉ cần có thể giết Giáp Vân, nàng cái gì đều làm ra được. Mà Phương Diệp là dễ dàng nhất gặp phải Giáp Vân người, nàng dù là liều mạng cũng muốn bảo đảm Phương Diệp một mạng. Phương Diệp đều cố kỵ loại này bạo phát liều mạng pháp môn, lo lắng khả năng tổn hại thân thể, có hại căn cơ. Nhưng nghe thì nói liều liền liều. Hiện tại cùng Triệu Phàm Bạch liều, trước đó cũng cùng Cửu Diện Phạn Tôn liều. Nàng không bao giờ đem mình mệnh khi cái mạng. Người không sợ chết, chẳng lẽ ta sợ sao? Triệu Phàm Bạch hừ lạnh một tiếng, vung kiếm hướng đến nghe thi đánh tới. Hắn không có nghe thi đồng dạng bạo phát pháp môn, bạo phát bí thuật cũng không phải tùy ý có thể thấy được nát đường phố đồ vật. Nhất là thích hợp với tông sư cấp khác cao phẩm bạo phát bí thuật, vô cùng ít thấy. Cái này bí thuật tu hành cũng là 10 phần nguy hiểm, nếu là tu luyện không đến trình độ, nói không chừng ngược lại sẽ giảm xuống sức chiến đấu. Nhưng Triệu Phàm Bạch cũng có ưu thế, đó chính là hắn không sợ chết. Dù là một kích liền được bạo tẩu nghe thì đánh thổ huyết, bước chân cũng không có chút nào lùi lại. Hắn biết mình giết chết Phương Diệp sau đó, tất nhiên bị Cẩm Ý vệ, bị Cố Tinh Hải truy sát, tuyệt không đường sống. Nhưng hắn vẫn là tới. Vì cho con ta báo thủ, ta gì tiếp tính mạng. Triệu Phàm Bạch mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, hô lớn, vị kia đạo hữu, mời mau giết Phương Diệp. Mà trên thực tế, không cần Triệu Phàm Bạch nói, tại Nghê Thi cùng Triệu Phàm Bạch giao thủ thời điểm, Huyết Cưu trưởng lão có thể không có nhàn rỗi. Hắn biết rõ, cứ việc Nghê Thi thực lực càng hơn Triệu Phàm Bạch, lại có võ binh nơi tay, càng đứng tại bí thuật bạo phát trạng thái. Nhưng hai người đều là tam phẩm, thực lực sai biệt, còn không có lớn đến có thể làm cho Nghê Thi trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Nghê Thi không cách nào chạy đến trợ giúp Phương Diệp. Cho nên, chỉ cần tại Nghê Thi đánh bại Triệu Phạm Bạch trước đó, giết Phương Diệp chính là kết thúc. Huyết Cừu trưởng lão gầm thét một tiếng, nồng đậm mùi máu tươi từ trên người hắn khuyết tán ra, phản phất đem nơi đây kéo vào huyết ngục bên trong. Trong nháy mắt liền tách ra hồ xảo hương phát ra hương hoa. Hắn không chút do dự, thẳng đến Phương Diệp mà đi, hoàn toàn không có quản ngăn cản hắn chiêu thứ nhất hồ xảo hương. Đương nhiên, hồ xảo hương cũng không có thay Phương Diệp cản hai ý tứ. Bị ép xuất thủ, ngăn lại Huyết Cừu trưởng lão chiêu thứ nhất về sau, nàng cũng không chút nào do dự nhanh chân triệt thoái phía sau, để Phương Diệp cùng Huyết Cừu trưởng lão giữa con đường ngược lại, không chút do dự bắt đầu bán đồng đội. Phương Diệp thấy đây, khẽ lắc đầu, nói xong ngươi đến ngăn trở tông sư. Ngươi làm sao nói không giữ lời a? Hừ, nữ nhân từ trước đến nay đó là như thế, Phương Thiên Hộ nếu là thấy nhiều biết mấy cái nữ nhân, liền biết nữ nhân chúng ta là cái dạng gì. Hồ Sảo Hương hừ một tiếng, âm thanh mang theo vài phần buồn giận. Mình, thế mà bị Phương Diệp cho hố. Cứ việc chỉ là ngăn cản một chiêu, lại thật là cùng tông sư chiến đấu. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng Phương Diệp là cái thiên chân vô tả tiểu nam hài đâu. Vậy ta coi như không biết thiếu ngươi nhân tình. Phương Diệp khẽ cười nói. Hồ Sảo Hương hừ lạnh nói, ai mà thèm người chết nhân tình. Nàng mặc dù không có nhận ra Huyết Cừu trưởng lão vị này xuất thân thần ma đại phái trưởng lão thân phận, nhưng cũng ẩn ẩn nhìn ra thực lực đối phương so Triệu Phạm Bạch càng hơn một bậc. Phương Diệp đều không đánh bại Triệu Phạm Bạch, vẫn còn muốn từ càng mạnh Huyết Cừu trưởng lão trong tay mạng sống. Không có khả năng. Thậm chí hắn đều khó có khả năng giống đối chiến Triệu Phạm Bạch thì như thế, kiên trì hơn 10 chiêu lâu, hai lần chiến đấu khoảng cách quá ngắn, Phương Diệp trước đó tiêu hao khí huyết còn không có khôi phục đâu. Nghe đi, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đánh bại liều mạng ngăn cản Triệu Phạm Bạch, đem Huyết Cừu trưởng lão ngăn lại. Phương Diệp hẳn phải chết. Người chết nhân tình là không có giá trị. Sách, thật sự là nhẫn tâm nữ nhân a. Phương Diệp lại là khẽ cười một tiếng, bất quá rất xin lỗi, ta không chết được. Hắn biểu lộ lạnh nhạt thong dong, khoe miệng thậm chí còn mang theo vài phần trêu chọc chi sắc. Giờ phút này, Huyết Cừu trưởng lão đã vọt tới hắn trước mặt. Phương Diệp, chết đi. Huyết Cừu trưởng lão hai tay duỗi ra, khô cạn bàn tay trong nháy mắt bao trùm lên đen kịt lần tiến, năm chỉ thành chảo, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy tính ăn mòn đỏ sẫm huyết mang. Chảo gió chưa đến, cái tia sắc bén sát ý cùng tanh hôi huyết khí liền đã truyền đến. Nồng đậm hương vị, cho người ta một loại hiện mẹ cảm giác. Phương Diệp lại như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có một tia ba động. Ngay tại lúc Huyết Cừu trưởng lão sắp rơi vào Phương Diệp trên thân trước một khắc này, một cái thon cao, khớp xương rõ ràng, nhìn như bình thường bàn tay, như là từ một không gian khác thứ nguyên nô ra. Vô thanh vô tức, nhưng lại vô cùng tinh chuẩn, nhẹ nhàng khoác lên Huyết Cừu trưởng lão vậy đến thế rào rạt trên cổ tay. Không có kinh thiên động địa khí thế bạo phát, không có năng lượng va chạm với mình, cứ như vậy nhẹ nhàng một dự. Huyết Cừu trưởng lão cái kia ẩn chứa tông sư một kích toàn lực, đủ để khai sơn phá thạch khủng bố ma trảo, liền như là bị một đạo vô pháp kháng cự, không thể nào hiểu được ra tỏa một mực khóa lại đồng dạng, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trên đó cuốn quanh máu tanh tử khí, cũng như băng tuyết gặp gỡ liệt dương, trong nháy mắt tan rã tán loạn. Huyết Cừu trưởng lão mặt bên trên nhe răng cười trong nháy mắt đình trệ, ngược lại chuyển hóa làm kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn bản năng ý đổ rút đi cánh tay, nhưng lại cảm giác mình cổ tay không phải là bị một cái tay bắt lấy, mà là bị toàn bộ thiên địa chấn áp đồng dạng. Dù là toàn lực thôi động khí huyết, lại như là đá chìm đáy biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Loại thực lực này, Huyết Cừu trưởng lão khó khăn, một chút xíu mà chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Đó là một cái thân mặc phi sắc phi ngư phục, dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm nam tử. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Phương Diệp bên cạnh thân, phảng phất hắn vẫn ở nơi đó, chỉ là không người có thể phát giác. Cái nam nhân này hắn là Cố Tinh Hải. Huyết Cừu trưởng lão trừng to mắt, tràn đầy hoảng sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phải, xuất hiện người kia, đó là Cố Tinh Hải bản thân. Tại Huyết Cừu trưởng lão nói ra Cố Tinh Hải tên trong nháy mắt, xung quanh không khí phảng phất một trận. Hồ Sảo Hương trừng to mắt, Triệu Phàm Bạch dừng lại động tác, Nghê Thi cũng không còn liệu mạng tiến công. Tất cả chiến đấu đều tại giờ khắc này dừng tay. Sau đó, cùng nhau nhìn về phía Cố Tinh Hải bản thân. Cố Tinh Hải, thiên bảng thứ 7, Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ. Hắn làm sao biết xuất hiện tại Thanh Liên quận? Ta gọi đến a. Phương Diệp cười nhẹ, phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Đồng thời cũng là trả lời Huyết Cừu trưởng lão vấn đề. Hắn nhìn một chút Huyết Cừu trưởng lão, cười nói, ta không phải đã sớm nói sao, ta đã đem Huyết Dực Ma giáo tin tức báo cáo cho Cẩm Ý vệ tổng bộ, viện quân rất nhanh sẽ tới. Các ngươi Huyết Dực Ma giáo tại Thanh Liên quận kinh doanh rất lâu, hẳn là có không ít ánh mắt còn không có bị bắt ra đi, chẳng lẽ ngươi chưa lấy được qua báo cáo? Ta có thể không nói lời nói dối. Hắn đang đào ra tưởng bách hộ nội ứng thân phận trước đó, liền trước tiên kêu gọi Cố Tinh Hải. Chuyện này cũng không có che giấu, thậm chí hắn đều rõ ràng đối ngoại nói qua, còn nói còn không chỉ một lần. Chỉ là lần đầu tiên thời điểm, hắn ngoại trừ nói lên báo tổng bộ bên ngoài, còn nói phát hiện Huyết Dực Ma giáo môn hộ. Kết quả tế bên trên là câu cá bắt nội ứng. Cho nên lần thứ hai hắn lần nữa nói phát hiện Huyết Dực Ma giáo môn hộ, tạm đã báo lên tổng bộ thời điểm. Tất cả mọi người đều không có tin hắn nói, cho rằng là lại một lần hư giả tin tức. Nhưng trên thực tế, hắn làm sao có thể không lên báo Cố Tinh Hải? Phải biết các ngươi Huyết Dực Ma giáo thế nhưng là có tông sư, ta nơi nào sẽ tùy tiện đối các ngươi cùng truy chết đánh a. Phương Diệp cười tủm tỉm nói, giống như bây giờ, đưa ngươi vị tông sư này dẫn tới, chẳng phải thành phiền phức. Hắn mạng nhỏ thế nhưng là rất đắt, nơi nào sẽ cùng toàn bộ Huyết Dực Ma giáo liều mạng. gọi lao cô hỗ trợ, không phải hợp tình lý sự tình sao? Thậm chí Phương Diệp trước đó không đi cùng Triệu Phàm Bạch liều chết, cũng có bảo tồn thể lực, phòng ngừa Cố Tinh Hải bên này xảy ra vấn đề gì nguyên nhân, mặc dù hắn đã sớm thông qua nghiệp lực thị giác thấy được Cố Tinh Hải bản thân thân ảnh, cũng phát hiện huyết cựu trưởng lão vị trí. Nhưng bạn nhất Cố Tinh Hải lại kéo hông nữa nha. Dù sao lão cô kéo hông cũng không phải lần đầu tiên. May mắn biết bắt nhất sự tình không có phát sinh, Cố Tinh Hải kịp thời xuất hiện, cản lại đối phương. Huyết cựu trưởng lão há hốc mồm, ngơ ngác sững sờ. Lời nói này giống như có lý. Bất quá, cho nên ta dạy an bài nội tuyến, thật bị ngươi hỏi thánh giáo môn hộ vị trí. Huyết cựu trưởng lão nhịn không được nói, đến cùng là đệ tử nào để lộ tin tức, ta rõ ràng dặn đi dặn lại. Người này đáng chết, làm hỏng đại sự của ta. Hắn một mặt hối hận, càng có đầy ngập phẫn nộ. Dù là Phương Diệp cùng Cố Tinh Hải có mấy phần quan hệ cá nhân, nhưng song phương địa vị bày ở nơi này, Phương Diệp lại bị cho rằng là con rể nhân tuyển cũng không có khả năng thật đem Cố Tinh Hải triệu chi tức đến, vùng chi tức đi. Cho nên hắn nhất định là thật thu hoạch được bí cảnh môn hộ vị trí, mới có thể thông báo Cố Tinh Hải, khiến cho kịp thời đổi tới. Tường Bách hộ nhóm thế mà xảy ra sai sót. Rõ ràng hắn đã dặn đi dặn lại, vẫn còn có lô mãng đệ tử lộ ra sơ hở. Nếu không có huyết cưu trưởng lão giờ phút này bị Cố Tinh Hải bắt, hắn tuyệt đối lập tức liền sẽ chạy về dạy bên trong, tra ra để lộ bí mật đệ tử, phẫn nộ đem cả nhà xử tử. Đồng thời hắn cũng hận mình thân là huyết dược ma giáo bí mật làm việc người phụ trách, làm việc còn chưa đủ cẩn thận, ra chỗ sơ suất. Mình thẹn với tông môn a, không phải Tưởng Bách hộ bọn hắn. Phương Diệp lại cười cười, nói, ta tìm được bí cảnh môn hộ vị trí, nhưng không phải bọn hắn tiết lộ. Các ngươi huyết dược ma giáo bí mật cơ chế rất nghiêm cẩn, Tưởng Bách hộ bọn hắn đích xác cái gì cũng không biết. Huyết Cưu trưởng lão trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, vậy sao ngươi tìm bí cảnh môn hộ, thông báo Cố Tinh Hải? Ngươi nhất định là gạt ta. Tưởng Bách hộ đám người không có để lộ bí mật. Vậy ngươi còn thế nào tìm ra bí cảnh môn hộ, thông báo Cẩm Ý vệ, cầu viện Cố Tinh Hải? Nhưng mà Phương Diệp không nói, chỉ là biểu lộ cổ quái nhìn đến Huyết Cưu trưởng lão. Huyết Cưu trưởng lão ngay từ đầu còn nhìn chằm chằm Phương Diệp, một bộ không có khả năng, tuyệt đối không khả năng không tin biểu lộ. Bất quá qua 5 giây, hắn không tin liền dần dần chuyển biến thành ngốc trệ, sắc mặt cũng dần dần trắng bệnh. Ta, đó là ngươi tìm tới bí cảnh môn hộ vị trí. Phương Diệp điên lặng gật đầu. Chương 229, Viên Tiên Tung lại còn sống. Chương 229, Viên Tiên Tung lại còn sống. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, Huyết Cưu trưởng lão cùng giáo chủ Đặng Huyết Phàm suy nghĩ đều là thật. Phương Diệp đích xác là không biết huyết thần bí cảnh môn hộ vị trí, cho nên mới sẽ lựa chọn câu cá, đối ngoại công khai Tưởng Bách hộ đám người tình huống, với tư cách mồi câu, ý đồ câu dẫn huyết dược ma giáo người. Chỉ là Huyết Cưu trưởng lão cùng giáo chủ Đặng Huyết Phàm đều là coi là Phương Diệp muốn lấy Tưởng Bách hộ đám người vì mồi câu, dẫn tới huyết dược ma giáo đệ tử cấp ngục, sau đó ý đồ từ những cái kia cấp ngục đệ tử trong miệng biết được huyết thần bí cảnh vị trí. Nhưng không nghĩ Phương Diệp chân chính lấy ra mồi câu, lại là chính hắn a. Huyết Cưu trưởng lão ngơ ngác sững sờ đứng ở nơi đó. Mình là tông sư, tại giấu kín rất lâu, thế lực suy bại huyết dược trong ma giáo đã là tầm cao nhất một thành viên. Dạng này mình, tự nhiên là biết được huyết dược ma giáo hang ổ, cũng chính là huyết thần bí cảnh vị trí. Đưa tới mình, không liền tìm đến huyết thần bí cảnh môn hộ. Ta nắm giữ truy tung bí thuật, chỉ cần gặp các ngươi đệ tử huyết tế, liền có xác suất tìm hiểu nguồn gốc, nắm đến các ngươi huyết dược ma giáo vị trí. Phương Diệp rất thản nhiên nói, người ngu có lẽ cũng không thèm để ý, chỉ biết là cấp ngục Tưởng Bách hộ, Đoạn Tuyệt hiện tại khả năng liên hệ, nhưng người thông minh hiển nhiên biết chân chính phiền phức là ai. Dù là Tưởng Bách hộ hiểu biết chính xác gạ cả sủ kỳ các ngươi hang ổ, sau đó cũng thật bị các ngươi cứu đi, hoặc là diệt khẩu. Nhưng chỉ cần có ta cái này sẽ lấy bí thuật dò xét các ngươi môn nhân đệ tử người tại, các ngươi liền không được an bình. Cẩm Ý vệ có thể thất bại vô số lần, nhưng chỉ cần thành công một lần, đó là các ngươi huyết dược ma giáo thai hoàng ngập đầu. Phương Diệp sáng tạo ra đến bí thuật rất gần gà, cũng rất khó học. Liên tính lấy Cố Tinh Hải đối với huyết dược ma giáo ghi hận, có thể đại biểu Cẩm Ý vệ hứa hẹn cho Phương Diệp lợi ích, thu hoạch bí thuật nguyên bản, sau đó lại miễn phí đưa cho tất cả Cẩm Ý vệ, yêu cầu mỗi một vị Cẩm Ý vệ đều phải học tập nắm giữ, cũng đem đại quy mô phổ cập đứng lên. Cũng chưa chắc có thể vừa lúc gặp phải huyết dược ma giáo tập nhân. Dù sao huyết dược ma giáo ẩn nút nhiều năm, không có rộng rãi thu đệ tử, ngẫu nhiên gặp phải tỷ lệ rất thấp. Huống hồ gặp phải cũng chưa chắc có thể đánh thắng cũng chưa chắc có thể bắt lấy, bắt cũng chưa chắc có thể thu hoạch bí cảnh môn hộ. Cẩm Ý vệ nỗ lực to lớn, chưa hẳn có thể bao nhiêu ít thu hoạch. Nhưng đối với Cẩm Ý vệ, hoặc là nói đại cản cái này thể lượng mà nói, là chịu đựng nổi đầy chút đại giới. Huyết dược ma giáo lại không chịu đựng nổi thất bại. Dù là xác suất lại thấp, chỉ cần bị Cẩm Ý vệ nắm đến một lần, như vậy Cố Tinh Hải liền sẽ không chút do dự xông qua giết sạch bọn hắn. Với tư cách một phương đại thế lực, không có cao tầng sẽ đem mình mệnh cược tại vận khí bên trên. Huyết Cưu trưởng lão là người ngu, thời gian ngắn không nghĩ tới điểm này. Nhưng giáo chủ Đặng Huyết Phàm là người thông minh, lập tức nghĩ đến điểm này, cũng lúc này quyết định trảm thảo trừ căn, giải quyết Phương Diệp. Thế nhưng bởi vậy, ngược lại phi thường dễ dàng đoán được hắn hành động. Cho nên đây đều tại ngươi tính kế bên trong. Ngươi dự đoán trước chúng ta hành động, sớm đều Cố Tinh Hải đến rút. Huyết Cưu trưởng lão lúc này cũng đã hiểu rõ, lập tức mặt xám như tro, lại không nửa phần tinh khí thần. Ta dạy hành động, thế mà tất cả cái nam nhân này tính kế bên trong. Chúng ta thật sự là thua một điểm đều không oan a. Phương Diệp cười cười, không tiếp tục trở về đáp vị này đã mất đi đấu trí tông sư vấn đề. Cố Tinh Hải cũng không có nhìn nhiều Huyết Cựu trưởng lão liếc mắt. Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên chưa tỉnh hồn Triệu Phàm Bạch, âm thanh giống như giếng cổ đồng dạng, điềm tĩnh. Nghe nói, ngươi bởi vì nhi tử bị ta Cẩm Ý vệ công chính chấp pháp giết chết, cho nên muốn trả thù chấp pháp Cẩm Ý vệ. Triệu Phàm Bạch lập tức toàn thân một cái giật mình, ngựa khí cũng có mấy phần vẻ sợ hãi, chỉ huy sứ đại nhân mình dám, Triệu Mỗ. Cứ việc Triệu Phàm Bạch đã làm tử vong chuẩn bị, nhưng bây giờ Phương Diệp chưa chết, hắn cũng có chuyện nhờ xin chi niệm. Chỉ là hắn lời nói chưa nói xong, Cố Tinh Hải liền nhìn như tùy ý ngẩng lên tay. Một đạo rất nhỏ, gần như trong suốt đạo khí, như là gió xuân phất liễu, từ hắn đầu ngón tay lặng yên lướt đi. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sắc bén bức người sát ý đao kia khí êm ái phất qua Triệu Phàm Bạch cái cổ. Triệu Phàm Bạch âm thanh im bặt mà dừng. Trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết, trong con mắt còn lưu lại không thể nói ra miệng giải thích cùng thật sâu sợ hãi. Sau một khắc, một tia tơ máu từ hắn cái cổ hiện hiện, lập tức, vị này Giang Thủy phái trưởng môn, Tam phẩm tông sư, đầu lâu chậm rãi trượt xuống, không đầu thi thể trầm trọng mới ngã xuống đất. Thiện tay một kích, tông sư chặt đầu. Đây chính là thiên bảng cường giả, nhất phẩm đại tông sư thực lực tuyệt đối. Toàn trường tĩnh mịch. Triệu Phi Dương chờ cẩm y vệ thấy đây, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, cũng không dám phát ra một lời. Lâm Thừa Trạch càng là giống như nhìn thấy thần tượng phát cuồng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hồ Sảo Hương nhịn không được cổ co rụt lại, giống con tiểu miêu đồng dạng trốn ở một bên, giòn rén, sợ Cố Tinh Hải chú ý tới mình cái này hợp hoan yêu nữ. Ngược lại là Phương Diệp nhịn không được nhíu môi, cứ như vậy bị ngươi giết, thật sự là đáng tiếc à. Lần sau có thể hay không ngươi đem người bắt lấy về sau, để ta tới giết. Không phải, anh em, ngươi thật dũng a. Hồ Sảo Hương trừng to mắt, nhìn qua Phương Diệp. Đây chính là thiên bảng thứ 7, mới vừa đánh bại yêu tộc xâm lấn, danh vọng đang cao Cố Tinh Hải a. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới là, Cố Tinh Hải nghe vậy chỉ là nhíu mày, hơi có bất mãn nói, làm nhiều sát lục đối với tu hành vô ích. Phương Diệp, ngươi đã có mấy phần thiên phú, liền nên khắc khổ tu hành, mà không phải suy nghĩ gì giết người. Càng không phải là cùng một ít không đứng đắn ra hỏa sen lẫn trong cùng một chỗ. Cố Tinh Hải nói câu nói này thời điểm, cặp kia như đao đồng dạng đôi mắt, nhìn lướt qua Hồ Sảo Hương. Cái kia nồng đậm uy nghiêm, kém chút đem Hồ Sảo Hương dọa nước tiểu. Hiển nhiên, không đứng đắn ra hỏa nói đó là một vị nào đó mặc hở hang, khí chất yêu nhiêu hợp hoan yêu nữ. Bên cạnh Lâm Duyệt Dung nghe vậy, cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, không sai, Phương Diệp liền nên cách cái kia hợp hoan yêu nữ xa một chút. Cứ việc Lâm Duyệt Dung hữu tâm từ Hồ Sảo Hương cầm trong tay đến có thể tăng cường nữ tính tính bền dẻo bí thuật mãng xà quấn, nhưng nàng cũng không phải thật muốn cùng Hồ Sảo Hương làm tốt quan hệ. Thậm chí nàng chỉ là nhìn Hồ Sảo Hương đứng tại Phương Diệp bên cạnh thân, đều cảm thấy đối phương phi thường trước mắt. Lại nghe Cố Tinh Hải lời nói, bao nhiêu giống một đứa con gái ra phụ thân nên nói a. Lâm Duyệt Dung tràn đầy cảm động, bùi mùi mai thôi, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lao Ca muốn củng cố Phạm Sương đổi cha. Hiện tại ta cũng muốn đổi một cái a. Cùng cái kia sẽ hô hào để Phương Diệp phân hắn mấy cái danh kỹ. Hai người cùng nhau đùa giỡn mỗi họ Lâm hầu ra so sánh. Cố Tinh Hải đơn giản đó là nữ nhi gia cha ruột điển hình. Trên thực tế Cố Tinh Hải nói ra lời này, cũng có mấy phần lấy nhạc phụ tự cho mình là tâm tư, dù sao Cố Phạm Sương đối Phương Diệp tâm tư, Cố Tinh Hải cũng là biết. Nhìn đến Phương Diệp càng hiện ra tự thân thiên tư, hắn mặc dù còn có mấy phần mâu thuẫn, nhưng cũng chậm rãi có khuynh hướng tiếp nhận. Phương Diệp bị phê bình một trận, lại chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Ngược lại là Cố Tinh Hải trầm mặc phút chốc, nói, ngươi nói chậm, ta đã giết hết. Bất quá cái này có thể lưu cho ngươi. Cái này chỉ tự nhiên là bị hắn một phát bắt được huyết cừu trưởng lão. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Phương Diệp nhu thuận chắp tay nói tạ. Cố Tinh Hải hừ một tiếng. Sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên, bởi vì nhìn thấy thần tượng xuất thủ mà có chút kích động Lâm Thừa Trạch. Lâm Bách Hộ. Lâm Thừa Trạch đống nhiên hoàn hồn, quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, ti trước tại. Mang cho Triệu Phàm Bạch đầu người, đi một chuyến Giang Thủy phái. Cố Tinh Hải ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí, nói cho bọn hắn, sau 3 ngày, tập kết toàn phái tất cả đệ tử, tiến vào Lục Triệu Lâm. Với tư cách lần này tiêu diệt toàn bộ huyết dược ma giáo tiên phong, như tử có thể lập công chỗ tội, nếu không tử. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua trên mặt đất Triệu Phàm Bạch thi thể, đây cũng là hạ tràng. Triệu Phàm Bạch dám tập kích Phương Diệp, chỉ là chết có thể nào chỗ tội. Giang Thủy phái vừa vặn cho hắn sung làm tiếp xuống đại chiến phá hôi. Lâm Thừa Trạch bị ủy thác trách nhiệm, lập tức tim đập loạn. Với tư cách sùng bái Cố Tinh Hải fans, bây giờ thần tượng ở trước mặt, hắn phi thường muốn lập tức cao giọng xưng nặng, hiện ra một thanh mạnh mẽ nhanh chóng giả dặn bộ hạ hình tượng. Bất quá cân nhắc hắn chưa hề làm qua cùng loại sự tình, Giang Thủy phái mặc dù vừa mới chết một tên tông sư, vẫn còn có 3 tên tam phẩm tông sư cùng một tên nhị phẩm tông sư. Hắn mặc dù phụng Cố Tinh Hải chi mệnh, nhưng tự thân chỉ là ngũ phẩm, tu vi quá thấp, có chút niềm tin không đủ, cho nên có chút do dự nói, ti trước sợ năng lực không đủ, có thua đại nhân trọng thác. Cố Tinh Hải nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, xuất ra cẩm ý vệ nên có thái độ liền có thể. Phách lối một chút, cuồng vọng một chút, không cần lo lắng đối phương dám phản kháng, hắn nếu dám phản kháng, như vậy cẩm ý vệ liền sẽ giết hắn cả nhà. Lâm Thừa Trạch vẫn còn có chút khó xử. Mặc dù hắn xuất thân không tầm thường, vì hầu phụ đích tử, nhưng hắn bản thân thật không phải một cái ngang ngược càn rỡ người, chưa quen thuộc loại này người nên cái gì tư thái. Cố Tinh Hải thấy đây, nhíu mày. Hắn cũng hiểu biết Lâm Thừa Trạch tình huống, dù sao Lâm Thừa Trạch thân phận cũng không phải là bình thường, chính là tông sư thân tử, phẩm tính cũng coi như tốt đẹp, càng tại bản thân nữ nhi dưới trướng làm việc rất lâu, cũng coi như Cố Phạm Sương dòng chính tướng tài. Cho nên hắn đối với Lâm Thừa Trạch nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, nguyện ý ngoài định mức nói nhiều một câu, chỉ điểm đối phương. Thế là Cố Tinh Hải đưa tay chỉ hướng một bên Phương Diệp. Học Phương Diệp bộ dáng làm việc liền có thể. Phương Diệp, phách lối, cuồng vọng, ta, ngươi đây là nói xấu. Mọi người đều biết, ta cho tới bây giờ đều là bảy mưu rồi hành động a. Lâm Thừa Trạch nghe vậy, toàn thân chấn động, nhìn về phía Phương Diệp. Suy tư phút chốc, lập tức lộ ra mấy phần hiểu rõ. Hắn cùng Phương Diệp ở chung rất lâu, Phương Diệp là cái gì hình tượng, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Học tập Phương Diệp đúng không? Cái này không khó. Với lại, Cẩm Ý Vệ nên có thái độ Phương Diệp phong cách hành sự. Nói cách khác, Cố Chỉ Huy Dùng cũng cho rằng Phương Diệp là một tên ưu tú Cẩm Ý Vệ, đáng giá đám người học tập. Có lẽ ta nên học Phương huynh phong cách làm việc, dù sao hắn chưa hề bỏ lỡ. Lâm Thừa Trạch tâm lý thầm nghĩ. Ngẫm lại trước đó Thanh Liên quận rất nhiều thế lực diệt môn thì, mình đối với những gia tộc kia, bang phái luôn luôn lòng có thương hại, lo lắng Phương Diệp thương tới vô tội, tạo thành oan án. Nhưng sau đó chứng minh, mình sai, Phương Diệp mới đúng. Mình hẳn là hướng Phương Diệp học tập mới đúng. Lâm Thừa Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định đứng lên, ti trước minh bạch. Định không hổ thẹn. Rất tốt, đi thôi. Cố Tinh Hải phất phất tay. Lâm Thừa Trạch đứng dậy, dùng bao vải bao lấy Triệu Phàm Bạch cái kia còn mang hoảng sợ đầu lâu, dứt khoát quay người rời đi. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Cái kia nhân từ thiện tâm Lâm Thừa Trạch, thế mà đi ra mấy phần bá đạo phong thái. Phương Diệp, không phải, ngươi minh bạch cái gì? Mà Cố Tinh Hải cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục phân phó lấy. Phương Diệp, ngươi dẫn theo lĩnh cẩm ý vệ, phong tỏa Thanh Liên quận, chớ có để lộ tin tức. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tại ta tra hỏi ra huyết hải bí cảnh vị trí trước đó, một con muỗi cũng không cho từ Thanh Liên quận rời đi. Nói đến, hắn một cái tay nắm lấy huyết cừu trưởng lão, một bên hướng đến cẩm ý vệ địa lao đi đến. Huyết cừu trưởng lão dù sao cũng là lão ma đầu, lại là vượt qua tâm kiếp tông sư. Cứ việc bị Phương Diệp tiến công, nhưng ý chí vẫn là rất cứng cỏi. Bất quá không quan hệ, Cố Tinh Hải với tư cách cẩm ý vệ người sáng lập, cũng không chỉ là chỉ am hiểu chiến đấu mã phu. Cẩm ý vệ khảo vấn kỹ thuật, hắn cũng có chút hiểu biết. Một chút gõ giáp tâm, siêu hồn pháp loại hình khảo vấn bí thuật, Cố Tinh Hải cũng không phải không có tiếp xúc. Dù sao cẩm ý vệ chỉ huy sứ, thế nhưng là nhất cẩm ý vệ nhân vật a. Chỉ dùng một canh giờ, Cố Tinh Hải liền dẫn theo hai mắt trắng bệch, mình đầy thương tích huyết cừu trưởng lão, từ địa lao bên trong đi ra. Phân phó một câu Phương Diệp, liền lập tức bay về phía Lục Triệu Lâm. Hiển nhiên là đã thu hoạch được huyết thần bí cảnh vị trí, dự định trước chạy tới, ngăn chặn đối phương, phòng ngừa đặng huyết phàm lặng lẽ di động môn hộ. Phương Diệp tắc mang theo một đám cẩm ý vệ, gắng sức đuổi theo, thuận theo Cố Tinh Hải tận lực lưu lại vết tích, tốn hao không ít thời gian, mới tìm được Cố Tinh Hải chỗ. Đó là một mảnh vũng bùn chi địa. Bất quá giờ phút này đã bị tức huyết nổ tung, lộ ra đầm lầy phía dưới lòng sông. Xung quanh cây cối cũng bị đánh bay ra ngoài, bày biện ra một mảnh đất lõm. Cố Tinh Hải liền đứng tại cái kia đất lõm trung ương, dưới chân là hôn mê huyết cừu trưởng lão. Huyết thần bí cảnh môn hộ ở đâu? Phương Diệp Đông nhìn nhìn, tây nhìn xem. Xung quanh một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là Cố Tinh Hải cùng người đạo thủ. Nhưng hắn lại không thấy đạo môn tồn tại. Ở chỗ này, Cố Tinh Hải đối trước mặt không trung, tùy ý một trường đánh ra. Sóng khí chấn động, khí huyết bạo phát, càng có một đạo như ẩn như hiện không gian, hiện ra vặn bèo chi sắc. Thấy không rõ vặn bèo sau đó chẳng cảnh, lại mơ hồ có màu máu thoáng một cái đã qua. Bí cảnh ký thác tại hiện thực, chỉ có một cánh cửa tương liên. Cố Tinh Hải bình tĩnh nói, ta đến tìm môn thời điểm, bị đặng huyết phàm phát giác, qua hai tay, cuối cùng thả hắn trốn về bí cảnh về sau, hắn liền đóng cửa lại. Bí cảnh môn hộ nói là môn nhưng trên thực tế lại là một chỗ vặn bèo không gian đường hầm. Chỉ là phạm vi cực lớn, trọn vẹn 3 tầng lầu cao, độ rộng cũng đủ để đồng thời đi vào trăm người. Như thế không gian, đủ để cho không ít binh sĩ cùng một chỗ tràn vào. Mà Cố Tinh Hải cũng không có tại ngoài cửa cùng đặng huyết phàm ra tay đánh nhau, toàn lực liệu xử lý thủ này địch. Dù sao, đóng cửa trạng thái dưới, vô pháp chuyển di bí cảnh. Cố Tinh Hải trầm giọng nói, chỉ cần chờ bên ta sau này viện quân đi vào, ta lại oanh mở bí cảnh môn hộ, đến lúc đó bắt rùa trong hũ đó là tiến công toàn bộ ma môn, có thể không biết là Cố Tinh Hải một người đạo thủ. Huyết Dực Ma giáo là đại phái, bên trong có thần ma truyền thừa, nội tình phong phú. Mặc dù không cách nào để hắn giáo chủ, trưởng lão trực tiếp thu hoạch được đủ để đối kháng Cố Tinh Hải loại này cấp bậc thiên bảng cường giả lực lượng. Nhưng rất nhiều tông sư trưởng lão phối hợp Huyết Dực Ma giáo đại trận, nội tình chuẩn bị ở sau, lại thêm đặng huyết phàm bản thân. Cho dù là Cố Tinh Hải, cũng không dám nói có thể lấy sức một mình đem địch nhân tất cả lực lượng toàn bộ đánh bại. Thậm chí liền tính đánh bại, cũng vô pháp đem diệt sát. Nhưng này lại như thế nào? Cố Tinh Hải cũng không phải chơi chọi một người. Hắn là cẩm ý vệ chỉ huy sứ, phía sau có toàn bộ cẩm ý vệ, thậm chí toàn bộ đại càn. Hắn chỉ cần tiếp cận huyết thần bí cảnh, sau đó triệu tập nhân thủ. Cẩm ý vệ, quân đội, tông sư, tập kết tất cả mọi người nhất cử tấn công vào đi. Cũng đủ để triệt để đánh tan Huyết Dực Ma giáo. Cố Tinh Hải nói xong, đem đã xác định môn hộ địa điểm về sau, mất đi giá trị lợi dụng huyết cừu trưởng lao ném cho Phương Diệp, nhìn đến Phương Diệp đem chạm sát về sau, lại lập tức phân phó Phương Diệp an bài thủ hạ cẩm ý vệ truyền lệnh. Lâm Thừa Trạch phụ mệnh đi triệu tập Giang Thủy phái, nhưng bọn hắn chỉ là dùng cho tiến công Huyết Dực Ma giáo phá hôi. Ngoại trừ bọn hắn, Cố Tinh Hải còn sẽ chiêu mộ phụ cận cẩm ý vệ, quân đội tông sư, thậm chí cả nhánh quân đội. Nghe vào là rất phức tạp mệnh lệnh. Bất quá trên thực tế Cố Tinh Hải sớm tại đến Thanh Liên quận trước đó, liền đã làm an bài. Hiện tại truyền lệnh, bất quá là tụ tập được lúc trước hắn an bài nhân thủ, thông chi đối phương tiến về nơi đây. Cho nên tốn hao thời gian không biết nhiều, 4 ngày đủ để hắn cho Giang Thủy phái truyền đạt tối hậu thư thời gian, cũng không phải tùy tiện bên dưới. Giang Thủy phái chạy tới, tu sửa một cái, liền có thể phát huy được tác dụng. Mà đợi chút nữa xong toàn bộ mệnh lệnh, nhìn đến đám cẩm ý vệ đi truyền lệnh, hắn mới trầm mặc phút chốc, đối Phương Diệp mở miệng. "Phương Diệp." Cố Tinh Hải nói khẽ, "Ta mới vừa rồi cùng đặng huyết phàm giao thủ qua, hắn đã tấn cấp nhất phẩm. Mặc dù chỉ là sơ nhập nhất phẩm, nhưng hắn từ thần ma huyết dược lão tổ cái kia đạt được không ít chỗ tốt, so với bình thường nhất phẩm mạnh mẽ không ít. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư, phóng tầm mắt toàn bộ nhân tộc, đều là ít có cường giả. Mà Cố Tinh Hải sớm tại Giang Thủy phái trưởng môn Triệu Phàm Bạch tới báo thù thì, liền đã sớm đi vào Thanh Liên quận. Hắn chỉ là đang yên lặng nhìn Phương Diệp cùng Triệu Phàm Bạch chiến đấu mà thôi. ngươi có thể thời gian ngắn cùng tông sư chống lại, đây rất đáng gờm. Cố Tinh Hải thản nhiên nói, nhưng dạng này ngươi tuyệt đối không phải vị này huyết dược ma giáo giáo chủ địch. Dù là ta chém đứt hắn một cái tay, hắn đều có thể dùng cái tay còn lại một trường vỗ chết ngươi. Thực lực sai biệt quá lớn. Cố Tinh Hải có thể một chiêu làm thịt tam phẩm tông sư, vị này ma giáo giáo chủ liền tính so ra kém Cố Tinh Hải, nhưng cũng là cùng là nhất phẩm, đồng dạng tu hành thần ma công pháp, đồng dạng có thần ma gia trì. Hắn cũng có thể một chiêu miểu sát tam phẩm tông sư, mà Triệu Phàm Bạch dạng này tam phẩm tông sư lại có thể dựa vào đánh lâu chi pháp giết chết sơ nhập tứ phẩm phương diệp. Dạng này ngươi, ngươi xác định còn muốn nếm thử cướp đoạt hắn thần ma gia trì? Cố Tinh Hải nói khẽ, ngươi có cái gì át chủ bài? Phương Diệp nghe vậy khẽ cười một tiếng, lộ ra mấy phần nụ cười. Lão Cố kỳ thực người rất tốt, đặng huyết phàm là hắn huyết ỉu, hắn hẳn là muốn nhất tự tay giết chết đối phương người, nhưng vẫn là bởi vì Phương Diệp ý nguyện, suy nghĩ Phương Diệp có thể hay không đón lấy địch nhân, mà không phải không nhìn thẳng Phương Diệp trực tiếp động thủ báo thủ. Phải biết bây giờ Phương Diệp cầu viện đã phát ra, huyết thần bí cảnh cũng bị hắn tìm tới, Phương Diệp tác dụng liền đã kết thúc. Cố Tinh Hải đó là trực tiếp bội bạc, phất lờ Phương Diệp cướp đoạt thần ma gia trì yêu cầu, sau đó cũng có thể lẽ thẳng khí hùng biểu thị, ta phán đoán ngươi tuyệt đối đánh không thắng đặng huyết phàm, cho nên ta trực tiếp lên. Nhưng hắn lại đi đầu hỏi thăm Phương Diệp ý nguyện, có thể thấy được hắn cho Phương Diệp tôn trọng. Phương Diệp cũng không phải không biết tốt xấu người, hắn cười cười, nói, ta kỳ thực cũng chuẩn bị mấy tấm át chủ bài. Đúng Cố đại nhân, ngươi là có hay không biết được thông báo quyết có thể dạy ta? Hắn nói đến, xuất ra một cây bị phong ấn trường thương, võ binh giao long thương. Đây là Phương Diệp đánh giết viên lỗi chiến lợi phẩm. Đáng tiếc Phương Diệp không biết thông báo quyết vô pháp cầu thông giao long thương, dẫn đến đối phương vẫn như cũng nhận viên lỗi làm chủ, một mực đang cố gắng phản kháng Phương Diệp. Phương Diệp chỉ có thể dùng viên lỗi lưu lại linh tại phong thần bố đem phong ấn, khiến cho linh tính ngủ say. Hắn tại Thanh Liên quận đây đoạn thời gian, kỳ thực cũng nghĩ qua tìm xem thông báo quyết đến chính thức thu hoạch thanh này võ binh. Nhưng làm sao thông báo quyết là câu thông võ binh linh tính pháp môn, mà võ binh loại vật này, hiển nhiên không phải tông sư phía dưới võ giả có thể nắm giữ, tầng thứ cực cao, phi thường hiếm có. Đừng nói Thanh Liên quận, đó là châu phủ cẩm ý vệ võ khố, cũng không có thứ này. Nhưng Cố Tinh Hải nhất định là có. Cố Tinh Hải thấy đây, lập tức nhíu mày, giao long thương. Quả nhiên viên lỗi là bị ngươi giết chết. Ân, hắn mang theo hai cái mao dân tông sư muốn giết ta, kết quả bị ta giết. Hai vị mao dân tông sư cũng bị nghe thì tông sư chém mất. Phương Diệp giới thiệu nói. Cố Tinh Hải khẽ gật đầu, cẩm ý vệ giám sát thiên hạ, hắn đối với viên lỗi cái chết, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Bất quá, thông báo quyết ta đích xác có, nhưng không nói trước ngươi có thể hay không nhanh chóng học được thông báo quyết, có thể hay không dùng thông báo quyết thuận lợi câu thông báo bình, có thể hay không cấp tốc nắm giữ một môn thương pháp đến có thể ứng dụng đến thực chiến tình trạng. Cố Tinh Hải khẽ thở dài một cái, mặc kệ ngươi có thể làm được hay không, ta đều không đề nghị ngươi trong trận chiến đấu này dùng giao long thương. Người tại Thanh Liên quận, chỗ xa xôi, tin tức tắc nghẽn, cho nên không biết. Viên Thiên Tung phán quyết đi ra, bệ hạ cuối cùng lưu lại hắn một mạng. Ngươi dùng ra giao long thương, Viên Thiên Tung lập tức liền biết được là ngươi giết chết Viên Lỗi, sợ là sẽ xông qua giết ngươi. Phương Diệp nghe vậy, hơi sững sờ. Chiến bại đại tướng quân Viên Thiên Tung, lại còn sống. Chương 230, huyết tụy cảnh tính đặc thủ. Chương 230, huyết tụy cảnh tính đặc thủ. Chiến bại đại tướng quân Viên Thiên Tung, lại còn sống. Đây người thật là khó chết a. Phương Diệp đều có chút ngạc nhiên, bởi vì Viên Thiên Tung đã trải qua không chỉ một lần nguy cơ sinh tử. Lần đầu tiên bị Ảnh Hưu đánh lén, tiếp theo bị Tấn Ngô truy sát. Lần thứ hai tiếp tục bị Ảnh Hưu đánh lén, rơi vào phía dưới nhân yêu chiến trường. Lần thứ ba bởi vì chiến bại chi tội, bị áp giải hồi kinh, chờ đợi khả năng luận chết thẩm phán. Kết quả giá hỏa này lần lượt toàn bộ còn sống, đột xuất một cái truyền kỳ nhịn giết vương. Đây bao nhiêu có mấy phần khí vận chi tử phong thái rồi a. Hắn bại thảm như vậy, còn có thể sống sót. Phương Diệp nhịn không được nói, tang sư nhục quốc tội đều không giải quyết được hắn, bởi vì hắn chi tội, nhân tộc tổn thất nặng nề. Dạng này hắn còn có thể sống được. Cố Tinh Hải trầm mặc phút chốc, nói, là bệ hạ bảo vệ hắn, hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm nhất phẩm, tu hành kiếm không dễ. 500 năm tranh long gần, phần này lực lượng không thể tùy tiện lãng phí. Nhất phẩm cương giả, vô luận đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là một phần cực mạnh lực lượng. Nhất là Viên Tiên Tung còn thuộc về nhất phẩm bên trong khá mạnh loại hình. 500 năm tranh long gần, đại càn sắp tao ngộ nghiêm trọng nhất khảo nghiệm. Thân là hoàng đế, cảnh phù hộ đế nghĩ ra được một tên nhất phẩm cường giả toàn lực giúp đỡ, cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, Viên Tiên Tung cũng là đến nhận lấy xử phạt. Hắn bị miễn chức, miễn đi bao quát đại tướng quân ở bên trong tất cả chức vụ. Cố Tinh Hải giải thích nói, sau đó gia nhập tông nhân phủ, trở thành tông nhân phủ cung phụ. Tông nhân phủ là hoàng tộc cơ cấu, là đại càn hoàng gia nội tình, bất quá nội bộ thành viên cũng không phải là chỉ có hoàng tộc, còn có ngoại nhân cung phụ. Có thể trở thành tông nhân phủ cung phụ, tất nhiên có cực mạnh thực lực, không phải cường giả không thể vào. Nhưng mặc kệ yêu cầu mạnh cỡ nào, nhất phẩm Viên Thiên Tung khẳng định là có thể thỏa mãn. Tông nhân phủ tự nhiên cũng không có cự tuyệt một tên nhất phẩm cường giả đạo lý. Đương nhiên, tông nhân phủ ngoại trừ yêu cầu thực lực, còn muốn cầu đối với hoàng gia tuyệt đối trung tâm. Bất quá đã Viên Thiên Tung có thể cùng cảnh phù hộ đế đạt thành hiệp nghị, chắc hẳn khẳng định tiếp nhận một chút độc tố chú ấn khế ước giấy bản thân, đến cam đoan hắn trung thành. Một cái tên là cầu giữ được tính mạng, cam tâm tình nguyện xung làm tay chân đỉnh tiêm nhất phẩm cường giả, đích xác đáng giá cảnh phù hộ đế hoa phí tâm tư đem bảo vệ. Cố Tinh Hải mặc dù không có nói trong đó tình, nhưng Vương Diệp đã đoán được tình huống. Bất quá như thế cho hắn tăng thêm phiền phức. Ta vốn cho là Viên Thiên Tung không ra được, cho nên giết Viên Lỗi, đoạt hắn giao long thường, nhưng hiện tại xem ra sẽ nên đón Viên Thiên Tung báo thù a. Phương Diệp nhíu mày, Hắn thật không có hối hận giết chết Viên Lỗi chuyện này, dù sao cũng là Viên Lỗi trước hết nghĩ tới giết hắn. Giao Long Thương không thể dùng a. Phương Diệp khẽ thở dài một cái. Chốc lát sử dụng, tất nhiên bị Viên Tiên Tung phát hiện. Phương Diệp tuy là không có hối hận giết chết Viên Lỗi, nhưng cũng không có tất yếu mình chủ động đi khiêu khích một tên nhất phẩm cường giả. Không tệ, Giao Long Thương không thể dùng. Cố Tinh Hải gật gật đầu, nói, Viên Tiên Tung đã không phải là đại tướng quân, muốn truy tra giết chết Viên Lỗi hung thủ, có thể động dụng nhân lực vật lực, khẳng định kém xa lúc trước. Người không chủ động bại lộ, hắn bên kia có thể được đến manh mối khả năng, liền đem giảm mạnh. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên thực lực chắc tuyệt nhất phẩm cường giả, nếu là phát hiện hung thủ, tất nhiên sẽ tới giết ngươi. Ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, khi đó ngươi đem hẳn phải chết. Cố Tinh Hải chấn nhiếp, vẫn như cũ tồn tại. Nhưng phần này chấn nhiếp, chỉ có thể để Viên Thiên Tùng tại vô pháp xác nhận Phương Diệp đó là giết chết hắn nhi tử hung thủ tình huống dưới, để hắn không biết bởi vì một chút không biết thực hư tiểu manh mối, mà tùy tiện đi giết chết Phương Diệp. Chốc lát Phương Diệp thật xuất ra Giao Long Thương, rõ ràng mình là giết chết Viên Lỗi hung thủ. Như vậy Viên Thiên Tung liền sẽ không lại cố kỵ, hắn tình huống cùng mới vừa giết đến tận cửa Giang Thủy phái trưởng môn Triệu Phàm Bạch có chút cùng loại. Triệu Phàm Bạch Triệu gia, mặc dù còn có một số người thân, nhưng cùng hắn quan hệ đều không gần. Cho nên khi Triệu Vũ sau khi chết, hắn hoàn toàn sẽ không quản những người này chết sống, trực tiếp chạy tới giết Phương Diệp, không để ý chút nào sau đó cầm y vệ trả thù. Viên Thiên Tung cũng kém không nhiều, hắn cũng có Viên gia đây một võ đạo gia tộc, nhưng hắn bản thân là con thứ xuất thân, cùng Viên gia không tính thân cận, chỉ là xem ở đồng tộc phân thượng, cho nhất định chiếu cố. Ngoại trừ coi trọng thân tử Viên Lỗi, những người khác cũng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Chốc lát biết được Phương Diệp là hung thủ, hắn là thực biết phất lờ Cố Tinh Hải chấn nhiếp, trực tiếp tới giết người. Phương Diệp, ngươi là người thông minh, cho nên ngươi hẳn là minh bạch. Cố Tinh Hải cười cười, ý vị sâu xa nói, nếu như ngươi thật bị Viên Thiên Tung giết chết, ta có thể chưa chắc sẽ báo thủ cho ngươi à? Cùng bị Cố Tinh Hải tùy tiện đánh giết Triệu Phàm Bạch khác biệt, Viên Thiên Tung với tư cách đỉnh tiêm nhất phẩm, lại bán mình cho hoàng tộc. Dù là hắn ký giấy bán thân, hoàng tộc cũng không có khả năng thật đem một tên nhất phẩm cường giả xem như nô bộc đối đãi. Mà Phương Diệp mặc dù cũng có Cố Tinh Hải xung làm bối cảnh, nhưng hắn dù sao còn không phải Cố Tinh Hải con rể. Tại hoàng tộc trong lòng, một tên nhất phẩm cường giả trung tâm, cùng một tên tứ phẩm võ giả sinh tử, cái nào quan trọng hơn, căn bản không cần nói. Nếu là Viên Thiên Tung chủ động thỉnh cầu, hoàng tộc tuyệt đối sẽ toàn lực đi giúp Viên Thiên Tung giết Phương Diệp, thậm chí sẽ ở Viên Thiên Tung giết chết Phương Diệp sau đó, giúp hắn hướng Cố Tinh Hải chịu nhận lỗi, cố gắng thúc đẩy hai người hòa giải, thuyết phục Cố Tinh Hải thả xuống cửu hận. Dù sao ngươi tổn thất, chỉ là một cái bộ hạ, không phải sao? Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại cưới Phàm Sương, ta nhất định đem hết toàn lực hộ ngươi. Nếu là Viên Thiên Tung dám làm cái gì, ta nhất định báo thù cho ngươi. Hoàng tộc thái độ cũng biết cải biến. Cố Tinh Hải nét miệng lên, ý vị sâu xa nói, muốn cân nhắc một chút không? Phương Diệp vô ngữ nhìn thoáng qua Cố Tinh Hải. Xem ra Cố Tinh Hải nhìn đến Phương Diệp có thể đối kháng tông sư về sau, tâm tính cũng có một chút biến hóa, lại nói lên thúc đẩy hai người lời nói. Không cần. Phương Diệp nhíu môi, hoàng tộc thái độ biến hóa cũng vô dụng, bọn hắn cũng không khả năng bởi vậy giết chết Viên Thiên Tung, cũng không có khả năng thuyết phục Viên Thiên Tung từ bỏ báo thù, thậm chí cân nhắc nhất phẩm mạnh mẽ. Hoàng tộc đại khái ngay cả hạn chế đối phương đừng chạy tới tìm ta phiền phức đều làm không được. Bọn hắn thái độ căn bản không trọng yếu. Đây điểm giá trị cũng không đáng giá ta bán mình. Ngươi lại cho chút đồ cưới, ta còn có thể suy tính một chút. Về phần cái gọi là sau khi chết báo thủ cho ta, ta đều đã chết, ngươi báo không báo thủ có ý nghĩa gì? Cố Tinh Hải cắt một tiếng, sau đó biến sắc, mang theo một cố lao phụ thân nộ khí khẽ nói, nhà ta Phàm Sương tốt bao nhiêu nữ hài à, ta đều không nói xính lễ sự tình, ngươi thế mà còn muốn mất đồ cưới. Thật sự cho rằng thiên hạ liền ngươi một cái anh kiệt. Cho ta lăn. Hắn một phát bắt được Phương Diệp, trực tiếp đem ném ra ngoài. Không hổ là nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Hắn trực tiếp đem Phương Diệp ném ra ngoài 10 dặm, đột ngột bay ra ngoài Phương Diệp. Ngươi củng cố Phàm Sương không hổ là thân cha con, đều ưa thích đem ta ném lấy chơi đúng không? Giao Long Thương không thể dùng. Với lại cân nhắc bí mật, hắn còn muốn lệnh cưỡng chế ban đầu nhìn đến một màn kia các bộ hạ bí mật. Cũng may mắn nhìn thấy hắn giết Viên Lỗi, không phải nghe thi loại này nguyện ý bảo hộ hắn người, đó là Triệu Phi Dương loại này đáng tin bộ hạ, dầu gì cũng là Lâm Thừa Trạch, Lâm Duyệt Dung loại này người mình. Bọn hắn vừa tới đến Thanh Liên quận, Phương Diệp liền bắt đầu giết, làm việc một đồng lớn, các bộ hạ căn bản không có thời gian đối ngoại khoác lác giết chết Viên Lỗi trống không. Hiện tại bí mật còn kịp. Đương nhiên, tốt nhất biện pháp đó là trực tiếp làm thịt Viên Thiên Tung. Tu vi chênh lệch quá lớn, Phương Diệp mình khẳng định làm không được, nhưng Cố Tinh Hải có thể làm được. Có thể. Phương Diệp không có đối với Cố Tinh Hải đưa ra yêu cầu này. Cố Tinh Hải cũng giống như không để mắt đến cái này đoạn tuyệt hậu hoạn phương pháp, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, Viên Thiên Tung giết không được, Đại Càn hoàng tộc sẽ không để cho. Cho dù là Cố Tinh Hải, nếu là muốn cường sát Viên Thiên Tung, cảnh phù hộ đế cũng biết tức giận. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó giảng, đã ký giấy bán thân, trở thành hoàng gia tên là cung phụng, thực tế nô bộc Viên Thiên Tung, xa so với Cố Tinh Hải cái này cầm ý vệ chỉ huy sứ, càng thêm có thể thắng được hoàng tộc tin cậy. Nhất phẩm cường giả chẳng lẽ không phải tùy tiện? Bọn hắn đều có mình mục tiêu cuộc sống, võ đạo lý tưởng. Trừ phi là giống Viên Thiên Tung loại này đặc thù tình huống, vì cầu bảo mệnh mà dựa vào hoàng tộc, bằng không thì cái nào nhất phẩm sẽ thật đối với ngươi nghe lời giam giáp? Dù là trước sau như một trung quân, bị giang hồ cho rằng là triều đình nhưng khuyển Cố Tinh Hải, kỳ thực cũng có cực mạnh độc lập tính, Cố Tinh Hải tại nhân yêu đại chiến sau đó, thậm chí còn lặng lẽ an bài nhân thủ đi điều tra hoàng gia. Hắn có thể không có quên, tên kia cùng Tấn Lô cấu kết hắc bảo nhân, tại Lý Sinh Nam trong miệng, hư hư thực thực cùng hoàng tộc có quan hệ. Đương nhiên, Cố Tinh Hải điều tra cường độ không mạnh, không phải thật sự tin hoàn toàn Lý Sinh Nam chuyện ma quỷ, nhưng cũng đủ để chứng minh Cố Tinh Hải có Cố Tinh Hải mình lập trường chính trị. Điểm này Cố Tinh Hải rõ ràng, Phương Diệp rõ ràng, hoàng tộc tự nhiên cũng rõ ràng. Từ cảnh phù hộ đế góc độ đến nói, Cố Tinh Hải tên này không có như vậy nghe lời thiên bảng cường giả, cùng Viên Thiên Tung tên này ký giấy bán thân đỉnh tiêm nhất phẩm, cái nào quan trọng hơn? Còn có cần nghiên cứu thêm lo đâu? Cho nên Phương Diệp căn bản là không có nghĩ tới để Cố Tinh Hải đi giết Viên Thiên Tung. Cố Tinh Hải nếu là đáp ứng, đến lúc đó tất nhiên cùng đại càn bị mặt, bị phán định là tội phạm, mất đi chỉ huy sứ thân phận, từ đó từ triều đình cao quan biến thành người trong ma đạo, hắn tân tân khổ khổ kiến thiết cẩm y vệ cơ cấu cũng đem bị toàn diện hủy bỏ. Phương Diệp dựa vào cái gì để Cố Tinh Hải từ bỏ mình tất cả? Xem ra giao long thương thời gian ngắn là không dùng được. Phương Diệp khẽ thở dài một cái. Bất quá Phương Diệp cũng không để trong lòng. Giao long thương cố nhiên là một thanh võ binh, nhưng hắn cũng chỉ là một thanh võ binh. Phương Diệp đều có thể thu hoạch được võ binh, đặc huyết phàm loại này phía sau có thần ma ủng hộ nhất phẩm, không có khả năng không có võ binh. Thậm chí hắn trong tay rất có thể là luận võ binh càng mạnh linh binh. Giao long thương cũng không phải trợ giúp Phương Diệp chiến thắng đặng huyết phàm át chủ bài. Ở sau đó chiến đấu bên trong, nó chỉ là một cái nhìn như hữu dụng vật vô dụng thôi. Bất quá ta bản thân cũng không có trông cậy vào một thanh võ binh a. Phương Diệp nói khẽ, mà là Hồng Liên huyết khí, 137 vệ đốt đạo tại Thanh Liên quận sát lục, để Phương Diệp dần dần tích lũy trọn vẹn 100 vạn đạo nghiệp lực. Huyết Cưu trưởng lão một người, trực tiếp cống hiến 30 vạn nghiệp lực. Bây giờ tiếp cận 140 vệ đốt nghiệp lực, mới là Phương Diệp chân chính lực lượng. Tiếp xuống đó là chờ đợi đại quân đi vào. Đám cẩm y vệ tại mấy cái bách hộ chỉ huy dưới, tại phụ cận mở ra chỗ ở Thanh Liên quận thành phòng quân, đám nha dịch cũng tại quận trưởng Mã Ngạn chỉ huy dưới, đã thông Thanh Liên quận đến đây lương đường, cũng chuẩn bị sắp tới đại quân lương thảo, thuốc trị thương. Phương Diệp lại ngược lại dễ dàng đứng lên, bắt đầu chậm rãi tu hành. Phương Diệp, tứ phẩm huyết tùy cảnh, huyết tùy chuyển hóa dẫn 10, công pháp, huyết thần đoán tinh pháp, viên mãn, tú xuân đao, viên mãn, chu thiên thôn thiên công, viên mãn, viêm lang thiếu, viên mãn, bách thảo độc dấu, viên mãn, chạm chuột đao, viên mãn, linh mô cứu, viên mãn, thiên biến thuật, viên mãn, kinh hồng chạm, viên mãn, bách thảo phương thuốc, viên mãn, bách lý nhìn rõ, viên mãn, lưu ảnh đột pháp, viên mãn, quân trận, nước không bệ, phá vào quân, tinh ngạc tử. Doanh. Hồng Liên huyết khí, 137 vệ đốt đạo khoảng cách tu vi đột phá, bất quá một ngày thời gian mà thôi. Nhưng Phương Diệp huyết tủy chuyển hóa dẫn đã đạt đến 10 tức có 10 máu tươi, đã biến thành huyết tủy chi huyết. Hiệu suất nhanh chóng, làm cho người điên cuồng. Dù sao chuyển hóa đạt đến 100 thì đó là trước mắt cảnh giới cực hạn. Bất quá đáng tiếc, cũng chỉ có huyết tủy cảnh vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể có cái này hiệu suất, sau đó huyết tủy chuyển hóa dẫn tốc độ tăng, đem phạm vi lớn chậm lại. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, huyết tủy cảnh tu hành rất là đặc thù, nó tu hành cần dùng máu tươi đi rửa sạch cốt tủy, thúc đẩy cốt tủy sinh ra máu mới, hóa thành huyết tủy chi huyết. Quá trình này là không có tạp tu đi bình cảnh, có thể xương vùng đất bằng phẳng, chỉ cần cắm đầu tu hành đó là. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa huyết tủy cảnh tu hành liền sẽ rất nhanh, bởi vì cọ rửa cốt tủy làm cho chuyển hóa thành huyết tủy máu tươi, chỉ có lúc đầu nguyên sinh phổ thông máu tươi mới có thể đưa đến hiệu quả. Chuyển biến sau huyết tủy chi huyết, chẳng biết tại sao đều làm mất đi rèn luyện cọ rửa cốt tủy tác dụng, cho nên huyết tủy cảnh chuyển hóa từ không đến một thì đó là dùng toàn thân 100 nguyên sinh máu tươi đi cọ rửa cái kia một huyết tủy. Từ 1 đến 2 tức là 99 nguyên sinh máu tươi đến rèn luyện đây một huyết tủy. Từ 2 đến 3 tức là 98 nguyên sinh máu tươi đến rèn luyện. Cứ thế mà suy ra, càng về sau, bị chuyển hóa huyết tủy chi huyết càng nhiều, nguyên sinh máu tươi càng ít, hiệu suất cũng liền càng thấp. Càng đến gần trước, nguyên sinh máu tươi càng nhiều, chuyển hóa huyết tủy chi huyết hiệu suất cũng liền càng cao. Cho nên dù là không phải Phương Diệp, mà là bình thường tứ phẩm võ giả, huyết tủy cảnh tiền kỳ tu hành cũng giống vậy rất nhanh. Đồng dạng 1 tuần 2 tuần, cũng liền hoàn thành 10 khoảng chuyển hóa. Nhưng chờ đến hậu kỳ, hiệu suất lại không hạn chế trở nên chậm. Bởi vì đến đã hoàn thành 99 chuyển hóa thì chỉ còn lại một nguyên sinh máu tươi có thể dùng, hiệu suất so với lúc đầu hạ xuống gấp trăm lần. Ngươi phí hết tâm tư hoàn thành 99 chuyển hóa thì có thể dùng nguyên sinh máu tươi chỉ còn lại không, một hiệu suất hạ xuống 1000 lần. Sau đó không, 0.0, 0.1. Đây là có thể vô hạn chia cắt. Trên lý luận, thiên phú lại cao hơn võ giả, cũng không có khả năng đem huyết tủy cảnh chân chính tu hành đến viên mãn cực hạn. Bất quá thiên địa to lớn, tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết. Chờ giải quyết huyết dược ma giáo vấn đề, sẽ giải quyết vấn đề này đó là. Phương Diệp thở phào một hơi, bắt đầu dụng tâm tu hành. Bất quá hắn vừa mới ngồi xuống, liền có một cái rón rén thân ảnh lặng lẽ hướng đến hắn đi tới. Than nhẹ một tiếng, Phương Diệp mở to mắt, nhìn đến cái kia như cái nữ tặc đồng dạng thân ảnh. Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hợp hoan yêu nữ, làm sao muốn đổi nghề đi khi nữ tặc sao? Phương Diệp nhịn không được nói. Hồ Sảo Hương cười khan một tiếng, không có biện pháp à? Các ngươi cái kia chỉ huy sứ cảm giác gáp bách thật sự là quá nặng đi. Với tư cách chứ danh tà phái thiên tiêu, hợp hoan yêu nữ, nàng đối đầu Cố Tinh Hải, thuộc về bị đối phương thiên khắc. Nhất là Cố Tinh Hải tầng thứ quá cao, toàn bộ hợp hoan tông đều không có một cái mạnh hơn hắn cao thủ. Cố Tinh Hải nếu là động thủ, Hồ Sảo Hương một giây đồng hồ đều sống không nổi. Nhưng Cố chỉ huy dùng không biết ra tay với ngươi. Phương Diệp khẽ nhíu mày nói, hai người chênh lệch quá lớn, cho nên Hồ Sảo Hương ngược lại rất an toàn. Võ đạo thế giới, nhất là các đại thế lực giữa, đều có ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Cố Tinh Hải cùng Hồ Sảo Hương hoàn toàn đó là hai cấp bậc, nếu là Cố Tinh Hải đối với Hồ Sảo Hương xuất thủ, là thuộc về điển hình lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn đích xác có thể nhẹ nhõm giết chết Hồ Sảo Hương, nhưng hợp hoan tông các bậc tông sư cũng có thể trả thù tính giết chết cầm ý vệ người mới. tùy tiện lạm sát, cuối cùng sẽ chỉ làm song phương cùng nhau trọng thương, đồng thời mất đi máu mới, thuộc về lưỡng bại câu thương. Cho nên Cố Tinh Hải là không biết đi động tay, dù là hắn bất mãn xưng hô Hồ Sảo Hương vì không đứng đắn ra hỏa không muốn để hắn tới gần bản thân con rể. Hồ Sảo Hương đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là ta biết hắn hẳn là sẽ không đối với ta xuất thủ, nhưng ta nên sợ vẫn là sợ hại a. Hồ Sảo Hương thân thể lắc một cái, phản phất giống như là chấn kinh thọ đồng dạng, lén lén liếc liếc mắt nơi xa Cố Tinh Hải, ta một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tiểu nữ hài, sợ hãi loại kia sát thần có cái gì kỳ quái? Lại nói ta đã rất kiên cường. Hồ Sảo Hương nhịn không được nổ nước bọt nói, nô gia bên người vị kia người hộ đạo sư tỷ, tại nhìn thấy Cố Tinh Hải ngoi đầu lên thời điểm, trực tiếp đem ta vứt xuống mặc kệ, mình chạy. Ta còn dám lén lút tới gặp ngươi, đây không phải so nhà ta sư tỷ dũng cảm nhiều. Nàng thân là Hợp Hoan Tông tiên tiêu, tự nhiên cũng là có Hợp Hoan Tông tông sư vì đó hộ đạo. Không lát nữa với tư cách người hộ đạo, mỗi ngày đi theo đám tiên tiêu chạy ngược chạy xuôi, bình thường chỉ có tầng dưới chốt nhất tam phẩm tông sư. Tam phẩm tông sư tại Cố Tinh Hải trước mặt, cùng Hồ Sảo Hương cũng không có bao nhiêu khác nhau, đều là bị một chiêu dây mất mặt hàng. Hết lần này tới lần khác cùng Hồ Sảo Hương khác biệt, tấn cấp tông sư nàng, mặc dù coi như lấy lớn hiếp nhỏ phạm chủ, nhưng không có rõ ràng như vậy, thuộc về không giết tốt nhất, nhưng giết cũng không có lỗi nặng. Cho nên vị kia người hộ đạo sư tỷ chạy thật nhanh, không nói hai lời trực tiếp bước xuống Hồ Sảo Hương, hung hăng trương hiển một cái Hợp Hoan Tông đặc sắc nhựa đỏ lật tịt tỉ mọi tình. Vậy ngươi bây giờ chịu đựng sợ hãi, lén lút tới là? Phương Diệp lông mày nhíu lại. Đương nhiên là vì ngươi. Hồ Sảo Hương lẽ thẳng khí hùng nói, hai ta không phải đã nói muốn hợp tác sao? Ngươi lại đem nô gia bước xuống, phối hợp chạy đến bên này đi tiêu diệt ma giáo. Ngay cả cái phương thức liên lạc cũng không cho ta lưu, xem xét đó là vong ân phụ nghĩa cặn bã nam. Chỉ muốn chiếm nô gia tiện nghi, ngoài miệng hoa hoa miệng miệng, nhưng thật cần ngươi thời điểm, lại trực tiếp mặc kệ nô gia. Nàng nói đến, trong mắt tràn đầy ai oán chi sắc. Nhìn Phương Diệp ánh mắt, cũng giống như là nhìn đến kẻ phụ lòng giống như. Phương Diệp không nghe nàng những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, nói thẳng đến căn bản, ngươi còn muốn hợp tác với ta? Đương nhiên. Hồ Sảo Hương hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn mượn ta tên tuổi, ta cũng muốn vớt một chút tài nguyên. Ngươi ta hợp tác cùng có lợi, vì cái gì ta muốn từ bỏ? Ta còn tưởng rằng ngươi biết hợp ta, cùng ta vạch mặt đâu, dù sao. Phương Diệp lông mày nhíu lại. Mình thế nhưng là đem hàng này đẩy đi ra cản thương. Nàng thế mà lại còn chạy tới cầu hợp tác. Nô gia đương nhiên hận ngươi cái này kẻ phụ lòng. Hồ Sảo Hương một mặt ai oán, hối tiếc từ buồn bã, nhưng người nào để nô gia tâm đều bị ngươi bắt được nữa nha. Gặp phải ngươi dạng này nhẫn tâm người, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, nô gia một cái nữ tử yếu đuối, lại có thể có biện pháp nào đâu. Nàng tràn đầy u oán, phản phất bị cặn bã nam bức bỏ người đáng thương. Nhưng cẩn thận nghe một chút liền có thể minh bạch, nàng chỉ là không nỡ cùng Phương Diệp hợp tác bạo lợi mà thôi. Phương Diệp chính thức thân phận, cho hắn thu hoạch đại lượng tài phú tư bản. Thí sát phong cách cũng làm cho hắn có sung túc tính năng động chủ quan, đi tìm những đại thế lực kia phiền phức. Mà hắn mặc dù hố Hồ Sảo Hương một thanh, nhưng chia của thì lại phi thường công chính. Có tiền, Phương Diệp là thật cho a. Hồ Sảo Hương chỉ là bán một chút thanh danh, ra mặt làm chứng, động liên tục tay đều không cần, đều sẽ bị Phương Diệp đưa lên kết sổ thù lao. Nàng còn là lần đầu tiên có như thế nhẹ nhõm mà to lớn thu hoạch. Toàn bộ Thanh Liên quận tài phú trên cơ bản đều tập trung ở các đại thế lực bên trong, bọn hắn toàn bộ bị xử lý về sau, trực tiếp bị Phương Diệp, Hồ Sảo Hương cộng thêm đám cẩm y vệ cho phân. Hồ Sảo Hương chia tỷ lệ là một thành, nhìn như không cao, nhưng cũng là toàn bộ Thanh Liên quận một thành. Thanh Liên quận thế nhưng là có trọn vẹn 20 cái tứ phẩm cấp bậc thế lực màu mỡ quận huyện a. Nàng phân đến tài phú trực tiếp để nàng thân gia gấp bội, phải biết Hồ Sảo Hương với tư cách Hợp Hoan đích truyền, bản thân cũng không phải là bị nghèo, thân gia viễn siêu đồng dạng tứ phẩm. Tại như thế kết sủ hồi báo trước mặt, dù là nàng hận Phương Diệp hận răng nữa, Tiểu Ngân răng hận không thể nhào vào cái nam nhân này trên thân, hung hăng cho hắn một cái, nhưng cũng không bỏ được cùng Phương Diệp cắt đứt liên lạc. Rất ưu tú phẩm tính a. Phương Diệp khẽ cười một tiếng. Hắn không tin Hồ Sảo Hương không buồn mình, nhưng nàng vẫn có thể quả quyết dứt bỏ những này vô dụng tình cảm, chủ động cầu hòa bình thường đến tìm Phương Diệp, thả xuống mình mặt mũi. Dạng này người, rất khó không thành đại sự. Đi, vậy liền tiếp tục hợp tác. Phương Diệp gật đầu nói. Chính như Hồ Sảo Hương nói, hai người hợp tác cùng có lợi, hắn cũng không có cự tuyệt lý do. Hai người lại hàn huyên trò chuyện, Hồ Sảo Hương đưa cho Phương Diệp một cái tín vật, biểu thị đi các nơi thành lâu, thông qua Hợp Hoan Tông con đường, liền có thể liên hệ đến nàng. Phương Lang, cũng đừng quên liên hệ nô gia a. Nàng lưu luyến không rời nhìn Phương Diệp liếc mắt, giống như si tình nhất nữ tử, đối đãi sắp rời đi người trong lòng. Trong mấy ngày, Lục Triều Lâm Phong Vân hội tụ, khí tức sơ sát sông lên trời không, cả kinh phi cầm tuyệt tích, tẩu thú ẩn trốn. 3000 hổ báo kỵ tề tụ nơi này. Thuần một sắc hổ báo dị thú, tản mát ra khí tức, để manh thú sợ hãi. Bọn kỵ binh trầm mặc như núi, chỉ có vũ khí va chạm thanh âm cùng nồng đậm quân trận sát khí xen lẫn, hội tụ thành một cỗ đủ để khiến quỷ thần tịch dịch thiết huyết dòng lũ. Mà lĩnh binh người, Phương Diệp lại gặp mặt. Lâm Vũ cười ha ha, nhiều ngày như vậy quá khứ, ngươi có hay không để ta khuê nữ mang thai đâu? Cha. Lâm Duyệt Dung nổi giận trừng mắt liếc Lâm Vũ. Cố Tinh Hải cũng yên lặng nhìn đối phương liếc mắt. Không sai, lần này mang binh lại là Lâm Vũ. Bất quá cũng là bình thường, Lâm Vũ mặc dù tính cách vô lại, trộm gian dùng mánh lưới, nhưng là thiện chiến chi tướng, quen thuộc quân trận, nên dùng người thời điểm, tự nhiên muốn đem loại này người gọi tới. Mà hổ báo kỵ trước đó, đó là Giang Thủy phái đám người. Mặc dù không biết Lâm Thừa Trạch là như thế nào ạ cả sủ kỵ lấy lợi hại dù sao Giang Thủy phái dốc toàn bộ lực lượng. Cái này dốc toàn bộ lực lượng không phải hình dung tử, mà là sự thật. Từ 8-9 tuổi vừa mới bắt đầu tu hành võ đạo tân nhập môn đệ tử, đến một vị khí tức bên thâm, khuôn mặt tiểu tụy nhị phẩm thái thượng trưởng lão, cùng ba vị diện sắc khó coi tam phẩm trưởng lão, tất cả đều bị Lâm Thừa Trạch mang đến. Bọn hắn tề tụ ở đây, bị hổ báo kỵ ẩn ẩn giám thị lấy, nghiêm nhiên thành đại quân tiên phong phá hôi. Đáng chết Triệu Phàm Bạch, ta liền nói không nên để hắn làm trưởng môn. Một tên tam phẩm tông sư tức giận hừ, nhưng âm thanh cũng không dám quá cao. Hai gã khác tông sư cũng là trên mặt vẻ giận dữ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Đại chiến cùng một chỗ, pháo hôi thế nhưng là tử thương nhiều nhất. Cho dù là bọn họ ba người đều là tông sư, nhưng huyết dược ma giáo liền không có tông sư sao? Những cái kia đại giáo tông sư, thực lực càng tại bọn hắn bên trên. Đi, nói ít vài câu a. Nhị phẩm thái thượng trưởng lão thở dài, đợi chút nữa tiến vào bí cảnh, đi theo đằng sau ta. Ta tận lực che chở các ngươi. Giang thủy phái là bị buộc lấy tới, nhưng bọn hắn lại không dám không đến. Mình không đến, cẩm y vệ đồ đao tất nhiên hàng lâm, đem mình cùng mình tất cả người thân, toàn bộ giết tuyệt. Chỉ có thể hy vọng huyết dược ma giáo 20 năm trước bị hao tổn quá nặng, có khắc quá cường lực lượng, bằng không thì. Thái thượng trưởng lao nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ngoại trừ quân đội cùng Giang thủy phái, cẩm y vệ cũng tới không ít người. Bất quá đội hình hơi có vẻ tán loạn, hiển nhiên huấn luyện độ không đủ, hẳn là từ phụ cận quận huyện vệ sở điều đi ra nhân thủ. Ngược lại là người dẫn đầu thực lực không tầm thường, nhị phẩm tông sư, trấn ngục minh vương Bối Chí Hồng. Hắn là Cố Tinh Hải đệ tử, làm người trầm ổn, sớm bị Cố Tinh Hải an bài tại Giản Châu phụ cận giải quyết việc công, giờ phút này cũng gia nhập vào lần này hành động bên trong đến. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên tông sư cao thủ, có quân đội, đều là từ Giản Châu bản địa triệu tập tới. Trong đó làm người khác chú ý nhất là Giản Châu Châu Mục, Lữ Viêm Côn. Hắn thân mang quan lớn quan phục, khuôn mặt nho nhã, khí độ ung dung, khí tức quanh người cùng thiên địa tương hợp, thình lình cũng là nhị phẩm tông sư chi cảnh. Lữ Viêm Côn với tư cách Giản Châu Châu Mục, chấp trưởng Giản Châu mười mấy năm. Trong lúc đó, Giản Châu kinh tế tại hắn không chế giới, không ngừng phát triển, nhân khẩu lên cao, xã hội và hải ổn trọng hướng về phía trước. Xem như đại càng ít có thể quan cán lại. Lúc này hắn đang mang theo mấy cái hành chính phương diện tông sư cao quan, cùng Cố Tinh Hải thương thảo tiến quân phương lược. Phương Diệp đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua vị này Lữ Châu Mục thì lại là nhíu mày. Kỳ quái, vị này Lữ Châu Mục nghiệp lực, cư nhiên như thế độ cao. Chương 231, huyết dược tam bảo đao cánh huyết tức. Chương 231, huyết dược tam bảo đao cánh huyết tức. Phương Diệp kiến thức cường giả không ít, đối với nghiệp lực màu sắc cũng có hắn phán đoán. Mặc dù không chính xác, nhưng đại khái sẽ không ra sai. Giản Châu Châu Mục Lữ Viêm Côn, tu vi nghe nói là nhị phẩm, nhưng nghiệp lực màu sắc lại cùng Phương Diệp thấy đồng dạng nhất phẩm gần. Cái này có chút không nên. Cứ việc tu vi cùng nghiệp lực cũng không ngang nhau, thí sát thành tính đại ma đầu tại tam phẩm tu vi, tích lũy ra nhất phẩm cấp bậc nghiệp lực cũng không kỳ quái. Nhưng với tư cách công nhận quan lại có tài, cán lại, Lữ Viêm Côn trên thân nghiệp lực, hiển nhiên cùng hắn thanh danh không hợp. Là hắn che giấu tu vi, thực tế là nhất phẩm, hay là bởi vì quan lại có tài, cán lại bản thân liền muốn làm việc, cho nên tích lũy nghiệp lực càng nhiều. Cũng hoặc là bởi vì hắn tuổi lớn hơn. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, cũng không có trực tiếp bởi vì nghiệp lực, đem nhận định là ma đầu. Ẩn giấu tu vi không cần thuyết minh. Tại võ đạo thế giới, muốn làm việc, liền khó tránh khỏi cùng đồng cấp cao thủ tranh đấu. Cho dù là Lâm Thừa Trạch, trên người hắn nghiệp lực cũng so đồng cấp chính đạo ngũ phẩm yếu lực hơi thâm hậu một chút. Không có cách, cẩm y vệ khó tránh khỏi muốn trong thành cùng tặc nhân đại chiến, khó tránh khỏi tác động đến một chút dân chúng vô tội, dẫn đến nghiệp lực làm sâu sắc. Lâm Thừa Trạch có thể chỉ so với cái kia chính đạo ngũ phẩm nghiệp lực lực sâu, đã là người khác thiện tâm tử, cố gắng tránh đi dân chúng vô tội kết quả. Vị này Lữ Châu Mục cũng có thể là đồng dạng nguyên nhân, bất quá hắn tâm chưa chắc có Lâm Thừa Trạch như vậy thiện, đối với dân chúng vô tội cũng không có tận lực né tránh. Trừ cái đó ra, còn có một loại khác giải thích, niên kỷ. Phương Diệp từ tông sư phía dưới võ giả trên thân thu hoạch nghiệp lực, đã trên cơ bản phát hiện quy luật. Bình thường đến giảng, cửu phẩm võ giả trên thân nghiệp lực ước chừng hơn 10 đạo, bát phẩm võ giả ước chừng gần 100 đạo, thất phẩm võ giả hẹn 300, lục phẩm 1000, ngũ phẩm mấy ngàn, tứ phẩm 10000. Cứ việc nhân thế lực, thân phận, bối cảnh, tâm tính chờ có nhất định ba động, nhưng đại khái đều là tại cái phạm vi này bên trong. Nhưng đến tông sư chi cảnh, nhưng trong nháy mắt thể hiện ra cực lớn chênh lệch. Ví dụ như trước đó Phương Diệp giết chết tam phẩm huyết cừu trưởng lão, thu hoạch nghiệp lực vì 30 vạn, trực tiếp là bình thường tứ phẩm võ giả 30 lần. Ngoại trừ huyết cừu trưởng lão bản thân là chân chính đại ma đầu, trời sinh tính thi sát, yêu thích tàn sát phàm nhân, tinh luyện huyết tinh bên ngoài, còn có tuổi thọ vấn đề. Phàm nhân thọ nguyên cực hạn 150 năm, tông sư thọ 500. Nếu là toàn bộ đều sống đến cuối cùng, phong cách hành sự không thay đổi nói, chỉ là có thể giết người thời gian liền có trọn vẹn gấp 3 chênh lệch. Nhưng mà trên thực tế chênh lệch càng lớn. Bởi vì cứ việc phàm nhân thọ nguyên cực hạn là 150 năm, nhưng võ giả tu hành đến cuối cùng tu vi cũng là cần thời gian. Đồng dạng không có đột phá tông sư võ giả, tại 40-50 tuổi thì mới có thể tu hành đến mình cực hạn, sẽ không lại đi lên tiến bộ. Điều này đại biểu 40-50 tuổi sau đó, mới là hắn phát lực kỳ có thể lấy tự thân cảnh giới tối cao, tạo thành lớn nhất sát lục, hiệu suất cao nhất dẫn tăng thêm nghiệp lực. Đồng thời phàm nhân võ giả là sẽ già yếu, quyền sợ trẻ trung cũng không phải là một cái nói ngoa. Chừng 70 tuổi, phàm nhân võ giả chiến lực liền đem hạ xuống đến một cái nhìn thấy mà giật mình tình trạng, bảo trì không được mình cảnh giới. Nói cách khác, phàm nhân võ giả liền tính có thể sống đến cuối cùng, hắn có thể nhất tăng thêm nghiệp lực phát lực kỳ cũng bất quá 2-30 năm mà thôi, trừ cái đó giai đoạn thời gian, thu hoạch nghiệp lực hiệu suất rất thấp. Nhưng tông sư lại là khác biệt. Tông sư thọ 500, tạm trừ phi đại nạn sắp tới, bằng không thì bọn hắn đều có thể thời gian dài bảo trì tự thân sức chiến đấu, không đến mức phạm vi lớn trưởng. Đồng thời bởi vì dễ dàng nhất đột phá tông sư niên kỷ là 35 tuổi trước đó. Cho nên trên thực tế, tông sư phát lực kỳ trọn vẹn 465 năm, là phàm nhân võ giả dòng giá gấp 20 lần. Dù là không cân nhắc tông sư thực lực mạnh hơn, lại càng dễ tác động đến bách tính ưu thế. Tam phẩm tông sư cũng nhẹ nhõm có thể thu được tứ phẩm võ giả gấp 20 lần nghiệp lực. Nếu là cân nhắc song phương tác động đến phạm vi chiến lệnh, tùy tiện một cái tam phẩm tông sư, khả năng có tứ phẩm võ giả mấy trăm lần nghiệp lực. Đương nhiên, đây là lý luận chỉ số. Bởi vì trên thực tế một huyện một quận, bách tính số lượng là có hạn. Dù là tông sư chiến đấu, tác động đến phạm vi lại lớn, tối đa cũng liền giết sạch một huyện đất đai một quận bách tính, sau đó liền trên cơ bản không biết ngoài định mức tăng thêm sát thương, dẫn đến trên thực tế nghiệp lực thu nhập chênh lệch không biết lớn như vậy. Với lại đồng dạng tông sư cũng không có khả năng sống đến tuổi thọ cực hạn, phần lớn cũng sẽ ở thọ nguyên hao hết trước đó, chết bởi tranh đấu, không có khả năng thật có gấp mấy trăm lần nghiệp lực chênh lệch. Nhưng chênh lệch đích xác to lớn. Huyết Cừu trưởng lão loại này đại ma đầu, mang đến 30 vạn nghiệp lực, tính so sánh giá cả đã rất khoa trương. Nhưng này cũng là bởi vì hắn là tại Cố Tinh Hải diệt môn huyết dược ma giáo sau mới tấn cấp tông sư, đến bây giờ bất quá vài chục năm tông sư kiếp sống, tạm bởi vì huyết dược ma giáo lo lắng cẩm y vệ truy sát, phạm án tần suất không cao. Cho nên dù là hắn đích xác là một vị chân chính, đầy tay máu tanh, sát lục thành tính đại ma đầu, nhưng hắn nghiệp lực màu sắc nhưng cũng cùng đồng dạng tông sư không sai biệt lắm, Phương Diệp giết chết hắn sau thu hoạch cũng chỉ có chỉ là 30 bản nói, so cái khác ma đạo tông sư ít đi rất nhiều. Mà nói trở về vị này Lữ Châu Mục, trên người hắn nghiệp lực có thể so với Phương Diệp gặp qua mấy cái nhất phẩm tông sư. Có thể là bởi vì công sự bận rộn mà mang đến, cũng có thể là bởi vì niên kỷ của hắn khá lớn mà dẫn đến. Còn có thể là hắn thanh danh chỉ là hư giả, bản tính là một vị gian thần ác quan, đối nội bạo ngược. Trừ cái đó ra, cũng không thể đây một vị cũng là huyết dược ma giáo gian tế a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Bất quá cũng đúng vị này Lữ Châu Mục, nhiều hơn mấy phần phòng bị tâm tư. Hắn còn bắt một cơ hội, nhắc nhở Cố Tinh Hải, để sự cẩn thận đề phòng đương nhiên, Phương Diệp không có khả năng nói cho Cố Tinh Hải nói mình nhìn thấy đối phương nghiệp lực, chỉ là biểu thị ta nhìn hắn không giống người tốt vân vân. Cố Tinh Hải nghe nói về sau, suy tư phút chốc, liền chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Ta biết làm chuẩn bị cẩn thận. Người bình thường hướng hắn vị này cẩm y vệ chỉ huy sứ cáo trạng, đừng nói không có chứng cứ, đó là có đầy đủ chứng cứ, hắn cũng sẽ không tùy ý phản ứng. Nhưng đổi thành Phương Diệp báo cáo, dù là không cân nhắc con rể tầng này thân phận, hắn cũng có thiên hạ nghe tiếng mắt ưng. Phương Diệp mở miệng nói đối phương không giống người tốt, đối phương liền có thể thật không phải người tốt, chớ nói chi là Phương Diệp xuất ra lấy cớ, cũng không phải là từ đầu đến đuôi không có chút nào căn cứ, mà là hắn độc bộ thiên hạ thuật xem tướng cũng không phải là phong kiến mê tín. Nó không phải sờ sờ cái óc, liền có thể biết được đối phương sau đầu có phản cốt loại này thuần túy thần thoại truyền thuyết, mà là có phi thường thực tế tính nguyên lý. Hiên lành nụ cười, cùng thâm độc nụ cười, điều động bộ mặt cơ bắp đàn là khác biệt. Mà cũng bởi vậy, bộ phận cơ thịt cũng sẽ được khác biệt rèn luyện, ác nhân và người lương thiện bộ mặt cơ bắp đàn liền sẽ hình thành nhất định khác biệt, từ đó để cả hai trên khuôn mặt có khoảng cách. Rất nhiều có kinh nghiệm lão nhân, chỉ là nhìn một chút đối phương khuôn mặt, liền có thể phán đoán đối phương nhân phẩm, cũng là nguyên lý này, mặc dù đây phán đoán cũng không chuẩn xác. Phương Diệp thuật xem tướng lại là nổi tiếng thiên hạ. Lúc trước hắn đối với Thanh Liên quận trước hết giết sau cha thì cũng là dùng cái này, xung làm đối nội cho cẩm y vệ lý do. Ta xem bọn hắn đều không giống người tốt, cho nên quyết định trước mượn cớ đem bọn hắn nắm lên đến tra một chút lại nói, không nghĩ tới đối phương kịch liệt phản kháng, tất nhiên là có vấn đề, cuối cùng ta cũng quả thật tìm ra bọn hắn nhóm chứng cứ phạm tội. Cố Tinh Hải đạt được nhắc nhở, mặc dù sau đó nhìn như không có làm cái gì biến hóa, nhưng Phương Diệp thấy hắn biểu lộ, là thật nghe lọt được. Lại qua một hồi, tất cả bộ đội, cao thủ cùng nhau vào chỗ. Cố Tinh Hải cho tất cả mọi người nửa ngày thời gian chuẩn bị sau đó, rốt cuộc khai hỏa trận chiến tranh này. Cố Tinh Hải đứng ở đại quân trước đó, đối mặt cái kia vặn mẹo không gian, như ẩn như hiện bí cảnh môn hộ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, Tú Xuân đao tự giác bay lên, rơi vào hắn trong tay, rút đao hướng lên trời. Trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa bầu trời ảm đạm xuống, phản phất có vô số ngôi sao tại hắn lưỡi đao hư không bên trong hiện hiện, lưu chuyển. Phá! Hắn lưỡi đao hướng phía dưới, hung hăng nhất chạm. Một cỗ khó mà hình dung bàng bạc vĩ lực, như là toàn bộ tinh không rơi xuống, vô thanh vô tức nhưng lại dễ như trở bàn tay mà đánh vào cái kia bí cảnh môn hộ bên trên. Ầm ầm. Không có kịch liệt tiếng nổ mạnh, chỉ có không gian bị cưỡng ép xé rách, vặn bẹo nặng nề tiếng vang. Tiếp theo, một đao, hai đao, ba đao. Thần ma công pháp Tinh Hải Vô Lượng Pháp càng làm cho ánh sao đầy trời, tràn ngập Cố Tinh Hải toàn thân, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, khôi phục nhanh chóng hắn khí huyết, để hắn liên tiếp chạm ra toàn lực đao cương. Một giây sau, cái kia trải rộng màu máu bí cảnh chi môn, như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, bị hắn gắng gượng phá vỡ không gian. Một cái u ám, tản ra nồng đậm máu tanh cùng hỗn loạn khí tức thông đạo, thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, ẩn ẩn có thể nghe được trong đó truyền đến có chút ít mùi máu tanh hôi. Thông đạo đã mở, Cố Tinh Hải ánh mắt lãnh đạm quét về phía một bên sắc mặt trắng bệnh Giang Thủy phái đám người. Đi vào. Hai chữ, không thể nghi ngờ. Cố Tinh Hải có thể tại huyết thần bí cảnh bên ngoài chờ đợi biệt quân, mà phát giác phe mình nguy cơ huyết dược ma giáo, mấy ngày nay cũng không có khả năng thành thành thật thật ngồi chờ chết. Tiên đăng người, tất nhiên tổn thất nặng nề, nên đón huyết dược ma giáo nặng nhất thống kích. Nhưng đây cũng là pháo hôi tồn tại giá trị. Ta thật sự là chọn sai trưởng môn. Giang Thủy phái vị kia nhị phẩm thái thượng trưởng lão khẽ miệng co giật. Nếu như Triệu Phàm Bạch chỉ là một tên Giang Thủy phái phổ thông trưởng lão, có lẽ hắn còn có mấy phần từ chối khả năng. Nhưng với tư cách trưởng môn, hắn đại biểu toàn bộ Giang Thủy phái. Triệu Phàm Bạch phạm tội, đó là Giang Thủy phái phạm tội. Mình nếu là không theo, Cố Tinh Hải là thật có thể danh chính ngôn thuận đem toàn bộ Giang Thủy phái giết sạch. Giang Thủy phái cũng không phải huyết dược ma giáo, không có tư cách tại Cẩm Y vệ truy sát dưới xúc tích lực lượng. Đương nhiên, Thái thượng trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng, liền tính Triệu Phàm Bạch không phải trưởng môn, Cố Tinh Hải mượn cơ hội buộc mình xung làm phá hôi, hắn cũng không thể tránh được. Nhưng này dạng cuối cùng có mấy phần rào biện lý do a. Đáng chết Triệu Phàm Bạch, ngươi tại sao phải đi trêu chọc Phương Diệp a? Nhị phẩm Thái thượng trưởng lão đầy ngập phẫn uất, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, dẫn đầu hóa thành một đạo lam quang xông vào thông đạo. Còn lại trưởng lão, đệ tử thấy thế, cũng chỉ có thể kiên trì, mang theo chịu chết một dạng tâm tình, theo sát phía sau. Ngay sau đó, 3000 hổ báo kỵ tại Lâm Vũ ra lệnh một tiếng, kết trận mà vào. Thiết huyết sát khí như là thực chất, ý đồ tách ra thông đạo bên trong tà dị khí tức. Cẩm Y vệ tinh nhuệ cùng các phương tông sư cũng cùng thi triển thủ đoạn, tràn vào thông đạo. Phương Diệp cũng theo dòng người bước vào trong đó. Tại hắn cất bước tiến vào bí cảnh môn hộ nháy mắt, phản phất một bước từ kiền cố thổ địa bước vào sền sệt vũ bùn, một cô đến từ bốn phương tám hướng vô hình áp lực trong nháy mắt bọc lấy toàn thân. Trước mắt cảnh tượng kỳ quái mà bặm mẻo, kéo du ơi, xoay tròn, để hắn nhịn không được nheo mắt lại. Làn da mặt ngoài truyền đến rất nhỏ nhói nhói cùng ngưỡng ấy, đó là hỗn loạn không gian năng lượng phất qua tạo thành xúc cảm. Thể nội khí huyết tựa hồ cũng nhận nhiễu loạn, vận hành trở nên hơi bừng hữu, màu vàng đen huyết tủy có chút chấn động, tự động chống cự lại cỗ này từ bên ngoài đến áp bách. Đây chính là tiến vào bí cảnh chi môn cảm giác sao? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Huyết thần bí cảnh là một cái độc lập tiểu thế giới, Phương Diệp tiến vào nơi đây, đó là qua lại huyết thần bí cảnh cùng hiện thực đại thế giới giữa hai bên. Loại này đặc biệt không gian vặn vẹo cảm giác, mang đến phi thường cổ quái trải nghiệm. Bất quá một giây sau, cái kia cổ quái cảm giác toàn bộ tan đi. Bao quát Phương Diệp ở bên trong, vô số người trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống. Đập vào mi mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng môn phái độc phủ, cung điện, mà là một mảnh nhìn không thấy bờ mênh mông huyết hải. Xên xệ huyết dịch như là chân chính giống biển cả cuộn cuộn, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi tanh, trong không khí tràn ngập nồng đậm sương mù màu máu, cực đại trở ngại ánh mắt cùng cảm giác. Cái kia huyết hải sau đó, ẩn ẩn có trên trăm đạo dòng suối, vòng quanh ô quy, rắn, cá chờ chút thủy sinh động vật, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong biển máu. Huyết thủy bốc lên ở giữa, vô số tôm cá bay nhảy lấy, mấy hơi thở sau đó, bọn chúng toàn thân huyết dịch liền đều bị toàn bộ rút khô, thành một bộ thây khô, theo màu máu bọt nước, tại trên mặt biển lúc gần lúc hiện. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện huyết hải bên trên thây khô không hề chỉ có tôm cá, còn có số lượng càng nhiều người bộ xương. Đây chính là huyết thần bí cảnh sao? Phương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khoảng nhìn lại. Cánh cửa này lối vào là huyết hải một chỗ bên mở, giống như biển bên trong chi đảo. Chẳng biết tại sao, rõ ràng nơi đây là một cái cực kỳ phòng thủ ưu thế địa điểm, có thể cho mới vừa xuyên qua tiến đến trừ ma đại quân đối diện tấn kích. Nhưng nơi đây nhưng không có huyết dược ma giáo giáo chúng nửa cái thân ảnh, để phe mình dễ như trở bàn tay chiếm cứ bí cảnh cửa vào khu vực. Mà tại Phương Diệp trước đó, trước một bước tiến vào Giang Thủy phái đám người, cũng tại Cố Tinh Hải mệnh lệnh dưới, đang cẩn thận từng ly từng tí tại huyết hải bên bờ tìm kiếm cầu nối, tiến về huyết hải sau đó huyết dược ma giáo tổng bộ. Bọn hắn không có đếm thử trực tiếp vượt biển, dù sao cái kia tanh hôi huyết hải, xem xét liền không giống vật gì tốt. Rất nhanh, Giang Thủy phái đã tìm được một tòa kiên cố thạch kiều, vượt ngang toàn bộ huyết hải, thị lực xuất sắc người, mơ hồ có thể thấy được cầu nối sau đó ma giáo hang ổ kiến trúc. Tại cẩn thận kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau, bọn hắn liền đi đến cầu nối. Bọn hắn nhịp bước rất chậm, hiển nhiên cũng tại đề phòng huyết dược ma giáo trên đường nổ cầu. Nhưng bọn hắn cẩn thận, hoàn toàn không có tác dụng. Trước hết nhất đầu bộ đội đều đi đến trong biển máu, cũng không phát hiện cái gì lôi chấn tử lôi bạo đạn loại hình đồ vật. Xem ra huyết dược ma giáo phòng tuyến tại huyết hải sau đó. Giang Thủy phái đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một giây sau, tức, hưu, 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 bén nhọn chói hai tiếng hí đột nhiên từ huyết hải trên không trong huyết vụ truyền đến. Chỉ thấy vô số đạo màu đỏ máu cái bóng, như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Đó là một loại cực kỳ quái dị phi cầm. Hình thể lớn nhỏ không đều, cái nhỏ như chim ưng, cái lớn có thể so với ma bàn. Bọn chúng toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lông vũ, giống như một đạo huyết quang. Kỳ lạ nhất là bọn chúng một đôi cánh biên giới, vậy mà mỏng như cánh ve, sắc bén như đao, đang bay bên trong phát ra phá không kêu to. Những này chim tức như là màu đỏ tử vong phong bạo, hung hãn không sợ chết mà bọn tới Giang Thủy phái đệ tử. Sắc bén đao cánh lướt qua, mang theo một đám mưa máu, không ít đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, kêu thảm rơi vào phía dưới bốc lên huyết hải, ngay cả cái bọt nước cũng chưa từng bắn lên. Giang Thủy phái đệ tử đương nhiên cũng có phản kháng, nhao nhao vung kiếm, rút đao chém vào. Nhưng bọn hắn một kiếm chém tới, chém vào cái kia chim tức trên cánh, lại phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Làm sao cứng như vậy? Giang Thủy phái đệ tử nhịn không được kinh hô. Bất quá những này chim tức cánh mặc dù vô cùng cứng rắn, giống như lưới đao, nhưng phần bụng lại phi thường mềm mại. Không ít đệ tử xuất đao vung kiếm, đem mở ngực một bụng. Giang Thủy phái đệ tử tử thương không ít, nhưng chim tức cũng có thật nhiều bị trọng thương chém xuống. Chỉ là chim tức trọng thương, rơi vào dưới cầu trong biển máu, chỉ thấy hắn trong biển máu lăn bên trên một vòng, lại lần nữa vỗ cánh bay lên. Nhìn kỹ một chút, phần bụng vết thương liền đã khép lại, thân chim bản thân nhiễm huyết hải huyết dịch, càng là ăn thuốc kích thích đồng dạng, tốc độ đều đề cao mấy bậc. Mỗi một cái tập kích tới chim tước, đều là một thanh hướng đến phe mình chặt tới đao nhọn. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Giang Thủy phái đệ tử lập tức hoảng. Phương Diệp thấy đây, lại là con mắt nhắm lại, tâm lý thầm nghĩ, đây là huyết dược ma giáo tam bảo chí nhất, đao cánh huyết tước. Chương 232, đặng huyết phàm. Chương 232, đặng huyết phàm. Huyết dược ma giáo có tam bảo, huyết thần bí cảnh, huyết hải đại trận, đao cánh huyết tước. Trong đó đao cánh huyết tước là một loại huyết dược ma giáo có một dị thú. Mặc dù nói là dị thú, nhưng nó cùng cái khác chân quý dị thú khác biệt, lại cực kỳ dễ dàng chăn nuôi, chỉ cần cho ăn huyết dịch liền có thể. Huyết dược ma giáo đỉnh phong nhất thời kỳ, quyền dưỡng 100 vạn đao cánh huyết tước, cũng từng có đệ tử đích truyền tao ngộ nguy nan, trực tiếp thả ra hơn vạn đao cánh huyết tước, ngay cả tông sư đều có thể ngắn ngủi ngăn chặn, khiến cho nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Cái này việc quan hệ dị thú đao cánh huyết tước đặc điểm, bản thân nó khí huyết không mạnh, tu vi không cao, chỉ có bên dưới tam phẩm tầng thứ, lại có một đôi giống như cương đao cánh, dùng cái này mang đến cực kỳ đáng sợ lực công kích. Cho dù là nhỏ yếu nhất cửu phẩm tầng thứ đao cánh huyết tước, hắn thép cánh cũng có thể nhẹ nhõm mở ra tứ phẩm võ giả yết hầu, thậm chí làm bị thương tông sư cường kiện thân thể. Võ giả tầm thường, căn bản là không có cách tổn thương đối phương cánh. Như muốn trọng thương, chỉ có thể nhắm chuẩn hai mặt cánh trung ương thân thể, tránh đi cánh ngăn cản, dựng thẳng chém tới, mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Nhưng liền tính đem trọng thương, chỉ cần không thể đem trực tiếp chạm sát, đao cánh huyết tức trong máu tươi lăn bên trên một vòng, hấp thu tinh huyết, lập tức liền có thể khép lại vết thương, tu bổ thương thế, tỏa sáng tinh thần, trở về chiến trường. Là một loại cực kỳ khó chơi dị thú. Đao cánh huyết tức nhóm chít chít đều to lấy, hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hung hãn không sợ chết mà đụng vào Giang Thủy phái trong trận hình. Sắc bén đao cánh đang bay bên trong cao tốc rung động, phát ra rợn người cắt chém âm thanh. A, tà tay, đáng chết, đây là cái gì quỷ đồ vật? Vô số đệ tử phát ra kêu rên. Huyết quang chớp liên tiếp, không ngừng có đệ tử bị đao cánh lướt qua cổ họng, chặt đứt cánh tay, hoặc là bị trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, tiêu thẳng ngã vào phía dưới bốc lên huyết hải, trong nháy mắt liền bị thôn phệ, không còn có một người có thể hiện lên đến. Hiển nhiên, phía dưới huyết hải có lẽ đối với đao cánh huyết tức là một loại gia trì, nhưng đối với người bình thường lại là giống như kịch độc. Bất quá may mắn, Giang Thủy phái cũng không hoàn toàn là tu vi thấp đệ tử. Rất nhiều trung tam phẩm chấp sự, đệ tử đích truyền nhau kêu gọi, đồng thời cùng lúc xuất thủ. Đừng hốt hoảng, ổn định. Kết trận. Nhanh kết kiếm trận. Hướng đến những cái kia huyết điểu phần bụng chặt. Chặt thời điểm chọn một chút, cần phải một kích chạm sát. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Thương lãng kiếm quyết, phân đợt chạm. Kiếm quang sáng lên, như đồng đạo đạo sẽ rách huyết vụ giải lụa màu xanh lam, từ những cái kia tu vi cao hơn võ giả trong tay chạm ra. Cứ việc đao cánh huyết tức chủng tộc kỳ dị, nhưng tu vi chênh lệch, nhưng cũng để bọn chúng không phải những này càng mạnh võ giả đối thủ. Chấp sự, đệ tử đích truyền nhóm dựa vào thực lực bản thân, rất nhanh đã ngừng lại tầng dưới chót đệ tử bối rối, để bọn hắn một lần nữa ổn định bước chân. Bất quá không đợi Giang Thủy phái đám người chậm một hơi, trong huyết vụ lập tức truyền đến càng có cảm giác gáp bách đi lên. Mấy tiếng càng cao hơn càng, tràn ngập ngang ngược khí tức ưng lệ xé rách trường không. Gần ngàn đầu hình thể càng lớn đao cánh huyết tước, lướt qua huyết vụ, hướng đến Giang Thủy phái đám người đánh tới. Những này đao cánh huyết tước dương cánh vượt qua hai trượng, ánh mắt ngang ngược, toàn thân quấn quanh lấy màu máu sắc khí. Bọn chúng nắm giữ trung tam phẩm cấp bậc tu vi, hai cánh bung lên ở giữa, không chỉ có lưỡi đao sắc bén, càng có thể cuốn lên màu máu gió lốc. Cẩn thận! Một tên ngũ phẩm đệ tử đích truyền kinh hãi muốn chết, vung kiếm đón đỡ huyết tiễn, lại bị cái kia đao cánh huyết tước to lớn lực lượng trực tiếp chém bay, hộ thể cương khí phá thoái, ngực bị cánh chạm ra sâu đủ thấy xương vết máu, mắt thấy là không sống được. Một tên khác tứ phẩm chấp sự phản ứng hơi nhanh, nghiêng người tránh đi một cái đao cánh huyết tước chảo kích, lại bị đối phương thuận thế vung lên đao cánh biên giới đảo qua bả vai, toàn bộ cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu tươi cuồn cuộn. Những này đao cánh huyết tước xa so với trước đó tập kích tới những cái kia muốn cường hãn nhiều. Bọn chúng gia nhập, trong nháy mắt liền đem mấy tên Giang Thủy phái trung tam phẩm chấp sự đích truyền nhóm làm cho luôn cuống tay chân, hiện tượng hoàn sinh. Là liệt huyết long ưng. Biết do huyết dược ma giáo tin tức phương diệp, lập tức tâm lý hiểu ra. Đao cánh huyết tước cũng không phải là một loại dị thú, mà là một cái hệ liệt dị thú gọi chung. Khi đao cánh huyết tước thôn vệ đủ nhiều máu tươi về sau, nó hình thể liền sẽ bị lớn, cánh lưỡi đao sẽ trở nên càng thêm sắc bén, trời sinh tính cũng càng thêm hung mãnh, tiến hóa thành có thể so với trung tam phẩm võ giả liệt huyết long ưng. Loại tiến hóa này tại thú loại, yêu loại bên trong cũng không hiếm thấy. Ví dụ như viêm chảo lang liền có thể tiến hóa làm đại yêu loại diễm xương yêu sói. Huyết dược ma giáo khôi phục rất tốt à, không chỉ có quyển dưỡng nhiều như thế đao cánh huyết tước, còn có gần ngàn đầu liệt huyết long ưng. Phương Diệp híp mắt. Đao cánh huyết tước mặc dù tại dị thú bên trong xem như dễ dàng chăn nuôi, nhưng số lượng càng nhiều, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, một đầu liệt huyết long ưng thì tương đương với một tên trung tam phẩm võ giả, đặt ở cẩm y vệ hệ thống, đều đủ để đảm nhiệm bách hộ, thiên hộ cấp bậc. Tương đương với bên trên ngàn cái bách hộ. Lại dễ dàng chăn nuôi, tiêu hao cũng sẽ không thấp. Không biết bọn hắn có hay không nuôi ra liệt huyết long ưng vương. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, nhìn đến trước mặt chiến đấu. Giang Thủy phái mặc dù cũng là Giản Châu một chỗ đại phái, môn nhân đệ tử tố chất không kém, đồng cấp một đối một tự nhiên tại đao cánh huyết tước, liệt huyết long ưng bên trên. Nhưng song phương số lượng chênh lệch bày ở nơi này, lập tức bị giết người ngã ngựa đổ, vô cùng chật vật. Mà lúc này, Nghiên Súc chớ có cản rỡ. Giang Thủy phái vị tiên nhị phẩm thái thượng trưởng lão nhìn đến bản thân đệ tử liên tiếp bỏ mình, rốt cuộc nhịn không được gầm thét một tiếng. Hắn cái kia tiểu tụy trên mặt tràn ngập sắc cơ, chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động đến cực điểm, dẫn động bốn bề thủy nguyên chi lực màu lam kiếm cương phóng lên tận trời, như là thiên hà cuốn ngược, thẳng chém về phía cái kia vài đầu tàn phá bừa bãi liệt huyết long ưng. Kiếm cương chưa đến, khủng bố uy áp đã để cái kia vài đầu long ưng phát ra hoảng sợ hí lên, ý đồ chạy trốn. Nhưng chỉ là trung tam phẩm liệt huyết long ưng, làm sao có thể trốn được nhị phẩm đại tông sư một kích? Lập tức bị màu lam kiếm cương thôn vệ, ngay cả thi cốt đều không có nửa phần lưu lại. Giết chết cái kia mấy con liệt huyết long ưng sau đó, thái thượng trưởng lão càng là kiếm cương nhiều lần ra, một kiếm chém xuống, liên tiếp đem liệt huyết long ưng đánh giết. Ba tên Giang Thủy phái tam phẩm tông sư cũng nhao nhao xuất thủ. Đến cùng là tông sư, bọn hắn xuất thủ, chiến cuộc trong nháy mắt biến đổi. Vô số đao cánh huyết tước, liệt huyết long ưng nhao nhao bị hắn chạm sát, mảng lớn chim tước nhao nhao vỡ lạc, từ không trung té xuống. Đây là các bậc tông sư bởi vì đề phòng đao cánh huyết tước, liệt huyết long ưng cái kia hấp thu huyết hải tinh huyết, tu bổ thương thế năng lực, không có thi triển phạm vi quá lớn công kích, mà là giống như giao phẫu thuật tinh chuẩn tránh đi cứng rắn cánh, chém về phía thân thể. Đổi lại cái khác dị thú, bọn hắn có thể giết càng nhiều. Giang Thủy phái đám đệ tử thấy đây, lập tức thở dài một hơi. Không hổ là tông sư trưởng lão, chỉ là dị thú, sao là ta Giang Thủy phái chi địch? Tông sư chi uy, há lại vô chi thú loại có thể so sánh với? Bọn hắn lập tức cao đứng lên. Thái thượng trưởng lão thấy đây, vì ủng hộ sĩ khí, càng là rút ra bảo kiếm, ngưng tụ kiếm cương, tích xúc thiên địa lực lượng. Hắn nhắm ngay bầu trời bên trong liệt huyết long ưng mật độ cao nhất vị trí, hung hăng chạm ra. Kiếm cương cuồng bạo, giống như biển động. Nếu đem cái kia một mảnh liệt huyết long ưng giết sạch, ta phái đệ tử cũng nên có thể bình an vượt qua huyết hải. Hắn tâm lý thầm nghĩ. Nhưng mà một giây sau, bang, đám người phía dưới, cái kia vốn chỉ là quần quần huyết hải, đột nhiên nổ tung một đạo thao thiên cự lãng. Một cỗ xa so với phổ thông liệt huyết long ưng khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần bạo ngược khí tức như là ngủ say núi lửa đột nhiên bạo phát. Một đạo to lớn vô cùng huyết ảnh, lấy siêu việt tư duy tốc độ phá sóng mà ra. Nó hình thể có thể so với cỡ nhỏ lâu thuyền, song dực triển khai che khuất bầu trời, lông vũ không còn là đỏ sậm, mà là như là ngưng kết máu tươi thâm thúy, biên giới đao cánh lóe ra làm người sợ hai ô quang. Cặp kia ưng đồng bên trong, tràn đầy xảo trá, tàn nhẫn cùng vô tận sát lục dục vọng. Nó mục tiêu cũng không phải là phổ thông đệ tử, cũng không phải cái kia mấy tên tam phẩm trưởng lão, mà là mới vừa xuất thủ, khí tức cường đại nhất Giang Thủy phái nhị phẩm thái thượng trưởng lão. Ân. Thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng này cự hình liệt huyết long ưng xuất hiện quá mức đột nhiên, nắm bắt thời cơ đến rượu đến đỉnh phòng, chính là thái thượng trưởng lão toàn lực xuất thủ, tâm thần khóa chặt phía trước, tự thân phòng ngự tương đối yếu kém mấy mắt. Phốc phốc. Ô quang chợt lóe. Nhanh. Nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng chưa từng lưu lại. Chỉ nghe thái thượng trưởng lão phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hắn mới vừa chạm ra kiếm cương cánh tay phải, lại đủ khuỷu tay mà lướt. Chỗ cụt tay bóng loáng như gương, máu tươi như là suối phun tuôn ra. Cái kia ngưng tụ đại lượng thiên địa lực lượng kiếm cương, cũng bởi vậy đống nhiên tán loạn. Đây vẫn chưa xong. Cái kia đầu cự hình liệt huyết long ưng cự xí một cái, một đạo vắt ngang mấy chục trượng khủng bố màu máu phong nhận giống như tử thần liêm đao, chặn ngang chém về phía bên cạnh một vị khác đang chuẩn bị cứu viện tam phẩm trưởng lão. Không. Vị tông sư kia trưởng lão hoảng sợ thất sắc, toàn lực thôi động hộ thể cương khí, bảo kiếm trong tay tách ra sáng chói bừng sáng ý đồ đó nữa. Giang giác. Bảo kiếm đứt gãy. Hộ thể cương khí như là giấy pha toái. Màu máu phong nhận không trở ngại chút nào mà lướt qua hắn thân thể. Vị kia tam phẩm trưởng lão động tác cứng đờ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin hoảng sợ. Sau một khắc, hắn thân thể từ đó đứt thành hai đoạn, nội tạng cùng máu tươi hắt vây trường không, tại chỗ vỡ lạc. Một kích. Đoạn nhị phẩm thái thượng trưởng lão một tay, giết tam phẩm tông sư một người. Giang Thủy phái đám người mới vừa dâng lên một điểm lòng kháng cự, thấy tình huống như vậy, trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng. Bị đây tàn khốc hiện thực nghiền vỡ nát, lâm vào càng sâu tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi. Liệt huyết long ương vương. Phương Diệp nhìn lên bầu trời bên trong to lớn dị thú, con mắt nhắm lại, quả nhiên vẫn là bị huyết dược ma giáo nuôi đi ra. Liệt huyết long ương vương là đao cánh huyết tức hệ liệt dị thú đỉnh điểm, là liệt huyết long ương vương giả, chiến lược có thể so với tông sư, với lại tính cách càng là xảo trá. Trước đó đao cánh huyết tước, liệt huyết long ương đều là từ trên trời trong huyết vụ tập kích tới. Giang Thủy phái thái thượng trưởng lão cũng là thân kinh bách chiến, nhưng cũng vô ý thức càng thêm cảnh giới bầu trời, mà không để ý đến dưới chân huyết hải. Ai có thể muốn liệt huyết long ương vương lại là từ huyết hải đột nhiên chui ra, một kích liền lấy được kinh người thành quả. Lấy trí tuệ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân loại, thế mà bị một đầu xuất sinh tinh kế. Bất quá nếu không có cường hãn như thế, đao cánh huyết tức như thế nào có thể được tôn làm huyết dược tam bảo, cùng thần ma ban cho huyết thần bí cảnh đặt song song. Bất quá liền tính huyết dược ma giáo nuôi thành liệt huyết long ương vương, dù sao cũng không phải toàn thịnh thời kỳ. Phương Diệp quan sát một cái, tâm lý thầm nghĩ, đầu này liệt huyết long ương vương chỉ là nhị phẩm chiến lực, mà không phải năm đó Cố Tinh Hải hủy diện huyết dược ma giáo một trận chiến bên trong, tự tay chạm sát cái kia đầu nhất phẩm xuất sinh. Nhưng nhị phẩm liệt huyết long ương vương chiến lực vẫn như cũ cực mạnh. Nhất là Giang Thủy phái tên kia nhị phẩm thái thượng trưởng lao gãy một cánh tay, thực lực giảm lớn, tại liệt huyết long ương vương công kích đến, dần dần khó mà chống đỡ được. Hắn hai tên đệ tử, hai vị kia còn sống tam phẩm tông sư, không thể không kiên trì đi giúp thái thượng trưởng lão. Có thể nhìn tận mắt bạn thân mới vừa chết thảm sư minh đệ, cũng khó tránh khỏi sợ đầu sợ đuôi đứng lên. Các bậc tông sư không dành quan tâm chuyện khác, thật vất vả bị ép vào hạ phong liệt huyết long ương, đao cánh huyết tức lập tức phách lối đứng lên, điên cuồng tiến công Giang Thủy phái đệ tử, càng thỉnh thoảng phân ra vài đầu xuất sinh đi đánh lén những tông sư kia, thực hiện vô hình áp lực. Toàn bộ Giang Thủy phái đều tại đám này dị thú tiến công dưới, bị đánh kêu cha gọi mẹ, tổn thất nặng nề. Không ít đệ tử chết bởi đao cánh huyết tức chi thủ, càng có thật nhiều người hoảng hốt chạy bừa một cước đạp hụt, từ trên cầu rơi xuống huyết hải, bị huyết hải tăng dã, hải cốt không còn. Mà nằm ở bọn hắn sau đó, vẫn như cũ đứng tại môn hộ cửa vào thổ địa bên trên cầm ý vệ, quân đội đám người lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Giang Thủy phái từ ban đầu đó là bị Cố Tinh Hải bước tới phá hôi, mà phá hôi tự nhiên là phải gánh vác gánh chịu dò đường tác dụng. Thử thương thảm trọng. Đây không phải liền là các ngươi bản chức làm việc sao? Đương nhiên Cố Tinh Hải cũng không phải thật dự định nhìn đến Giang Thủy phái tử thương hầu như không còn, mấy cái tông sư toàn bộ mất mạng nơi đây. Thời quan sát một chút, phán đoán hẳn là sẽ không xuất hiện cái khác khó khăn chắc trở về sau, hắn liền đối với sau lưng cầm ý vệ trấn phụ sứ, nhị phẩm tông sư trấn ngục Minh Vương Bối Chí Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bối Chí Hồng hiểu rõ gật đầu, bước chân đạp mạnh, đàng không mà lên, hô một tiếng. các hạ chớ hoảng, ta đến giúp ngươi. Tú Xuân Đao đột nhiên xuất vỏ. Với tư cách Cố Tinh Hải thân truyền đệ tử, bố trí Hồng Dùng tự nhiên cũng là Tú Xuân Đao pháp. Bất quá cùng Cố Tinh Hải Tú Xuân Đao hơi có khác biệt, cái môn này vô cùng sắc bén, vốn hẳn nên chặt đứt vạn vật đao pháp, trong tay hắn lại gắng gượng dùng ra giống như lấy lực áp người cảm giác. Một đao vung xuống, rõ ràng để ở trong mắt là hẹp dài sắc bén đao mang, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại rời lên một ngọn núi đập tới hảo giác. Nhưng mà rất nhanh, bố trí Hồng liền nói cho tất cả mọi người, đây không phải hảo giác. Liên huyết Long Ngưng Vương thu một tiếng lệ mình, cương gân thiết cốt đồng dạng móng vuốt hung hăng nắm tới, cùng đao mang kia va chạm. Nhưng một giây sau, cái kia khổng lồ như lâu thuyền thân thể liền đột nhiên run lên, phảng phất có cự lực đánh tới, toàn bộ thân thể đều bị đao mang đưa đến bị lệnh, thân chim không tự chủ được té ngã xuống dưới. May mắn nó kịp thời chấp cánh, mới đứng vững thân hình, nhưng cũng nghi ngờ không thôi, trong lúc nhất thời thế mà không dám vào công. Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện liệt huyết Long Ngưng Vương phía trên móng vuốt không có bị đao mang chạm ra vết thương, lại có một phần giống như bị cự lực đệm tổn thương sưng đỏ. Nếu không có tất cả mọi người đều mắt thấy bối trí Hồng rút đao, nói không chừng cho là hắn kỳ thực vừa rồi vung lên nhưng thật ra là một thanh cự truy. Bối trí Hồng lại không quản nhiều như vậy, trở tay cơ lấy Tú Xuân đao, hướng đến liệt huyết Long Ngưng Vương đánh tới. Hình thể khổng lồ dị thú, trời sinh cự lực đao khách. Cả hai hung hăng chiến thành một đoàn, bất quá rất nhanh dị thú liền được đao khách ép vào hạ phòng. Với tư cách Cố Tinh Hải thân truyền đệ tử, bối trí Hồng chưa bước vào tông sư trước đó, cũng là nhân bảng tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu. Lúc này nhị phẩm, đồng cấp bên trong, cũng là cường giả. Hắn so dị chủng trời sinh liệt huyết Long Ngưng Vương càng mạnh. Ngay tại lúc này, vượt biển, Lâm Vũ bắt lấy đây ngàn năm một thở cơ hội, nghiêm nghị hạ lệnh. 3000 hổ báo kỵ cùng kêu lên đáp lời, lại chưa đạp vào giang thủy phái chỗ cầu đối, mà là để quân trận khí huyết ngưng tụ lại đến, hóa thành một đạo vô hình sát khí cầu đối, cưỡng ép tại quần quận huyết hải bên trên, mở ra một đầu tương đối ổn định thông đạo. Thiết kỵ như long, dọc theo đầu này sát khí chi cầu, hướng về huyết hải bờ bên kia phát khởi xung phong. Các phương tông sư cùng thi triển thần thông, ngự không mà đi. Cẩm Y vệ đám người tức là theo sát hổ báo kỵ, đạp vào sát khí chi cầu, phi tốc xuyên việt huyết hải. Phương Diệp cũng lẫn trong đám người, cấp tốc lướt qua huyết hải. Hắn ánh mắt đảo qua trên trời chiến đoàn. Bối trí Hồng đang cùng liệt huyết Long Ưng Vương gắt gao dây dưa, không cho đối phương tập kích hổ báo kỵ chế tạo ra cầu đối. Mà cái kia gãy một cánh tay giang thủy phái thái thượng trưởng lão, hơi do dự sau đó, cuối cùng cũng bay lên mà lên, đi giúp sấn bối trí Hồng. Hắn mặc dù chiến lược đại giảm, nhưng đến cùng cũng là nhị phẩm. Hai người liên thủ, rất nhanh liệt huyết Long Ưng Vương liền khó mà chống đỡ, nhiều khi chỉ có thể dựa vào tự thân dị thú ra dày thịt béo ngạnh kháng công kích, không bao lâu liền máu me đầm địa. Bất quá nơi đây là huyết hải bên trên, bị bối trí Hồng, thái thượng trưởng lão hai người đánh ra thương thế về sau, liệt huyết Long Ưng Vương mánh mà đi huyết hải vừa chui, lại bay ra mặt biển thì thương thế trên người đã tốt 7-8 phần. Đao cánh huyết tức cái này dị thú đặc điểm, tại liệt huyết Long Ưng Vương trên thân biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khó trách huyết dực ma giáo người không có ở bí cảnh môn hộ chỗ xuất thủ, cũng không có cân nhắc cái gì nửa độ mà kích. Thực tế là dưới chân huyết hải mới thật sự là tối cường địa lợi. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, bình thường thừa dịp phe mình mới vừa nhập cảnh, bước chân bất ổn, đột nhiên công kích, hoặc là dứt khoát thừa dịp phe mình qua sông độ đến một nửa thì nửa độ mà kích, đều là có thể tạo thành to lớn sát thương ưu tú chiến thuật. Nhưng so sánh huyết hải địa lợi, những này chiến thuật lại là kém mấy phần. Đến cùng là võ đạo thế giới, một cái huyết hải liền có thể để liệt huyết Long Ưng Vương lấy một địch hai, cuốn lấy hai tên nhị phẩm võ giả, trong đó một người vẫn là nhị phẩm trung cực mạnh mẽ chấn phủ sứ bối trí Hồng, tạm mắt thấy thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị thua. Chỉ là đây huyết hải. Phương Diệp hít mắt, bất quá chợt hắn lại lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp tiên quân. Đao cánh huyết tức nhóm có giang thủy phái dây dưa, liệt huyết Long Ưng Vương đã bị bối trí Hồng cuốn lấy. Đám người bước nhanh hướng về phía trước, thẳng đến huyết hải sau đó huyết dược ma giáo hang ổ mà đi. Ngay tại lúc sắp vượt qua huyết hải khi đó, phía trước cái kia phiến nồng nặc tan không ra màu máu màn trời, phản phất bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên xé rách. Một cỗ phản phất ngưng tụ thế gian tất cả ô uế cùng máu tanh mây máu, như là cựu thiên huyết thác nước, từ trên bầu trời ẩm vang hàn lâm, bao phủ toàn bộ quân tiên phong đội. Hừ, Cố Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, Tú Xuân đao đột nhiên chạm ra, đem đẩy trời mây máu một đao chém ra. Nhưng mà xé mở mây máu sau đó, đã thấy hơn 10 đạo tản ra cường ngạnh tông sư khí tức thân ảnh, như là chúng tinh cùng nguyệt, từ mây máu bên trong chậm rãi hạ xuống, đứng lơ lửng trên không, ngăn ở đại quân phía trước. Bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra ngập trời ma khí cùng cường ngạnh ba động. Mà dẫn đầu một người, nắm giữ một đầu dài đến thắt lưng mái tóc dài màu đỏ ngòm, không gió cuốn vũ, lọn tóc phảng phất dung nhập xung quanh huyết vụ. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, thậm chí mang theo một tia tà dị yêu diễm, nhưng này ánh mắt lại triệt để phá hủy phần này mỹ cảm, đó là một đôi hoàn toàn không có tròng trắng mắt, như là hai viên đá quý màu đỏ ngòm một dạng đôi mắt. Cặp mắt kia đồng bên trong, không nhìn thấy mảy may nhân loại tình cảm, chỉ có vô tận băng lãnh, điên cuồng cùng đối với sinh mạng cực hạn coi thường, để cho người ta không rét mà run. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, toàn thân không gian đều tại có chút bặm mẹo, phía dưới quần quần huyết hải tựa hồ đều tại hướng hắn chiều bái. Không cần tận lực phát ra khí thế, nhưng này nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ cùng lực lượng tuyệt đối chênh lệch, để ở đây tuyệt đại đa số người, bao quát một chút sơ nhập tông sư cường giả, đều cảm thấy hô hấp ngưng trệ, trái tim như là bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm lấy. Hắn lại phớt lờ tất cả những người khác, một đôi huyết nhãn chăm chú nhìn Cố Tinh Hải. Cố Tinh Hải, 20 năm không thấy. Ngươi đau, còn có năm đó đồng dạng sắc bén sao? Huyết Dực Ma giáo giáo chủ, nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Đặng Vi Phàm. Chương 233, giờ đến tiên ta lấy xuất thủ đoạn. Chương 233, giờ đến tiên ta lấy xuất thủ đoạn. Hai tên cường giả đứng tại bầu trời bên trên. phảng phất có vô hình sát khí tại giữa hai người bốc lên. Đặng Huyết Phàm cái kia ẩn chứa vô tận băng lãnh cùng điên cuồng trong mắt màu đỏ ngỏm, một mực khóa chặt tại Cố Tinh Hải trên thân. Hắn tuấn mỹ mà tà dị trên mặt, kéo ra một cái tràn ngập ác ý cùng đùa cợt đường cong. Cố Tinh Hải, thời gian 20 năm khệ ngón tay mà qua, ngươi ta rốt cuộc lại gặp mặt. Hơn nữa còn là ngươi lần nữa đến ta Huyết Dực Ma giáo chi địa. Làm sao? Là tình cảm chân thành trong ngực hóa thành xương khô cảm giác quá mức mỹ diệu, để ngươi nhớ mãi không quên, hôm nay chuyên đến ôn chuyện cũ sao? Lời nói này ác độc đến cực điểm, như là sắc bén nhất dao găm, đâm thẳng Cố Tinh Hải nội tâm chỗ sâu nhất vết sẹo. Ở đây biết được một chút nội tình thế hệ trước cao thủ, đều biến sắc. Nhưng mà Cố Tinh Hải biểu lộ, lại so đám người trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh. Thân hình hắn thẳng tắp như núi, màu đen phi ngư phục mang theo vài phần khí tức sơ sát. Cố Tinh Hải bình tĩnh mở miệng, Đặng Huyết Phàm, xem ra 20 năm kéo dài hơi tàn, đều không thể để ngươi học được như thế nào làm người a. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Đặng Huyết Phàm mái tóc dài màu đỏ ngòm, ban đầu ngươi cái kia chật vật chạy trốn bộ dáng, nhưng so sánh hiện tại bộ này ra vẻ tư thái buồn cười bộ dáng, muốn chân thật cỡ nào? Vẫn là nói ngươi thật sự cho rằng sống tạm 20 năm, liền có thể cùng ta chống lại. Lần này ngươi là Huyết Dực Ma giáo giáo chủ, có thể không biết có những người khác thay ngươi cả nào. Đặng Huyết Phàm nghe vậy, huyết đồng bên trong tàn khốc chợt lóe, gàn giọng nói, "Hừ, nếu không có những thứ ngu xuẩn kia không nghe ta đề nghị, cho ngươi may mắn chạy trốn cơ hội, ngươi cũng có thể được y rào rạt đứng trước mặt ta. Đừng nói ngươi Cố Tinh Hải, đó là toàn bộ đại càn đều chết không biết bao nhiêu năm. Kết quả lại là cái kia ngu xuẩn không chỉ có hại toàn bộ thành giáo, còn thành công để cho mình thành đại càn lập uy đối tượng, để đại càn liên miên 20 năm." Hắn nói đến, tựa hồ mang theo một loại nào đó oán khí, âm thanh cũng càng không cam lòng. Bất quá cố này oán khí cũng không phải là nhằm vào Cố Tinh Hải, mà là nhằm vào 20 năm trước Huyết Dực Ma giáo người chủ sự. Phương Diệp ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong hai người, nghe hai người đối thoại. Mặc dù có chút tiền căn hậu quả không biết, nhưng cũng đại khái đoán ra năm đó chuyện gì xảy ra. Đặng Huyết Phàm có thể được thần ma coi trọng, trở thành bây giờ Huyết Dực Ma giáo giáo chủ, hiển nhiên năm đó cũng là hùng tư ánh phát, thiên tư ngạo nhân thế hệ. Mà đại càn lại đang 20 năm trước, liền đã lộ ra xu hướng suy tàn, tiếp cận vương triều thời kỳ cuối. Đặng Huyết Phàm quả quyết nắm lấy cơ hội, bắt đi Cố Tinh Hải thế tử, ý đồ chôn giết Cố Tinh Hải, hủy diệt Cẩm Ý Vệ, để đại càn càng thêm suy yếu đứng lên, xúc tiến tranh long bắt đầu, vì Huyết Dực Ma giáo của thời, sáng tạo cơ hội. Nhưng mà đây hết thảy lại thất bại. Ban đầu Cố Tinh Hải còn không có hiện tại như vậy danh liệt thiên bảng thứ 7, bình định nhân yêu chi loạn như thế, mặc dù cũng là nhất phẩm cường giả, lại thanh danh đồng dạng. Huyết Dực Ma giáo lại là danh tiếng không hay, thế lực khổng lồ. Dãy bên trong cao tầng tự nhiên cũng vô cùng tự đại, miệt thị Cố Tinh Hải, bởi vậy phất lờ Đặng Huyết Phàm toàn lực cắn giết Cố Tinh Hải đề nghị, cuối cùng dẫn đến Cố Tinh Hải thành công giết ra khỏi chúng đây, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà Cố Tinh Hải quay đầu liền mưu đồ trả thù, đại càn cũng phát hiện mình nguy cơ, lúc này tập kết toàn bộ lực lượng, toàn lực ủng hộ Cố Tinh Hải tiêu diệt Huyết Dực Ma giáo. Cố Tinh Hải một người không có khả năng đem như mặt trời ban trưa Huyết Dực Ma giáo hủy diệt, nhưng tăng thêm đại càn lực lượng lại có thể. Cuối cùng Huyết Dực Ma giáo bị diệt, Cố Tinh Hải thắng được vô số người tắt lưới, đại càn cũng dựa vào hủy diệt một phương đại giáo chấn nhiếp, trọng trấn cờ trống, bình an vượt qua 20 năm thời gian. Chỉ có Đặng Huyết Phàm chờ một số nhỏ giáo chúng mang theo trong giáo truyền thừa chật vật chạy trốn, bị ép giấu kín 20 năm. Trong lúc đó khó tránh khỏi có người đem ma giáo hủy diệt sai lầm uy về Đặng Huyết Phàm trên thân, dù sao nếu không có hắn trêu chọc Cố Tinh Hải, Huyết Dực Ma giáo còn sẽ không rơi vào kết cục này. Nhưng Đặng Huyết Phàm liền thật có lỗi sao? Hắn là con không thuộc về mình nổi. Giờ phút này nghe nói Cố Tinh Hải lời nói, càng là nhịn đau không được khiển trách, nếu không có năm đó những thứ ngu xuẩn kia không nghe ta đề nghị, lúc này đại càn đều nên diệt. Bất quá hắn đến cùng là tâm cảnh hơn người nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Đặng Huyết Phàm hít sâu một hơi, bình phục lại, được làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế. Nhưng Cố Tinh Hải, ngươi năm đó đều không giết chết được ta, hôm nay mang theo đám này gà đất chó sành mà đến, cũng bất quá là cho ta dạy vết hải bí cảnh, lại thêm mấy phần chất dinh dưỡng mà thôi. Hôm nay liền để ta có thể tự tay chấm dứt đoạn nhân quả này, rửa sạch bản tôn thanh danh. Hắn âm thanh vô cùng lạnh lạnh. Cố Tinh Hải nghe vậy, khoe miệng lại cũng câu lên một tia cực kỳ nhạt, băng lanh đường cong, nhân quả đích xác nên chấm dứt. Đặng Huyết Phàm, ngươi cũng đã biết ta muốn giết ngươi, đã nhớ trọn vẹn 20 năm. Tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, lấy Cố Tinh Hải làm trung tâm, cả vùng không gian phảng phất đều tại có chút rung động. Vô hình sát cơ như là ước vạn căn băng lanh trầm, đâm về đứng lơ lửng trên không Đặng Huyết Phàm cùng với sau lưng ma giáo tông sư. Đặng Huyết Phàm cũng không chút khách khí, lấy cuồng bạo sát khí hồi phục. Hai cỗ hoảng sợ vô cùng khí thế trên không trung đối đầu, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hai đại cao thủ chiến đấu phản phất hết sức căng thẳng, nhưng mà cái thứ nhất đánh trước tiếng vang lại là các bậc tông sư chiến đấu. Động thủ, Châu Mục Lữ Viêm khôn chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng đến một tên nhị phẩm Huyết Dực Ma giáo tông sư vào tới. Lại có không ít Cẩm Ý Vệ, quân đội, triều đình tông sư cùng nhau hướng đến đối phương đánh tới. Huyết Dực Ma giáo một phương, mười mấy tên tông sư cũng đồng loạt ra tay, nhấc lên ngập trời sóng máu. Các loại cương khí, ma nguyên, kiếm quang quan mang tại huyết hải trên không điên cuồng lóng lánh. Công kích va chạm gây nên năng lượng loạn lưu, quét sạch tứ phương. Huyết hải bị chấn thao thiên cự lãng, không gian đều tại kịch liệt rung động. Thiên địa lực lượng cũng tại lúc này điên cuồng chấn động, không ngừng bị các vị tông sư rút đi, dung nhập tự thân trong công kích. Phản phất tại một tích tắc này cái kia, xung quanh thiên địa lực lượng đều trở nên mỏng manh đứng lên. Thừa dịp hiện tại, đi trước bên mở. Lâm Vũ quát khẽ một tiếng, mang theo Hổ Báo Kỵ hướng về phía trước. Hổ Báo Kỵ cùng sau người đám Cẩm Ý Vệ, thực lực đều tại tông sư phía dưới, vô pháp lăng không. hiển nhiên không thích hợp tại đây huyết hải bên trên cùng người đánh nhau kịch liệt. Nhưng những người này lại là lần này chiến đấu bên trong số lượng nhiều nhất bộ đội. Lâm Vũ một bên vững chắc sát khí chi cầu, một bên chống cự huyết dược ma giáo các bậc tông sư hướng đến đại bộ đội công kích, một bên thúc giục đám người nhanh chóng hướng về phía trước. May mắn nơi đây bản thân đã cách bờ bên kia không xa. Nỗ lực nhất định hy sinh về sau, phần lớn bộ đội còn đều dọc theo hổ báo kỵ ngưng tụ sát khí chi cầu, đi tới bờ bên kia. Đó là một mảnh từ màu đỏ sẫm quái thạch tạo thành màu máu bờ biển, cách đó không xa còn có đủ loại kiến trúc, đó là huyết dược ma giáo hang ổ mà cầm ý vệ, hổ báo kỵ mới vừa chạm đất, chạm mắt tới, sớm đã tại đây trận địa sẵn sàng đón quân địch là huyết dược ma giáo đê cấp bọn giáo chúng. Giết! Giết đám này triều đình yến quyền. Giáo chủ đã mở ra kết sủ treo giải thưởng, có thể giết một tên cầm ý vệ, thưởng công vân trăm điểm. Nhiều đến ngàn người đê cấp giáo chúng, người xuyên màu máu áo ngắn, ánh mắt cuồng nhiệt, cầm trong tay đủ loại hình thù kỳ lạ binh khí, trong miệng lớn tiếng gào thét, giống như nước thủy triều tuôn hướng mới vừa đổ bộ triều đình quân đội. Những người này liền giao cho các ngươi. Lâm Vũ hướng về phía sau lưng cầm ý vệ bộ đội hô một tiếng. Sau đó chợt liền điều động hổ báo kỵ khí huyết, cùng một tên đánh giết tới nhị phẩm huyết dược ma giáo tông sư đối binh đứng lên. Trước đó 1000 hổ báo kỵ quân trận, cũng đủ để cho hắn cùng nhị phẩm đại yêu chống lại. Bây giờ hổ báo kỵ 3000, Lâm Vũ chỉ là vừa mới bắt đầu giao thủ, cũng đã bắt đầu chiếm trước ưu thế. Cái khác tông sư cũng đại chiến bắt đầu đến, loạn cả một đoàn, mạnh mẽ sóng khí điên cuồng đối oanh, tiếng oanh minh không ngừng. Phương Diệp nhìn lên bầu trời bên trong chiến trường, tầm mắt nhắm lại. Bên ta tông sư cùng tàn khuyết huyết dược ma giáo đánh cái ngang tay sao? Không, phải nói vẫn còn hơi thế yếu, bằng không thì Lâm Vũ cũng không trở thành mới vừa đem đại bộ đội đưa đến bờ bên kia, liền không thể không bước xuống đám người, đi nên chiến tông sư. Quân trận loại động tác này chậm chạp, công kích cường hãn lực lượng, kỳ thực cam hiểu hơn đối phó số lượng đông đảo, mà khối lượng độ chênh lệch địch nhân. Nhưng Lâm Vũ cũng là không có biện pháp. Cố Tinh Hải mang đến cao thủ rất nhiều, nhưng cũng liền nhiều như vậy, hắn cũng phải gánh vác mình trách nhiệm. Phải biết ở đây hơn 10 tên huyết dược ma giáo tông sư, người người xuất thân đây thần ma đại phái, sở học võ kỹ tự nhiên vô cùng tinh xảo, thuộc về tông sư bên trong tinh anh. Đơn thuần cá nhân tố chất, đại càn một phương còn kém hơn huyết dược ma giáo. Ngoại trừ Lâm Vũ dựa vào hổ báo kỵ quân trận, chấn phủ sứ bố trí Hồng Hóa Châu Mục Lữ Viêm Khôn bằng vào cá nhân tố chất ưu việt, có thể chiếm trước thượng phong bên ngoài. Cái khác tông sư chiến đoàn đều là đứng tại nhất định thế yếu. Đường đường đại càn, thế mà không phải huyết dược ma giáo tàn quân đối thủ. Không, bởi vì đó căn bản không tính là đại càn. Dù sao lần này hành động là Cố Tinh Hải chủ đạo, mà không phải 20 năm trước đại càn toàn lực xuất thủ, thế phải hủy diệt huyết dược ma giáo trận chiến kia. Phương Diệp thầm nghĩ trong lòng, lần này chiến tranh chủ yếu đều là Cố Tinh Hải tại phát lực. Cẩm Ý vệ nhân thủ là Cố Tinh Hải triệu tập đến, hắn thậm chí còn không tiết sớm an bài đệ tử bố trí Hồng tại Giản Châu phụ cận giải quyết việc công, huyết dược ma giáo xảy ra chuyện về sau, trực tiếp đem điều hòa tới hỗ trợ. Quân đội cũng ra mấy tên tông sư, nhưng đại khái cũng là xem ở Cố Tinh Hải mặt mũi, là Cố Tinh Hải mời đến nhân vật, với tư cách chứng minh, Phương Diệp gặp được rất nhiều quen thuộc gương mặt, bọn họ đều là ban đầu nhân yêu chi chiến bên trong ra sân qua thành viên. Đại khái là Cố Tinh Hải ban đầu mượn nhân tộc thống lĩnh thân phận, cùng bọn hắn kết mấy phần giao tình, lúc này cố ý mời hắn xuất mã. Nói không chừng việc khác sau còn muốn nỗ lực nhất định thù lao. Duy nhất cùng Cố Tinh Hải quan hệ không lớn, là Giản Châu Mục Lữ Viêm Khôn dẫn đầu bản địa quan viên tông sư. Nhưng hắn đại khái là cân nhắc huyết dược ma giáo là một cái lúc nào cũng có thể nổ tung nôi điểm, từ tự thân chức vị xuất phát, không muốn để cho mình khu quản hạt Giản Châu náo ra nhiễu loạn, mà cho nên nguyện ý dày tay giúp đỡ. Cứ việc ở đây tất cả mọi người, người người đều có đại càn quan thân, nhưng trên thực tế, không có một cái nào là đại càn chân chính phái ra người. Hắn nguyên nhân là, đại càn đối với hủy diệt huyết dược ma giáo không nhiều thiếu hứng thú. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, dù sao liền hiện tại thế cục, hủy diệt huyết dược ma giáo đối với đại càn mà nói, cũng không có có ích. 20 năm trước đại càn toàn lực ủng hộ Cố Tinh Hải, hủy diệt huyết dược ma giáo, là bởi vì 500 năm tranh long gần, huyết dược ma giáo lại là chân tâm tạo phản phản tặc. Đại càn toàn lực diệt đi huyết dược ma giáo, có thể dùng nó thi thể, trấn nhiếp rất nhiều đại phái. Lão tử còn chưa có chết đâu, các ngươi dám làm loạn, cái này đó là hạ tràng. Trên thực tế phần này trấn nhiếp cũng phi thường hữu hiệu, để đại càn bình tĩnh trọn vẹn 20 năm, thẳng đến gần nhất mới có người hữu tâm, lại bắt đầu lại từ đầu gây sự. Cứ việc cục diện dưới mắt, nhìn như cùng 20 năm trước phi thường cùng loại, đại càn lẽ ra lại một lần nữa trợ giúp Cố Tinh Hải, hủy diệt huyết dược ma giáo, lần nữa trấn nhiếp rất nhiều đại phái. Nhưng hiện hủy diệt hiện tại huyết dược ma giáo, là không được trấn nhiếp tác dụng. 20 năm trước huyết dược ma giáo, là chân chính đỉnh cấp ma môn, cao thủ tụ tập, ngay cả Hợp Hoàn tông loại này thất tuyệt tà môn chi nhất đỉnh cấp đại phái, đều cảm thấy không bằng cường hãn thế lực. Chỉ là nhất phẩm cường giả, bọn hắn liền có chọn vẹn 7 người. 20 năm trước một trận chiến, chỉ là huyết dược ma giáo chiến tử tông sư, liền vượt qua 50 người, cơ hồ có thể so với nhân yêu chi chiến. Có thể thấy được năm đó huyết dược ma giáo mạnh mẽ. Cho nên đại càn chiến thắng sau đó, lập tức chấn nhiếp rồi tất cả thế lực, dọa đến bọn hắn 20 năm không dám ló đầu. Nhưng bây giờ huyết dược ma giáo đâu? Nhất phẩm cao thủ chỉ có Đặng Huyết Phàm một người. Cái khác vụn vặt lẻ tẻ tông sư, thêm đứng lên mới 10 cái, không đủ năm đó thời kỳ cường thịnh số lẻ. Hủy diệt dạng này huyết dược ma giáo, có thể chấn nhiếp ai? Cho nên đại càn tự nhiên đối với cái này không có chút nào hứng thú. Thậm chí ý nào đó rằng, đại càn đối lần này hành động, ngược lại có mấy phần mâu thuẫn, huyết dược ma giáo mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng dù sao còn có mấy phần nội tình, nhất định có thể kéo lấy mấy tên tông sư cùng chết. Đây có thể đều là ta đại càn lực lượng a. Nếu không có Cố Tinh Hải thái độ kiên định, nói không chừng một trận chiến này đều không đánh nổi đến. Cho nên một trận chiến này, nhưng thật ra là Cố Tinh Hải nhân mạch cầm ý vệ bản địa quan viên, đối kháng nửa tàn huyết dược ma giáo sao? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, nhìn về phía trước. Bên trên ngàn ma giáo giáo chúng, người người thân mang quần áo màu đỏ ngòm, giống như màu máu thủy triều đồng dạng, hướng đến mới vừa đến bên bờ cầm ý vệ đám người đánh tới. Không đợi cái kia vận đục màu máu thủy triều hoàn toàn phun lên, liền có thiên hộ rút ra tu xuân đao, nghiêm nghị quát, cầm ý vệ, trảm sát yêu tà, giết. Mấy trăm tên thân mang phi ngư phục, cầm trong tay tu xuân đao hoặc kình nỏ cầm ý vệ, như là xuất vỏ lưới dao, xông tới giết. Mà đối diện bọn họ, những cái kia ma giáo đệ tử cấp thấp nhưng cũng hung hãn không sợ chết, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, bọn hắn cơ khảm nạm cốt thứ huyết đao, ngâm độc móc sát, thậm chí là đuổi người xương mài chế quỷ dị cô đồng, gào thét nào lên. Chiêu thức tàn nhẫn xảo trá, mang theo một cỗ đồng quy vu tận điên cuồng. Song phương hung hăng đại chiến bắt đầu đến. Ma giáo đệ tử chém tới một đao, cầm ý vệ vung đao đón đỡ. Nhưng một giây sau, cái kia vốn nên thẳng tới thẳng lui huyết đao, lại vạch ra một cái quỷ dị đường cong. Vậy mà lách qua cầm ý vệ tú xuân đao, hung hăng chém vào tên kia cầm ý vệ giáp vai bên trên. Tinh thiết chế tạo giáp phiến vậy mà phát ra suy suy tiếng vang, bị chặt mở dấu vết, cũng hiện ra ăn mòn hình, ngay cả ẩn ẩn lộ ra da thịt, cũng bắt đầu thối rữa. Chỉ một chiêu, tu vi gần song phương, liền phân ra cao thấp. Huyết dược ma giáo với tư cách thần ma đại giáo, hàn giáo chúng tự nhiên cũng là viễn siêu đồng cấp cường đại. Ở đây cầm ý vệ, cứ việc cũng là điều tập phụ cận quận huyện tinh anh nhân thủ, nhưng cá nhân tố chất làm sao có thể cùng thần ma đại giáo đệ tử so sánh. Lập tức liền ở thế yếu, không ngừng có cầm ý vệ bị huyết dược ma giáo đệ tử giết chết. Bất quá dựa vào rất nhiều bách hộ, thiên hộ nhóm phân chiến, cộng thêm cầm ý vệ nhân số ưu thế, trong lúc nhất thời cũng là còn có thể thế lực ngang nhau. Nhưng mà một giây sau, đứng ở phía sau có chút ít huyết dược ma giáo đệ tử, đột nhiên móc ra một mai phảng phất từ một loại nào đó dị thú xương cổ điêu khắc thành xương chạm canh gác, đem để vào trong miệng. Hiu, quỷ dị sóng âm khuyết tán ra. Ban đầu đối diện cầm ý vệ còn như lâm đại địch, nghiêm túc mà đối đãi, nhưng lại không gặp mình đã bị tổn thương gì. Có bách hộ lập tức cười một tiếng, nguyên lai là phô trương thanh thế, người, không đợi hắn tiếp tục trào phúng, đột nhiên sắc mặt đó là đại biến. Bởi vì hậu phương, những cái kia đá lởm chởm màu máu rừng đá cùng động vật bên trong, đột nhiên bay ra một mảnh đen nghịt đao cánh huyết ước. Màu đỏ tươi con mắt khóa chặt triều đình quân đội, như là tự sát thức phi đạn đáp xuống, dùng bọn chúng sắc bén đao cánh cắt chém binh sĩ khải giáp cùng huyết đủ. Đây là ngự thú chi thuật. Lâm Thừa Trạch thấy đây, hơi biến sắc mặt, là huyết dược ma giáo huyết tức lệ âm chạm cánh gác. Đao cánh huyết tức có thể danh liệt huyết dược tam bảo, tự nhiên là sẽ bị huyết dược ma giáo khống chế tự nhiên lực lượng. Huyết tước lệ âm chạm canh gác đó là chuyên môn khống chế đao cánh huyết tước ngự thú chi pháp. Tại cái kia từng tiếng còi dưới, vốn nên trời sinh tính thi sát, gặp người liền giết đao cánh huyết tước đàn, tinh chuẩn tránh đi huyết dược ma giáo đệ tử, cho cẩm y vệ bộ đội tạo thành to lớn sát thương. Lâm Thừa Trạch thân đao liên tục bổ, chạm sát vài đầu đao cánh huyết tước, lại không cách nào ảnh hưởng trước mắt đại cục. Bây giờ nên làm gì? Bên ta tông sư ở thế yếu, tầng dưới chốt chiến lực cũng ở thế yếu. Chỉ huy sứ đại nhân vì sao còn không có xuất thủ? Hán vội vàng nhìn về phía bầu trời, Cố Tinh Hải thân ảnh. Bây giờ bên ta toàn bộ phương diện thế yếu, chỉ có Cố Tinh Hải mới có thể thay đổi đại cục. Mà trong trời cao đặng huyết phàm thấy đây, cũng là cười ha ha, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Cố Tinh Hải, làm sao, ta chỉ huy sứ đại nhân, ngươi muốn xuất thủ sao? Cố Tinh Hải ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng hắn khỏe mắt dư quang, lại nhỏ không thể thấy mà quét về đang tại mới vừa đến bên bờ Phương Diệp. Phương Diệp, ngươi muốn công bằng chiến trường, ta đã cho ngươi, nhưng nếu ngươi bất lực hái đầy cái quả thực. Phương Diệp cảm nhận được Cố Tinh Hải ánh mắt, cũng đọc hiểu trong đó ý vị. Cố Tinh Hải đã vô pháp tiếp tục can toàn, muốn bằng tự thân chiến lực cường hãn, thay đổi thế cục. Với tư cách thiên bảng cường giả, hắn có cái này tự tin. Nhưng Cố Tinh Hải khẽ động, cùng là nhất phẩm đặng huyết phàm tất nhiên xuất thủ. Cố Tinh Hải muốn nghịch chuyển đại cục, liền muốn đầu tiên đánh giết đặng huyết phàm, dầu gì cũng phải đem đánh bại. Khi đó Phương Diệp chỉ có thể dựa vào đánh lén các loại thủ đoạn, cưỡng ép đoạt đầu người, lấy đi đặng huyết phàm tính mạng. Đây còn nói được công bằng sao? Như vậy hắn còn có thể cầm tới đặng huyết phàm thần ma gia chỉ sao? Cho nên giờ đến phiên ta lấy xuất thủ đoạn. Phương Diệp nhếch miệng lên. Sau đó hắn đột nhiên bước ra một bước, hướng đến huyết dược ma giáo đám đệ tử giết tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, chiến lược hơn người. Tại cái này không có tông sư chiến trường bên trong, đơn giản như là mãnh hổ vào bầy cừu đồng dạng. Tú xuân đao giống như sấm sét, huyết dược ma giáo đám đệ tử còn không có kịp phản ứng, mình liền đã bị chạm sát. Chỗ đến, thường nghiêng tiếp pha bỡ. Phương Diệp giống như một đạo màu máu thiểm điện, gắng gượng đem huyết dược ma giáo đệ tử đại quân giết ra một cái thông đạo. Nhanh, nhanh vận dụng đao cánh huyết tước, vây giết hắn. Huyết dược ma giáo đệ tử thấy đây, vội vàng la lên. Lập tức liền có đệ tử xuất ra xương chạm cánh gác, liền muốn điều động đao cánh huyết tước đàn. Bất quá một giây sau, Phương Diệp lại nhãn tỉnh sáng lên. Hắn mấy đao hạ xuống, chém ra một cái thông đạo, chớp mắt đã áp sát, giết tới tên kia xuất ra xương chạm canh gác đệ tử trước mặt. Như vậy huyết dược ma giáo đệ tử lập tức kinh hãi, vừa muốn phản kháng, lại bị Phương Diệp tiện tay một đao trực tiếp chăm sát. Tại có thể cùng tông sư ngắn ngủi chống lại Phương Diệp trước mặt, những này đệ tử cấp thấp, cùng sâu kiến cơ hồ không có gì khác nhau. Hắn là muốn diệt sát bên ta ngự thú đệ tử. Huyết dược ma giáo đệ tử thấy đây, lập tức trừng to mắt. Huyết dược ma giáo đệ tử có khối lượng ưu thế, cầm ý vệ nhưng cũng có nhân số ưu thế. Nếu không có đao cánh huyết tức đây dị thú xuất lực, huyết dược ma giáo kỳ thực cũng không thật tốt chịu. Bọn hắn tuy là cá thể chiến lược ưu việt, nhưng ma giáo đệ tử ai nguyện ý đi cùng cầm ý vệ đổi tên? Tiếp tục đánh xuống, trước sụp đổ khẳng định là vì tư lợi huyết dược ma giáo đám đệ tử. Nhưng đao cánh huyết tức tuy mạnh, lại là thuần túy dị thú, mà không phải yêu thú. Dị thú, nói trắng ra là đó là chiến lược cứng hãn, có nhất định tu vi, nhưng không có linh trí manh thú. bọn chúng là cũng không đủ trí tuệ đến phân thanh địch ta. Nếu không có tập được ngự thú bí thuật huyết tức lệ âm chạm canh gác đệ tử thôi động không chế tiến hành dẫn đạo, tu hành huyết đạo, khí huyết càng đậm, huyết khí càng tốt, huyết dược ma giáo đệ tử kỳ thực mới là đao cánh huyết tức cái này lấy huyết làm thức ăn dị thú đệ nhất đối tượng tập kích. Hẳn là hắn muốn tập kích bên ta ngự thú đệ tử, đánh vỡ ta dạy đối với đao cánh huyết tức khống chế, từ đó thay đổi đại cục. Huyết dược ma giáo đệ tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại là si tâm vọng tưởng. Bình thường mà nói, đây đích xác là một loại tốt đối sách. Dù sao bí thuật huyết tức lệ âm chạm canh gác cũng là một loại thượng tam phẩm cấp bậc bí thuật, đối với không vào tông sư chi cảnh võ giả, học tập độ khó rất lớn. Nắm giữ bí thuật, có thể điều khiển đao cánh huyết tức đệ tử cũng không tính nhiều. Nhưng bây giờ đại chiến, huyết dược ma giáo toàn biên xuất động, lại thiếu ngự thú đệ tử, cũng có thể kiếm ra một đồng lớn. Với lại chỗ đứng phân tán, tạm phi thường ẩn nấp, bọn hắn cũng biết mình dễ dàng trở thành địch nhân hàng đầu lựa chọn, tự nhiên trốn hảo hảo. Dựa vào ngươi từng cái đi giết, chờ ngươi giết hết, chiến tranh đều đã kết thúc. Nhưng mà một giây sau, tên tiêu huyết dược ma giáo đệ tử lại là trừng to mắt, bởi vì cùng hắn suy nghĩ khác biệt, Phương Diệp cũng không có đi lại tìm cái khác ngự thú đệ tử, ngược lại đoạt lấy cái kia vừa mới bỏ mình huyết dược ma giáo đệ tử, cái kia còn không bị thổi lên xương chạm canh gác, đem nhét vào mình trong miệng. Sau đó, thổi đứng lên. Hiu. Chương 234, Phương Diệp, là ngươi. Chương 234, Phương Diệp, là ngươi. Hiu. Sóng âm quyết tán ra, truyền bá tứ phương. Thanh âm này cực kỳ chói tai, càng có khí huyết chi lực nương theo sóng âm, nếu có người cẩn thận nghe nói, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ choáng váng, thần kinh suy nhược. Hắn đây là đang làm gì? Xung quanh huyết dược ma giáo đệ tử nhìn qua Phương Diệp, trong lòng kinh ngạc, không biết coi là tùy tiện thổi một chút xương chạm canh gác, liền có thể điều khiển chúng ta đao cánh huyết tức à? Huyết tước lệ âm chạm canh gác cũng không phải là cái kia xương chạm canh gác bản thân, mà là sử dụng đặc biệt xương chạm canh gác, thổi ra đặc biệt âm thanh thượng tam phẩm sóng âm ngự thú công pháp, cũng không phải tùy tiện thổi hai tiếng, liền có thể điều khiển đao cánh huyết tước. Nhưng mà để tất cả huyết dược ma giáo đệ tử không nghĩ tới là, theo Phương Diệp thổi ra tiếng còi, xung quanh đao cánh huyết tước thân thể chấn động, sau đó cùng nhau xông về phía huyết dược ma giáo đám đệ tử. Tình huống như thế nào? Ai điều khiển đao cánh huyết tước? Ngươi đánh nhầm người. Tên Vương bắt đản nào nhân cơ hội muốn giết ra gia ngươi? Tin hay không lão tử đi trước giết ngươi. Xung quanh huyết dược ma giáo đám đệ tử vô ý thức mắng to. Với tư cách vì tư lợi ma giáo đệ tử, bọn hắn khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên đó là cùng mình có thủ riêng đệ tử, muốn nhân cơ hội diệt sát mình, đem mình chôn giết trên chiến trường. Nhưng mà mới vừa chất vấn lên tiếng, đã thấy xung quanh ngự thú đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đến trước mặt tất cả. Không phải chúng ta động tay, là Phương Diệp. Phương Diệp đang thao túng đao cánh huyết tước đến tiến công chúng ta. Phương Diệp, hắn đến điều khiển đao cánh huyết tước, cái này sao có thể? Có đệ tử lập tức thoát ra. Huyết tước lệ âm chạm canh gác bản thân liền là thượng tam phẩm cấp bậc bí pháp, phóng tầm mắt huyết dược trong ma giáo cũng là cực kỳ chân quý điển tịch, tùy tiện vô pháp học được. Phương Diệp là từ đâu học được? À đúng, 20 năm trước ta dạy rất nhiều bí pháp điển tịch, giống như bị cẩm ý vệ cướp đi một nhóm lớn, trong đó có lấy huyết tước lệ âm chạm canh gác. Đông đảo đệ tử sắc mặt biến thành màu đen, bất quá trong mắt nghi hoặc cũng không tán đi. Có điển tịch lại như thế nào? Đây chính là thượng tam phẩm cấp bậc chân quý điển tịch, là thế gian nhất đẳng ngự thú chi pháp. Phương Diệp liền tính đối với huyết dược ma giáo sớm có dự mưu, lại thật có thể đem pháp này học được sao? Nếu là rất đơn giản liền có thể học tập thượng tam phẩm cấp bậc công pháp, ngự thú đệ tử làm sao có thể trả sẽ như thế liêm thiếu. Chớ nói chi là Phương Diệp xuất đạo cũng bất quá khó khăn lắm một năm, hắn lại muốn tu hành, lại muốn cảm ngộ công pháp tu hành, lại muốn nghiên cứu cẩm ý vệ tú xuân đao, trong lúc đó còn đủ loại tham dự đại sự, thần đô chi loạn, nhân yêu chi chiến. Hắn bao nhiêu ít thời gian đến học tập một môn chỉ có thể dùng để điều khiển đao cánh huyết tức lệ âm chạm canh gác. Liên tính hắn thiên tư lại đựng, cũng không có khả năng học được. Có huyết dược ma giáo đệ tử nhịn không được nói, học tập một bộ bí pháp, nào có đơn giản như vậy. Cho dù là có tông sư đám trưởng lão truyền dạy kinh nghiệm, lại thật có đao cánh huyết tức tùy thời cho người ta luyện tập dạy nội đệ tử nhóm, cũng không phải mỗi người đều có thể học được bí pháp, trở thành ngự thú đệ tử à. Nhưng mà hiện thực lại là, Phương Diệp thổi xương chạm canh gác, thao túng đao cánh huyết tức, tùy ý đánh giết xung quanh huyết dược ma giáo đệ tử, dễ như trở bàn tay đem giết hỗn loạn. Huyết dược ma giáo rất nhiều đệ tử trừng to mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, Phương Diệp, hắn là thật sẽ ta dạy bí pháp. So ta dạy đệ tử, càng giống ta dạy đệ tử. Rất nhanh liền có đệ tử đích truyền hừ lạnh một tiếng, ra lệnh, trước tiên đem Phương Diệp giải quyết hết. Hắn không phải có thể điều khiển đao cánh huyết tước sao? Vậy trước tiên cướp đi hắn không chế đao cánh huyết tước. Ta dạy ngự thú đệ tử hơn 10 người, một người đoạt một điểm, làm sao đều có thể đem hắn cướp sạch. Đông đảo ngự thú đệ tử lập tức lĩnh mệnh, thoáng đi Phương Diệp phương hướng đụng, liền cùng nhau thổi lên xương chạm canh gác. Thời có vẻ lộn xộn, nhưng toàn bộ đều xen lẫn nồng đậm khí huyết tiếng còi vang lên, tầng tầng lớp lớp, bén nhọn chói tai. Để phụ cận chiến đấu huyết dược ma giáo đệ tử, đám cầm ý vệ, nhịn không được che mình lỗ tai, mà rất nhiều ngự thú đệ tử lại là tâm lý hừ lạnh. Ta muốn dùng đao cánh huyết tức đem Phương Diệp ngươi gặm ăn sạch sẽ, nhìn xem ngươi còn thế nào đến dùng ta dạy bí pháp. Những này ngự thú đệ tử, bởi vì có thiên phú nắm giữ huyết tức lệ âm chạm canh gác tại huyết dược trong ma giáo hưởng thụ đãi ngộ hơn xa tại đệ tử khác, tự nhiên cũng có mấy phần tự ngạo. Bây giờ bị Phương Diệp một ngoại nhân tùy tiện học được, tự nhiên hận không thể đem Phương Diệp nghiền xương thành tro, lấy phân chính thống. Tại bọn hắn từng tiếng huyết tức lệ âm chạm canh gác sóng âm phía dưới, những cái kia nguyên bản nhận Phương Diệp sóng âm khống chế, đang điên cuồng công kích ma giáo đệ tử đao cánh huyết tức nhóm, động tác đột nhiên chỉ trệ, màu đỏ tươi trong con người, quả nhiên xuất hiện hỗn loạn cùng dãy rủa. nhưng mà thần kỳ một màn phát sinh. Đao cánh huyết tước có chút dãy rủa phút chốc, sau đó quả quyết tiếp tục đánh giết xung quanh huyết dược ma giáo đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không có đoạt lại quyền khống chế? Không nên a, chúng ta thế nhưng là hơn 10 người liên thủ, còn đoạt không qua một cái phương diệp. Đây là viên mãn cấp bậc huyết tước Lệ Âm Trạm cánh gác. Ngự thú đám đệ tử trừng to mắt. Viên mãn? Hai chữ này đại biểu đó là cực hạn, không có ở viên mãn bên trên tồn tại, đây chính là môn võ kỹ này có thể làm được cực hạn. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu hành bí pháp, mỗi ngày khắc khổ nghiên cứu, nhưng còn không một người có thể đem huyết tức Lệ Âm Trạm canh gác tu hành đến viên mãn. Nhưng mà Cẩm Ý Vệ Phương Diệp bày ra lực khống chế, lại là viên mãn cấp bậc huyết tức Lệ Âm Trạm canh gác. Chúng ta mới là huyết dược ma giáo đệ tử a. Đây là cái gì đảo ngược thiên cương? Đây vẫn chưa xong. Phương Diệp trong mắt tàn khốc chợt lóe, khí huyết tiết tấu, tại một đoạn thời khắc, đột nhiên có biến hóa. Hắn đem tự thân bàng bạc huyết tụy cảnh khí huyết điên cuồng rót vào xương trạm canh gác, thổi ra vô hình sóng âm đột nhiên trở nên cao vút, bén nhọn, tràn đầy không thể nghi ngờ cưỡng chế cùng nô dịch ý vị. Thu. Càng xa một chút địa phương, nguyên bản đang đánh giết triều đỉnh quan quân đao cánh huyết tức nóng, đột nhiên phát ra thống khổ hí lên. Bọn chúng trong mắt ngang ngược bị một loại cưỡng chế tính phục tùng dần dần thay thế. Ngay sau đó, tại ma giáo đệ tử khó có thể tin ánh mắt bên trong, bên bờ tất cả đao cánh huyết tước, vậy mà tập thể thoát ly bọn hắn khống chế, quên quần trên không trung đứng lên. Sau đó, thẳng hướng huyết dược ma giáo đệ tử đàn bên trong. Ngự thú đám đệ tử thấy đây, trực tiếp bối rối. Chúng ta không những không thể từ Phương Diệp trong tay cướp đi đao cánh huyết tước quyền khống chế, ngược lại bị hắn cướp đi trong tay chúng ta quyền khống chế. Đây là cái gì nói đùa? Dù là Phương Diệp đối với huyết tức Lệ Âm Trạm canh gác nắm giữ là tròn mát cấp đựng, cũng không nên cùng chúng ta kéo ra to lớn như thế trên lệch a. Chúng ta thế nhưng là chọn vẹn hơn 10 người a. Phương Diệp lấy một đôi mấy chục, ưu thế tại hắn. Không, không chỉ là dạng này. Có ngự thú đệ tử đông nhiên sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệnh. Hắn một chỉ nơi xa huyết hải, các ngươi đi cái kia nhìn. Đám người nghe vậy, nhìn đi qua. Sau đó cũng là lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì không chỉ là bọn hắn nơi này, tính cả huyết hải bên trên, cái kia đang tại vây công Giang Thủy phái rất nhiều đao cánh huyết tức nóng, cũng nhao nhao nhận lấy ảnh hưởng. Bọn chúng phát ra hơi có hỗn loạn réo vang, trong mắt điên cuồng sát ý, cùng thần phục liên tiếp giao thế, lại dần dần quạt hương bổ cánh, nhanh chóng rời đi Giang Thủy phái xung quanh, cùng nhau hướng đến bầu trời bên trong tông sư chiến đoàn giết đi qua. Giang Thủy phái mọi người nhất thời thở dài một hơi, sau đó kỳ quái nhìn đến đám này đao cánh huyết tước. Bọn chúng mục tiêu, rõ ràng là huyết dược ma giáo rất nhiều các bậc tông sư. Không chỉ là đao cánh huyết tước, ngay cả càng mạnh liệt huyết long ưng, cũng một cái tiếp một cái làm phản, gia nhập đao cánh huyết tước nhóm lớn bên trong. Thậm chí tối cường liệt huyết long ưng vương, mặc dù không có bị trong nháy mắt khống chế, nhưng đỏ tươi hai mắt cũng dần dần hỗn loạn đứng lên, động tác cũng bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần. Nếu không có dị thú da dày thịt béo, phía dưới huyết hải lại có thể khôi phục nhanh chóng nó thương thế. Sợ là nó đều muốn bị chấn ngục minh vương bồi chi hồng gắng gượng chạm sát. Rốt cuộc, theo nó trong mắt dây rủa, đến mức nhất định thì liệt huyết long ưng vương hốt nhưng phát ra một tiếng lệ minh. Sau đó cũng không quay đầu lại, thẳng hướng một vị huyết dược ma giáo tông sư. Mà tên kia huyết dược ma giáo tông sư, trước đó đang toàn lực cùng địch nhân dây dưa, không có chú ý những chiến trường khác. Khi liệt huyết long ưng vương xuất hiện thì, hắn thế mà vô ý thức coi là ưng vương là giải quyết mình địch nhân, sau đó chạy tới giúp hắn, còn muốn cùng ưng vương phối hợp chạm sát đại địch. Kết quả trở tay liền nên đón liệt huyết long ưng vương sắt thép vũ dược một kích. Bá, cái kia giống như thần binh lợi khí một dạng đao cánh, hung hăng chém xuống, trực tiếp đem người tông sư kia chặn ngang chặt đứt. Bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Liệt huyết long ưng vương làm phản rồi. Đùa gì thế? Đây chính là ta dạy thánh thú a. Làm sao phản bội ta dạy? Nhưng mà không chỉ là liệt huyết long ưng vương, còn có nhóm lớn liệt huyết long ưng, cùng đao cánh huyết tước, cũng cùng nhau quả hương bổ cánh giết tới đây, hung hãn không sợ chết hướng đến huyết dược ma giáo tông sư phát động tiến công. Huyết dược ma giáo các bậc tông sư hơi biến sắc mặt, lúc này nếm thử phản chế. Với tư cách ma môn tông sư, tự nhiên có không ít người hiểu được huyết tước Lệ Âm Trạm canh gác với lại cảnh giới còn không thấp, không thiếu viên mãn cấp người sử dụng. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào thôi động huyết tước Lệ Âm Trạm canh gác đao cánh huyết tước nhóm lại toàn bộ đều không quan tâm, tiếp tục điên cuồng công kích, phản phất huyết tước Lệ Âm Trạm canh gác không có bị thôi động qua giống như. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả huyết dược ma giáo tông sư toàn bộ đều trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không hiểu. Đặc biệt phàm cái kia lãnh đạm trong mắt màu đỏ ngòm hung hăng co rụt lại, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta dạy thánh thú, vì sao sẽ đối với ta trong giáo người xuất thủ? Mà Cố Tinh Hải khoe miệng, tắc nhỏ không thể thấy hướng bên trên tác động một cái. Dư Quang nhịn không được lướt qua trên bờ cái thân ảnh kia, trong mắt xen lẫn kinh ngạc. Phương Diệp, đây chính là ngươi chuẩn bị át chủ bài sao? Thế mà thật cải biến chiến trường cách cục. Mà Phương Diệp cũng đứng tại chỗ, một bên thổi xương chạm cánh gác, một bên khoe miệng có chút dương lên. Phải, đây chính là hắn sớm chuẩn bị át chủ bài. Trên thực tế tại Phương Diệp quyết định đối phó Đặng Huyết Phàm, đến cấp đoạt thần ma gia chỉ thị, hắn liền đứng trước một vấn đề, như thế nào mới có thể đánh giết vị này nhất phẩm cường giả? Không hề nghi ngờ, Phương Diệp cùng đối phương có cực lớn chênh lệch, thuộc về bình thường Đặng Huyết Phàm đó là nằm trên mặt đất tùy ý Phương Diệp công kích, Phương Diệp đều có thể không phá được đối phương ra loại kia. Tu vi chênh lệch lớn đến trình độ như vậy, căn bản chưa nói tới cái gì vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn đó là muốn chết. Nhưng Phương Diệp nhưng không có từ bỏ, hoặc là nói, hắn xem kỹ hiện thực về sau, trực tiếp từ bỏ đao thật thương thật bình thường đối chiến, mà lựa chọn mặt khác một đầu vượt cấp khiêu chiến chi pháp. Đã, tạm học. Trước đó cũng đã nói, tạm học mới là tối cường vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn, ví dụ như dùng độc, liền xem như một cái phàm nhân, nếu như thu hoạch được truyền thuyết bên trong kỳ độc, cũng có thể là thành công độc chết một vị thần ma. Phương Diệp ban đầu kỳ thực cũng muốn dùng độc, hắn cũng có nhất định độc đạo tố dưỡng, học qua mấy bộ độc đạo điển tịch. Chỉ là hắn rất nhanh liền từ bỏ. Phàm nhân thu hoạch được kỳ độc liền có thể độc chết thần ma. Là, đây là thật. Nhưng đầu tiên ngươi đến thật có phần này kỳ độc mới được a. Đều đừng nói độc chết thần ma, có thể độc chết tông sư cường giả độc, đều là giá trị liên hành, vô cùng chân quý, là quản khống cực nghiêm quản chế phẩm. Thuộc về dù là cầm lại nhiều công văn đi trao đổi, đại càn cũng sẽ không tùy tiện trao đổi cho người loại kia. Có thể độc chết tông sư độc vật đều quý giá như thế, có thể độc chết nhất phẩm kịch độc, cái kia càng là trăm năm khó gặp một lần. Với lại cân nhắc Phương Diệp tu vi thấp, vô pháp đem độc dược cưỡng ép đánh vào thân thể địch nhân, nghĩ như vậy để cho địch nhân trúng độc, liền yêu cầu độc tố nhất định phải vô sắc vô vị, mới có thể có cơ hội thi triển. Vô sắc vô vị, còn độc chết nhất phẩm kịch độc. Lúc hết đại càn quốc kho, đều chưa hẳn có thể tìm tới dạng này đồ vật. Cho dù có, Phương Diệp cũng trao đổi không ra. Loại này đã thuộc về vương triều nội đình, là cấp chiến lược các chủ bài, dù là lấy cô tinh hải thân phận, đều chưa hẳn có thể đổi được tay. Vô pháp thu hoạch độc dược. Vấn đề này trực tiếp làm khó Phương Diệp, để hắn bất đắc dĩ từ bỏ dùng độc chết chết đặng huyết phàm khả năng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dùng độc chết đặng huyết phàm gần như không có khả năng, nhưng dùng cái khác pháp môn liền có tính khả thi sao? Có thể uy hiếp nhất phẩm thủ đoạn không phải là không có, Phương Diệp cũng nghĩ qua có chút ít, nhưng toàn bộ đều có cùng độc đồng dạng khuyết điểm, nguyên vật liệu quá chân quý, căn bản không phải chỉ là tứ phẩm Phương Diệp có thể thu được. Cho nên rất nhanh, Phương Diệp liền thay đổi tư duy. Chúng ta rất khó xuất ra uy hiếp nhất phẩm thủ đoạn, bởi vì muốn gom góp phần này điều kiện rất khó khăn. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, chỉ sợ chỉ có thế gian đỉnh cấp đại thế lực mới có thể xuất ra loại thủ đoạn này. Ví dụ như đại càn, ví dụ như huyết dược ma giáo. Phải, Phương Diệp đem ánh mắt đặt ở huyết dược ma giáo bản thân lên. Hắn bằng bằng mình, là đụng không ra có thể uy hiếp nhất phẩm thủ đoạn. Nhưng với tư cách thần ma môn phái, huyết dược ma giáo cũng tuyệt đối có uy hiếp nhất phẩm năng lực. Vậy chỉ dùng huyết dược ma giáo thủ đoạn đến công kích huyết dược ma giáo bản thân chính là. Nhìn như si tâm vọng tưởng, lại là Phương Diệp phát hiện duy nhất thực hiện mình vượt cấp đánh giết đặng huyết phàm biện pháp. Ta trước đó không đi điều tra huyết dược ma giáo, ngược lại một lòng rửa sạch thanh liên quận, chính là vì tích lũy trận chiến này cần thiết nghiệp lực a. Phương Diệp hít sâu một hơi, càng thêm dùng sức thổi lên xương chạm cánh gác, đưa vào khí huyết. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, trong mắt của hắn ẩn ẩn lóe qua tươi sáng linh quang. Lại là âm thầm lấy hồng liên huyết khí, quán thâu tâm thần, cải tiến, khai phát huyết tức lệ âm chạm canh gác môn này bí thuật. Bí thuật phạm vi bao phủ phải lớn, tiếng gọi muốn theo sóng âm truyền vang tứ phương, muốn để tại phía xa huyết hải bên kia đao cánh huyết tức nhóm, cũng có thể nghe thấy, tiếp nhận ta khống chế. Lực khống chế cũng muốn mạnh mẽ, liệt huyết long ưng cùng liệt huyết long ưng vương cũng nhất định phải hoàn toàn đặt vào tự thân khống chế, nhất là nhất định phải khống chế liệt huyết long ưng vương đầu này nhị phẩm xuất sinh, mới có cơ hội cắm vào nhất phẩm chi chiến, giết chết đặng huyết phàm. Mấu chốt nhất là muốn đối với huyết dược ma giáo nắm giữ nguyên bản huyết tức lệ âm trạm canh gác có cực mạnh tính nhắm vào, vô cùng vô tận nghiệp lực, điên cuồng quán thâu xuống dưới. Huyết tức lệ âm trạm canh gác đang tại điên cuồng cải tiến, thoáng có một chút cải tiến thành quả, Phương Diệp liền sẽ lập tức đem hắn thêm điểm đến viên mãn, sau đó sử dụng đi ra. Phương Diệp trực tiếp nện xuống 100 vạn nghiệp lực. Mang đến kết quả chính là liệt huyết long ưng vương làm phản. Tông sư viên mãn cấp bậc huyết tức lệ âm trạm canh gác đều không thể ảnh hưởng đao cánh huyết tước. Huyết dược tam bảo chí nhất đao cánh huyết tước trực tiếp thành Phương Diệp trợ lực, đang đẩy trời khắp nơi đánh giết huyết dược ma giáo đám người. Huyết dược ma giáo từ phạm nhân đến tông sư, toàn bộ đều bối rối. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ta dạy thánh thú sẽ đánh giết chúng ta? Mà lúc này, đặng huyết phàm trên thân đột nhiên bộc phát ra vô tận sát khí. Nhưng phần này sát cơ lại không phải đối với hướng hắn đối diện Cố Tinh Hải, mà là đối với hướng bên mở, vị tông sư kia phía dưới chiến trường bên trong nam nhân. Phương Diệp, là ngươi làm quỷ. Chương 235, huyết hải đại trận. Chương 235, huyết hải đại trận. Sóng âm khống chế, vô hình vô sắc, trên chiến trường lại có bao nhiêu người thi triển huyết tức lệ âm trạm canh gác để đám người cơ hồ vô pháp tra được Phương Diệp làm. Nhưng đặng huyết phàm đến cùng là bị thần ma coi trọng nhất phẩm cường giả. Hắn tâm tư nhạy cảm, càng có vô số bí thuật tại người. Cẩn thận quan sát chiến trường, lắng nghe cái kia bao giờ cũng không tràn ngập trong thai âm thanh, quan sát xung quanh khí huyết chấn động, phát giác nhập vi biến hóa. Hắn rốt cuộc phát hiện tất cả kẻ cầm đầu. Vô tận sát khí từ đặng huyết phàm trong lòng bắn ra, trong mắt lại là khó có thể tin khiếp sợ. Phương Diệp, là ngươi? Câu nói này có sát khí, nhưng càng nhiều lại là khiếp sợ. Phương Diệp, một cái tiểu tứ phẩm võ giả, tuy là có mấy phần thiên tư, nhưng kỳ thật đặng huyết phàm một mực cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Là, Phương Diệp là có mấy phần thiên phú, nghe nói lại củng cố Tinh Hải quan hệ mật thiết, nhưng chỉ là một tên tứ phẩm võ giả, làm sao có thể ảnh hưởng có vượt qua 10 tên tông sư tề tụ chiến trường? Cái gì? Lúc trước hắn đã ảnh hưởng hơn người yêu chi chiến kết quả, đó bất quá làm mưu lợi thôi. Viêm Trảo Lang Viêm Bạo đích sát uy lực to lớn, nhưng nếu không phải Tấn Ngô toàn thân tâm điều khiển Thiên Ngô thi thể, làm sao có thể làm cho Phương Diệp tùy ý chuẩn bị một đợt nổ thông khoái? Loại kia thủ đoạn, căn bản cũng không phải là có thể tại bình thường chiến đấu bên trong có thể sử dụng đồ vật. Chớ nói chi là Viêm Trảo Lang trong tay cũng không có Viêm Tăng Thụ, hắn còn có thể từ nơi nào thu hoạch được cùng loại át chủ bài? Cho nên trên thực tế đặng huyết phàm trước kia liền nghe Phương Diệp tìm ra bản thân hang ổ tin tức, nhưng cũng chỉ là điều động huyết cừu trưởng lão đi giết hắn, mình căn bản lười nhắc đối với một tên tứ phẩm võ giả làm những gì. Dưới mắt chiến trường, hắn kỳ thực cũng đã sớm thấy được Phương Diệp theo dòng người đi vào bờ bên kia thân ảnh, nhưng hắn cũng lơ đễnh, thậm chí liền đem Phương Diệp bắt giữ, xung làm uy hiếp Cố Tinh Hải con tin tâm tư đều không có. Chỉ là Phương Diệp, sâu bọ đồng dạng tồn tại, chỉ là củng cố Phạm Sương có mấy phần chuyện xấu, nhưng ngay cả xác định quan hệ bạn trai cũng không tính là, làm sao có thể dùng cho uy hiếp Cố Tinh Hải. Mà bây giờ, cái này cũng không thu hút tiểu côn trùng, lại nói cho hắn cái gì gọi là cần tay. Tốt tốt tốt. Đặng Huyết Phạm giận quá thành cười, tiểu tứ phẩm, lại dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Nhưng ngươi là như thế nào làm đến, cướp đi ta dạy thánh thú quyền khống chế. Bình thường muốn đoạt đi người khác khống chế dị thú, gần như không có khả năng. Dù là công pháp phương diện có thể đem độ thuần thục kéo căng, thậm chí có thể tính nhắm vào cải tiến công pháp, nhưng chân chính ngự thú chi pháp, ngoại trừ bản thân ngự thú bí thuật bên ngoài, còn sẽ vận dụng huyết khế, hồn khế các loại thủ đoạn, đến thu hoạch tuyệt đối khống chế. Không phải có người tu hành đồng dạng công pháp, liền có thể tùy tiện cướp đi. Có thể huyết dược ma giáo những này đao cánh huyết tước, lại là dạy nội công tổng tài sản, từ tông môn cung cấp nuôi dưỡng, cũng không phải là mỗi một người được hưởng. Tự nhiên cũng sẽ không phóng túng môn nhân đệ tử, cho đao cánh huyết tước khắc ấn bên trên mình huyết khế. Lực khống chế liền so cái khác ngự thú bí pháp yếu đi mấy bậc. Nhưng huyết dược ma giáo là không quan tâm. Đao cánh huyết tước chủng quần số lượng còn không có khôi phục lại đỉnh phong, dãy bên trong chỉ cần không nội đấu, cũng liền không cần thiết phân chia người ta. Về phần ngoại địch, huyết dược ma giáo còn chưa tới rời núi thời điểm, lấy ở đâu ngoại địch? Càng huống hồ ngoại nhân sao có thể tập được huyết tước lệ âm chạm cánh gác? Liền tính ngẫu nhiên có người máy duyên dưới sự trùng hợp may mắn học xong, độ thuần thục, tập được nhân số cũng so ra kém phe mình chính thống, có thể xương tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng Phương Diệp cái này dị loại, lại thật thành đây vừa mất. Là cái kia tứ phẩm tiểu bối làm quỷ. Huyết dược ma giáo các bậc tông sư nghe vậy đều có chút choáng váng. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tông sư, thủ đoạn phong phú. Đặng Huyết Phàm cấp ra đáp án, bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể tìm ra có chút ít manh mối. Lập tức mặt đầy khiếp sợ. Chỉ là tứ phẩm, thế mà có thể chi phối tông sư chiến trường thắng bại. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Tại Phương Diệp cải tiến sau huyết tức lệ âm chạm canh gác cưỡng chế điều khiển ở dưới, đầy trời đao cánh huyết tức như là nổi điên bầy vòng, thay đổi lộ mâu, điên cuồng mà nhào về phía huyết dược ma giáo các bậc tông sư. Những này huyết tức một cái thực lực có hạn, nhưng số lượng ngàn vạn, hoàn toàn không để ý tự thân thương vong. Đen nghịt đao cánh huyết tức đàn, như là vỡ đê màu máu dòng lũ, phát ra đâm rách màng nhĩ dày đặc kêu to. Một vị cầm trong tay màu máu cốt nhận, đang cùng quân đội tông sư chiến đấu ma giáo trưởng lão, đội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị tức đàn bao phủ. Hắn toàn thân ma quang lấp lóe, làm vỡ nát một nhóm lại một nhóm huyết tức, nhưng những này điên cuồng chim nhỏ che giả mang mọc, sắc bén đao cánh như là vĩnh viễn không thôi lưỡi cưa, điên cuồng cắt hắn hộ thể ma nguyên. Đao cánh huyết tức, sở dĩ được vinh dự là huyết dược tam bảo, là bởi vì hắn cực hạn lực công kích. Cho dù là ba loại dị thú bên trong nhỏ yếu nhất đao cánh huyết tước, hắn như lưỡi đao cánh, cũng có thể mở ra tông sư cứng cỏi ra thịt, tổn thương đến tông sư thân thể. Nó có thể phá phòng. Có thể phá phòng, liền đại biểu có đem tông sư giết chết khả năng. Cho nên các bậc tông sư dù là biết rõ đem khí huyết lãng phí ở đao cánh huyết tước trên thân rất thua thiệt, nhưng cũng không thể không như thế làm việc. Bằng không thì, liền có bị đao cánh huyết tước tổn thương đến mình, thậm chí giết chết mình phong hiểm. Có thể uy hiếp tông sư lực lượng, cho nên mới có tư cách được vinh dự huyết dược tam bảo. Mà lúc này, tên kia ma giáo trưởng lão liền không thể không phóng thích khí huyết, đánh chết xung quanh đao cánh huyết tước, phòng ngừa bị đao cánh huyết tước quẹt làm bị thương. Nhưng hắn phân tâm đối với dị thú ra chiêu, bởi vậy liền lộ ra sơ hở, bị cùng hắn chiến đấu quân đội tông sư nắm lấy cơ hội, hung hăng một đao chém tới, lướt qua hắn quẹt mắt, mang ra một giải máu bắn tung tóe. Ma giáo trưởng lão kêu thảm một tiếng, đội vàng bung vậy cốt nhận, tướng quân vương tông sư bước lui. Nhưng đẩy trời đao cánh huyết tước, lại đang giờ phút này nhận cơ hội xung phong tiến đến, trong nháy mắt đem hắn cắt chém đến máu thịt bé bét. Nếu không có bên cạnh một vị ma giáo tông sư kéo một cái, hắn thế mà liền muốn chết ở đây mà. Nhưng giúp hắn ma giáo tông sư hạ tràng lại thảm hại hơn, bởi vì liệt huyết long ưng vương phát ra một tiếng xé rách không trung ngang ngược ưng lệ, song rực chấn động, cuốn lên màu máu bão, hung hăng cho hắn một cánh. Ma giáo tông sư hoảng sợ thất sắc, vội vàng thôi động trong tay huyết đao nên kích, lại bị băng liệt miệng hổ, huyết đao cơ hổ tụt tay. Nguyên bản cùng liệt huyết long ưng vương dây dưa bồi chi hồng, chẳng biết lúc nào chạy tới, thấy tình huống như vậy lập tức nắm lấy cơ hội, trực tiếp một đao đem vị này ma giáo trưởng lao đeo đầu. Liệt huyết long ưng vương ban đầu giết một tên tông sư, bây giờ lại cùng bồi chi hồng liên thủ giết một tên tông sư. Huyết dược ma giáo lực lượng lập tức tổn hao nhiều, vô pháp duy trì nguyên bản ưu thế. Thánh thú đào ngũ, trưởng lao vẫn lạc. Càng có vô số đao cánh huyết tức đánh giết phe mình, mắt thấy huyết dược ma giáo các bậc tông sư liền lâm vào xu hướng suy tàn. Đặng Huyết Phàm hít sâu một hơi, phản phất muốn đem toàn bộ huyết hải mùi tanh đều đặt vào trong phổi. Cặp kia thuần túy huyết đồng rơi vào phía dưới chiến trường bên trong Phương Diệp trên thân, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tốt một cái Phương Diệp. Đặng Huyết Phàm giận quá thành cười, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, không nghĩ tới chỉ là một cái tứ phẩm võ giả, lại có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Cũng được. Xem ra như lại không lấy ra chút thủ đoạn, các ngươi còn tưởng rằng ta huyết dược ma giáo người người có thể lấn. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, toàn thân bắn ra vô số nhúc nhích màu máu phù văn, giống như từng đạo vô số đầu thức tình huyết xà, tản mát ra quỷ dị vô cùng màu sắc. Lấy ta chi huyết, gọi các ngươi chi hồn, lấy biển làm cơ sở, đúc vô thượng huyết thần. Đặng Huyết Phàm lần đầu tiên động, nhưng cũng không phải là trực tiếp tự mình tham chiến, mà là chập ngón tay lại như dao, đột nhiên bạch phá mình lòng bàn tay. Mấy giọt nồng nặc phảng phất nắm giữ sinh mệnh, lóe ra yêu dị kim hồng sắc trạch tông sư huyết thủy. Tùy theo xuất hiện, tàn mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Mơ tưởng, Cố Tinh Hải đột nhiên quát lớn, Tú Xuân đao đột nhiên xuất vỏ, hung hăng chạm tới. Đặng Huyết Phàm lại hừ lạnh một tiếng, một bên một tay huy quyền đánh kích, một bên đổ máu bàn tay một bên. Lòng bàn tay tinh huyết nhanh chóng rơi vào phía dưới huyết hải. Tinh huyết nhanh chóng dung nhập huyết hải. Cố Tinh Hải chạm ra từng đạo đao khí, lại bị Đặng Huyết Phàm từng cái ngăn lại. Hắn thế mà hiện ra không kém hơn Cố Tinh Hải chiến lực. Vô dụng, Cố Tinh Hải. Đặng Huyết Phàm cười lạnh một tiếng, nơi này là ta Huyết Dực Ma giáo bí cảnh, cũng không phải ngoại giới thiên địa. Người cái kia Tinh Hải vô lượng pháp tại ta Huyết Thần bí cảnh bên trong, có thể không có bao nhiêu hiệu quả. Ngươi là không ngăn cản được ta. Cố Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Huyết Thần bí cảnh là một cái đơn độc tiểu thế giới, mặc dù bầu trời bên trong cũng có thái dương, mặt trăng, tinh không, cũng có ngày đêm giao thế, nhưng này bất quá là hình chiếu thôi, cũng không phải là chân chính nhật nguyệt tinh không. Cố Tinh Hải vô lượng pháp lấy phun ra nuốt vào đầy trời tinh huy, khôi phục nhanh chóng khí huyết lấy dương. Nhưng hư ảo hình chiếu cũng không phải là chân thật, tự nhiên vô pháp cung cấp bao nhiêu tinh huy chi lực. Điều này đại biểu Cố Tinh Hải tại đây Huyết Thần bí cảnh bên trong cũng không thể phát huy tự thân toàn lực. Mà Đặng Huyết Phàm nhưng cũng là nhất phẩm tu vi, người mang thần ma gia trì, tu hành thần ma công pháp đỉnh tiêm võ giả, Huyết Dực Ma giáo thần ma công pháp, tại Huyết Hải bí cảnh bên trong chỉ có tăng cường, không biết suy yếu. Một tăng một giảm phía dưới, hai người chênh lệch trên diện rộng rút ngắn. Cố Tinh Hải sở dĩ lúc trước chỉ là cùng Đặng Huyết Phàm giằng co, mà không phải mắt thấy phe mình thế yếu liền trực tiếp xuất thủ, ngoại trừ có phương pháp diệp nhân tố bên ngoài, cũng có hắn không biết có thể hay không nhanh chóng giải quyết hết đối phương nguyên nhân. Nhưng Cố Tinh Hải không hề từ bỏ, vẫn như cũ liên tiếp xuất đao. Đặng Huyết Phàm cũng không chút do dự vung đao lên chiến. Mà tại Đặng Huyết Phàm huyết tủy nhỏ xuống huyết hải sau đó, toàn bộ huyết hải phảng phất đều linh động mấy phần. Một đạo sóng lớn từ Đặng Huyết Phàm dưới chân dâng lên, mãnh liệt mà đi, lại đang trên đường chia mấy đạo sóng máu, hướng đến bên bờ cạnh góc khu vực cuốn qua đi. Nơi đó cơ hồ không người, đứng tại bí cảnh cạnh góc, chỉ có mấy cái quỷ dị kiến trúc. Mà đây từng đạo sóng máu, lại là đồng thời rơi vào trong đó mấy cái tạo hình như là vật bẹo trái tim màu đỏ sẫm trên trụ đá. Ông, tinh huyết không có vào cột đá nháy mắt, cột đá phảng phất bị rót vào linh hồn, đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Cán bên trên những cái kia phù văn, như là nung đỏ bản ủi, dần dần sáng lên, phát ra trầm thấp như đồng tâm bận đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động một dạng bù bù. Đây vụ vụ âm thanh cấp tốc quyết tán, cùng bình đài bên trên tất cả khắc họa lấy phù văn kiến trúc sinh ra mãnh liệt của mình. Tương đạo kia sóng máu không có tiêu tán, ngược lại giống như vô hình xiềng xích, đem những này cột đá nối liền với nhau. Đây xiềng xích tập kết đầu nguồn, lại là Đặng Huyết Phàm dưới chân. Chư vị trưởng lão, giúp ta. Đặng Huyết Phàm nghiêm nghị quát. May mắn còn sống sót ma giáo các bậc tông sư ngầm hiểu, cứ việc từng cái mang thương, nhưng giờ phút này cũng biết là sinh tử tồn vong chi thu. Bọn hắn nhao nhao dùng ra toàn lực, bước lui trước mặt mình chi địch, sau đó cưỡng ép gạt ra tự thân tinh thuần khí huyết, hóa thành từng đạo màu sắc sâu cạn không đồng nhất màu máu có sáng, đưa vào dưới chân huyết hải. Ông đạt được phần này khí huyết về sau, trong biển máu kia cấu kết cột đá rất nhiều vô hình xiềng xích, phản phất thu hoạch được rồi rào năng lượng, cái này đến cái khác huyết mang tại xiềng xích bên trong lòng lánh. Đặng Huyết Phàm cũng không chút do dự, hét lớn một tiếng. Huyết hải đại trận lên, vô số lấp lóe huyết mang giống như từng cái tiết điểm cấu kết mạng lớn huyết hải, vốn chỉ là quần cuộn huyết hải triệt để sôi trào, không phải nhiệt độ bên trên sôi trào, mà là năng lượng cùng vật chất bên trên cuồng bạo. To lớn sóng máu như là từng đầu cự mãng phóng lên tận trời, không còn là lộn xộn, mà là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng mà dâng tới bầu trời. Lượng lớn huyết thủy tại lực lượng nào đó dẫn đạo dưới, điên cuồng áp xúc, chiết xuất, tản mát ra làm cho người ngạt thở năng lượng uy áp. Xên xẹt xương mù màu máu, đem bầu trời đều nhuộm thành đỏ sẫm. Cố Tinh Hải và Triệu Đình tông sư vội vàng lui lại vài trăm mét, cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Rất nhanh, một cái mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có hình người to lớn màu máu hình dáng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ, rất nhanh giống như thực chất như người khổng lồ ngưng thực. Đặng Huyết Phàm thấy thế, lập tức hét dài một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo huyết quang, dẫn đầu nhập cái kia màu máu cự nhân lồng ngực vị trí. Cái khác ma giáo tông sư cũng không chút do dự, nhao nhao hóa thành lưu quang, dung nhập màu máu cự nhân bên trong. Khi bị cuối cùng tông sư dung nhập trong đó, màu máu cự nhân chấn động mạnh một cái, nguyên bản mơ hồ bộ mặt hình dáng, đột nhiên trở nên rõ ràng một chút. Hai mắt vị trí, phốc một tiếng, giấy lên hai đoàn to lớn huyết diễm. Giống. Một tiếng cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn gào thét, từ màu máu cự nhân đó cũng chưa mở ra miệng bên trong phát ra. Nó chân đạp huyết hải, đỉnh đầu huyết vụ. Xên xệch, ô bế, nhưng lại vô cùng mênh mông huyết sát chi lực, từ trên người hắn tùy ý quyết tán ra. Để Lữ Viêm không rất nhiều tông sư đều cảm thấy hô hấp cứng lại, thể nội khí huyết vận chuyển đều trở nên vướng víu mấy phần. Tại phía xa bên bờ phổ thông võ giả, càng là sắc mặt trắng bệnh, phản phất lưng meo một toàn núi lớn. Sóng máu ngập trời, huyết uy như núi, huyết thần hàng thế. Đây chính là huyết hải đại trận sao? Các bậc tông sư chân đạp bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng. Huyết Dực Tam Bảo bên trong cuối cùng một cái, huyết hải đại trận, cũng là Huyết Dực Ma giáo cuối cùng, tối cường át chủ bài. Cố Chỉ Huy dùng, ngài đã từng tiêu diệt qua Huyết Dực Ma giáo, không biết ngươi có biết đây huyết hải đại trận ấp ủ huyết thần có gì kỳ lạ? Có tông sư nhịn không được hỏi. Cái kia huyết thần là dưới chân huyết hải tạo thành, tràn ngập huyết hải vô biên năng lượng. Cố Tinh Hải trầm giọng nói, cho nên vận dụng huyết thần chiến đấu, không cho phép tốn hao chủ trận giảm một tơ một hào khí huyết, mà càng mấu chốt là cẩn thận. Hắn biến sắc, đã thấy cái kia huyết thần to lớn cánh tay, đột nhiên hư không một nắm, sền sệt huyết hải chi lực điên cuồng hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một thanh ngang qua thiên địa màu máu cự nhận. Nó cầm trong tay huyết nhận, giống như một tên phóng đại bản đao khách. Sau đó, nó cũng thật vung đao, to lớn thân thể có chút chìm xuống, hai chân phảng phất cắm rễ ở huyết hải, đôi tay cầm đao. Màu máu cự nhận mang theo xé rách thiên địa thảm thiết sắc ý, đột nhiên chém ngang. Tất cả tông sư thấy đây, đồng thời sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn nhãn lực xuất chúng, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến cấu thành huyết thần huyết khí, phảng phất tại trong kinh mạch lưu thông giống như, lấy một loại nào đó quy luật tính vận chuyển lên đến. Huyết thủy cũng giống như cơ bắp, thành tiết tấu vận động, vô hình khí huyết năng lượng tại bốc lên. Loại cảm giác này là võ kỹ. Chỉ là đây sử dụng võ kỹ tồn tại, không phải người, mà là thể nội năng lượng so 10 cái nhất phẩm còn muốn nhiều huyết hải cự nhân. Huyết chiến bắt thức, huyết tẩy không trung. Đang huyết phàm băng lanh âm thanh xuyên thấu qua huyết thần, vang lên ầm ầm. Cự nhận như là xé rách màn trời kia chớp màu đỏ ngòm, vô tận huyết hải sát khí điên cuồng hướng mũi đao hội tụ. Lưỡi đao lướt qua, không gian phảng phất bị mở ra một đạo thật lâu vô pháp khép lại màu máu vết sẹo. Hắn hung hăng một đao, hướng đến đám người chém xuống. Tức, đứng mũi chịu sào đao cánh huyết tức đàn, trong nháy mắt liền được ngầm chiếm xuống dưới. Liên huyết long ngưng, đao cánh huyết tước, hai loại cực mạnh dị thú, tại đao mang này trước mặt, ngay cả dãy rủa chỗ trống đều không có, trong nháy mắt bị bốc hơi, dập tắt, hóa thành đầy trời phiêu tán màu máu bụi trần. Bao quát bọn chúng cái kia đủ để làm bị thương tông sư cánh, cũng tận số tiêu tán. Liền ngay cả cái kia đầu thực lực cao tới nhị phẩm liệt huyết long ngưng vương, đối mặt đây ngưng tụ toàn bộ huyết hải bộ phận lực lượng khủng bố một kích, cũng vẹn vẹn tới kịp đem hai cánh dao nhau che ở trước người. Bang, phốc phốc. Chói hai tiếng ma sát về sau, là lưỡi dao cắt vào nhục thể trầm đủ. Liệt huyết long ngưng vương cái kia đủ để ngạnh kháng đối chí hồng trọng kích dao cánh, lại bị màu máu cự nhận miễn cưỡng chặt đứt. Ngay sau đó, cự nhận không trở ngại chút nào mà lướt qua nó khổng lồ thân thể. Liệt huyết long ngưng vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên, khổng lồ thân thể từ đó liệt hai, thanh hôi nội tạng cùng bàng bạc tinh huyết như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt vỡ lạc. Trong nháy mắt chống rông tất cả làm phản dị thú. Một đao chi uy lại khủng bố như vậy. Chương 236, khi tóc vàng là sẽ lên nghiện. Chương 236, khi tóc vàng là sẽ lên nghiện. Một đao, chỉ dùng một đao. Dưới một đao, cái gì đao cánh huyết tước, cái gì nhị phẩm liệt huyết long ương vương, hết thảy tan thành mây khói. Làm sao biết mạnh như thế? Triều đình tông sư thấy đây, lập tức thân thể phát run, như rơi vào hầm băng. Trận pháp cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ vật, nhân tộc các nơi đều có vật dụng. Thần đô có huyền khung tỏa thiên trận, không chỉ có thẩm tra chi năng, còn có thể ngăn cách trong ngoài, không ngừng bảng cao thủ đều không thể nhanh chóng phá bỡ. Nhất yêu biên cảnh Ngọc Hoàng Bảo cũng có hỏa vân tiên cương trận, không chỉ có thể phạm vi lớn sát thương yêu tộc phá hôi, còn có chắc tuyệt phòng ngự, có thể ngăn cản yêu tộc tông sư công kích, cho phe mình tông sư cơ hội thở dốc. Thậm chí giờ phút này chiến trường bên trong, hổ báo kỵ quân trận cũng là một loại trận pháp, tập kết vạn quân chi lực, phát ra càng mạnh một kích. Nhưng trước mắt một đao kia, cũng không tránh khỏi qua mạnh một chút. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem nắm giữ gần như vô hạn khôi phục, cùng chắc tuyệt lực phòng ngự liệt huyết long ương vương, trong nháy mắt chạm sát. Nếu như đặng huyết phàm chiêu này không có đánh phía liệt huyết long ương vương, mà là chém về phía cái khác tông sư, đối phương tất nhiên sẽ chết so liệt huyết long ương vương nhanh hơn. Phóng tầm mắt chiến trường, sợ là chỉ có Cố Tinh Hải có tư cách từ đó dưới đao sinh tồn. Vì sao lại mạnh như vậy? Các bậc tông sư trừng to mắt, phần này công kích cũng không tránh khỏi mạnh quá mức. Ngược lại là thân kinh bách chiến quân đội tông sư, sắc mặt nghiêm trọng, không, so với công kích, quan trọng hơn là đây huyết thần tương đương linh động, thế mà có thể thi triển võ kỹ. Cái này mới là nó có thể một kích chạm sát liệt huyết long ương vương nguyên nhân. Trận pháp, kỳ thực nói trắng ra là đều là tập trung vạn vật chi lực, đánh ra càng mạnh một kích thủ đoạn. Quân trận là trong đó rõ ràng nhất ví dụ, Lâm Vũ đó là thông qua quân trận, điều hổ báo kỵ khí huyết, phát ra có thể so với nhất phẩm vô thượng đại tông sư lực công kích. Nhưng hắn biểu hiện, nhưng lại xa xa không bằng huyết hải đại trận chỗ tạo huyết thần. Là huyết thần ẩn chứa năng lượng, so hổ báo kỵ càng nhiều sao? Đích xác là càng nhiều hơn một chút, nhưng quan trọng hơn là, cái kia huyết thần có không gì sánh kịp linh động tính. Hổ báo kỵ một kích, có thể đem 10 phần năng lượng, 3-4 phần dùng tại công kích, chủ trận giả liền đã xem như cực kỳ xuất chúng, đại khái dẫn có viên mãn cấp bậc quân trận tầng thứ. Nhưng cho dù là viên mãn cấp quân trận, động thủ thì cũng khó tránh khỏi có mấy phần trì hoãn, cái này cho địch nhân phát giác, trốn tránh, chống đỡ cơ hội. Cho nên Lâm Vũ đường đường tam phẩm tông sư, gia trì 3000 hổ báo kỵ, lực công kích có thể so với nhất phẩm vô thượng đại tông sư, thậm chí ẩn ẩn còn càng mạnh mấy phần. Lại cũng chỉ có thể thu được nhị phẩm chiến lực, miễn cưỡng tại cùng một vị nhị phẩm ma đạo tông sư chiến đấu bên trong, thu hoạch nhất định tự phong. Mà trước mặt huyết thần đâu? Nó vừa rồi một đao kia, vận dụng lực lượng vẫn còn so sánh không lên 3000 hổ báo kỵ, nhưng lại trực tiếp dùng ra võ kỹ. Võ kỹ vẫn luôn là võ giả chiến đấu thủ đoạn mạnh nhất, có thể đem tự thân lực lượng gấp 10 lần phát huy ra. Hổ báo kỵ một kích, cũng liền so phím a lực mạnh hơn một chút, huyết thần lại có thể động dụng võ kỹ, phát huy nơi này đòn công kích bình thường lực lượng. Đồng thời cân nhắc huyết thần như thế linh động, không có hổ báo kỵ quân trận trì hoãn, cực kỳ trừ khử nhược điểm. Song phương chiến lực, sợ là kém gấp trăm lần. Suy nghĩ thêm huyết thần năng lượng, mượn nhờ là huyết dục ma giáo vô số năm tích lũy xuống vô biên huyết hải, năng lượng tổng số tại phía xa 3000 hổ báo kỵ bên trên, căn bản tiêu hao không hết. Cho nên, chiến lược kém nghìn lần. Có tông sư lập tức nghĩ đến điểm này, lập tức mặt mo co lại, đây sợ là thần ma đến, đều phải nhượng bộ lui binh a. Mang theo hổ báo kỵ Lâm Vũ, đều tương đương với nhị phẩm đại tông sư. Như vậy có hắn nghìn lần chiến lược huyết thần, chẳng phải là tương đương với thần ma. Triều đình các bậc tông sư thấy này đều hoảng, bọn hắn tuy là thần kinh bách chiến, ý chí kiên định, nhưng cũng không thể chống đỡ được đây thần ma chi a. Không có khoa trương như vậy. Cố Tinh Hải trầm giọng quát, ngươi thật coi mấy người bọn hắn chịu được một cái, liền có thể so với thần ma. Cho dù là hơn 10 tên tông sư đồng lòng điều khiển, có thể khống chế năng lượng cũng là có hạn, vừa rồi một đao kia đã là bọn hắn cực hạn. Mặc dù tiếp cận thần ma, nhưng còn không phải thần ma đâu. Không sai, huyết thần đích sát so ra kém chân chính thần ma. Đặng huyết phàm thế mà cũng nghe thấy Cố Tinh Hải lời nói, hắn cười ha ha âm thanh, từ huyết thần thể nội truyền tới, cũng liền so thiên bảng đệ nhất lực mạnh mẽ mà thôi. Tốt một cái cũng liền so thiên bảng đệ nhất lực mạnh mẽ. xung quanh tông sư sắc mặt khó coi dọa người. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng không cần phân tâm lo lắng địch nhân uy hiếp, bởi vì một giây sau, huyết thần cự nhận quay lại, mang theo không thể địch nổi chi thế, chém tới. Cẩn thận! Lữ Viêm Khôn gầm thét, nhị phẩm tông sư tu vi toàn lực bạo phát, một đạo màu đỏ thắm chu tức cương khí đón lấy cự nhận. Bên cạnh Tĩnh Biên Hầu Lâm Vũ cũng quả quyết thao túng quân trận, lôi cuốn tam quân khí huyết, thiết huyết sát khí ngưng tụ thành cự quyền, hung hăng vung ra. Vang! Va chạm tiếng vang để không gian đều phảng phất muốn vỡ vụn. Lữ Viêm Khôn cùng Lâm Vũ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, thân hình nhanh lùi lại. Mà kết nối Lâm Vũ hổ báo tinh binh, thế mà cũng có trên dưới 100 kỵ binh oa một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn có chút ít nội tạng mảnh vỡ, mắt thấy liền không sống nổi. Lữ Viêm Khôn tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu quân trận cũng là lấy đại lực xuất kỳ tích lấy rừng, hai người liên thủ, miễn cưỡng đỡ được huyết thần một đao. Chỉ là song phương đối công dư âm, liền lan đến gần bên cạnh một tên thực lực độ chênh lệch tông sư, để hắn hộ thể cương khí như là bọn biển phá toái, cả người kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Thế mà ngay cả tông sư cao thủ đều khó mà tiếp nhận chiến trường dư âm. Đặng Huyết Phàm, ngươi chớ có cản rỡ. Cố Tinh Hải một tiếng quát lớn, toàn lực xuất thủ. Tinh Hải vô lượng pháp điên cuồng vận chuyển, ẩn ẩn tinh quang rơi vào hắn thân. Hắn đột nhiên nắm chặt linh bình tu xuân đao. Long cong. Một tiếng thanh thúy đao mình, sáng chói đao quang trong nháy mắt ngưng tụ. Tu xuân đao cẩm ý chạm yêu thần. Chí cường đao cương, đột nhiên bạo phát. Lạnh lẽo đao quang vạch phá màn trời, như muốn đem bầu trời đều chém thành hai khúc. Bốn bề nhật quang đều mất màu sắc, để xung quanh tất cả đều thành bật làm nền, chỉ có lưỡi đao ngưng tụ hàn mang, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời trực cắt xuống. Bá. Huyết thần thân thể to lớn, né tránh không kịp, cái kia từ vô tận huyết thủy ngưng tụ cánh tay, lại bị đây đao quang gắng gượng chặt đứt. Cổ tay hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống. Tốt. Xung quanh tông sư thấy đây, lập tức sĩ khí chấn động, chúng ta còn có thể chiến, chỉ cần cố chỉ huy dùng nhiều chạm cái kia huyết thần mấy lần, nó liền, bọn hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy huyết thần trên thân huyết thủy lăn một vòng, nơi cánh tay chỗ ngưng tụ, trong chớp mắt, một đầu hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay liền lại xuất hiện. Nó còn có thể khôi phục. Tông sư sắc mặt nghiêm trọng, bất quá bọn hắn quan sát rất nhỏ, phát hiện huyết thần hình thể tựa hồ rút nhỏ mấy phần, chữa trị thương thế cũng không phải là không cần trả giá đắt. Nhìn như giống như có chút tác dụng, nhưng mọi người rất nhanh lại phát hiện huyết thần hình thể, lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Không có mấy hơi thở, liền khôi phục được nguyên bản kích cỡ. Là huyết hải. Có tông sư phát hiện nguyên nhân, nó đang hấp thu huyết hải nước biển. Phía dưới quần quần huyết hải nước biển đang liên tục không ngừng tràn vào huyết thần bên trong. Để mới vừa thụ thương huyết thần, nhanh chóng phục hồi như cũ, khí tức thậm chí không có nửa phần yếu bớt. Huyết hải không khô, huyết thần bất tử. Đang huyết phàm tiếng hừ lạnh, tại xung quanh vang lên, ta huyết dược ma giáo huyết thần là bất diệt. Huyết thần nói trắng ra là đó là dùng trận pháp ngưng tụ mà thành huyết hải nước biển tụ hợp thể, tại huyết hải không có khô cạn trước đó, tùy thời có thể lấy lợi dụng huyết hải, một lần nữa ngưng tụ huyết thủy. Thụ thương, không tồn tại. Cố Tinh Hải sắc mặt có chút không tốt, hắn kỳ thực cũng hiểu biết huyết hải đại trận khó giải quyết, cho nên tại Đặng Huyết Phàm thôi động trận pháp thì liền lập tức xuất thủ phá hư. Đáng tiếc vẫn như cũ vô pháp ngăn cản đối phương. Triều đình các bậc tông sư yên lặng nuốt nước miếng một cái, Kinh Hải huyết thần mạnh mẽ. Huyết hải đại trận, đây sợ là huyết dược ma giáo tối cường át chủ bài. Công kích siêu quần, linh hoạt như ý, còn có thể vô hạn phục hồi như cũ. Loại địch nhân này phải đánh thế nào a? Cố Chỉ Huy Dũng, 20 năm trước ngươi là làm sao hủy diệt huyết dược ma giáo? Có tông sư nhịn không được nói, loại địch nhân này thật có thể được đánh bại sao? Cố Tinh Hải hít sâu một hơi, 20 năm trước động thủ cao thủ rất nhiều, quân đội càng là lấy ra 3 cái vạn người quân trận, phối hợp ta chặn lại huyết thần tàn phá bờ bãi. Vạn người quân trận, phối hợp nhất phẩm đem chủ, đủ để thu hoạch có thể so với thiên bảng cường giả chiến lực, đây vẫn chỉ là chiến lực, đơn thuần công kích, quân trận tại phía xa thiên bảng cao thủ bên trên. 3 vạn quân trận, lại thêm Cố Tinh Hải bản thân, giao thế xuất thủ, phối hợp ăn ý, đích xác có thể ngăn trở huyết thần. Ở đây tông sư sắc mặt lập tức thay đổi, lùa gì thế, đại càn xuất ra trọn vẹn 3 vạn tinh binh quân trận, mới đánh bại huyết hải đại trận. Kết quả lần này ngươi liền để cho chúng ta những người này đến. Đây chính là tinh binh, yếu nhất binh sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả tinh binh. Toàn bộ đại càn cũng mới cung cấp nuôi dưỡng ra 7 con vạn người tinh binh bộ đội a. Thậm chí nhân yêu chi chiến, đại càn cũng chỉ xuất động 1 cái vạn người cấp bậc tinh binh, còn lại đều là vụn vặt lẻ tẻ ngàn người bộ đội. Không cần hoảng, khi đó huyết hải đại trận có 5 tên nhất phẩm võ giả, mười mấy tên tông sư cùng nhau chủ trận, mới mạnh tới mức này. Cố Tinh Hải trầm giọng nói, hiện tại chúng ta đối mặt bất quá là một cái tàn thứ phẩm mà thôi. Huống hồ huyết hải đại trận cũng không phải vô địch. Các ngươi nhìn cái kia, hắn chỉ một ngón tay huyết hải, cuồn cuộn mặt biển, ẩn ẩn có từng điểm màu máu hồng mang xiên xích, cấu kết lấy phương xa của trụ. Đó là huyết hải đại trận trận nhãn, là gắn bó huyết hải đại trận căn bản. Cố Tinh Hải trầm giọng nói, nếu là đem những cái kia cột đá phá hủy, huyết thần mặc dù không biết bởi vậy tiêu tán, nhưng cũng là mất đi kinh khủng như vậy sức khôi phục, không cách nào lại từ huyết hải bên trong thu hoạch năng lượng. Đến lúc đó chỉ cần đem huyết thần năng lượng hao hết, bên ta đó là thắng. Huyết hải đại trận, kỳ thực có thể chia làm 3 cái đối đãi. Một là huyết hải, hai là đại trận, ba làm chủ trận tông sư. Huyết hải cung cấp năng lượng, trận pháp đem huyết hải huyết thủy ngưng tụ thành huyết thần, tông sư điều khiển huyết thần, thi triển võ kỹ. Hắn ưu thế là, đơn độc một cái tiết điểm, cũng không phải là huyết hải đại trận chí mạng thiếu hụt, ví dụ như hủy đi trận pháp, huyết thần còn tại, huyết hải khô cạn, huyết thần cũng tại. Nhưng khuyết điểm là, hủy đi tùy ý một cái tiết điểm, đều có thể phạm vi lớn trận pháp vi lực. Ví dụ như dưới mắt dưới chân vô biên huyết hải, kỳ thực đã thu nhỏ rất nhiều, đường ven biển phảng phất thủy triều xuống đồng dạng, sau này kéo dài trăm mét. Có ngưng tụ huyết thần tiêu hao, cũng có vừa rồi chữa trị thương thế tiêu hao. Đương nhiên, cùng vô biên huyết hải so sánh, đây điểm thu nhỏ ý nghĩa không lớn. Ba đại tiết điểm bên trong dễ dàng nhất bị hủy diệt, vẫn là cột đá trận nhãn. Trên thực tế 20 năm trước, Cố Tinh Hải cũng là như thế thắng qua huyết dược ma giáo, ba cái vạn người tinh binh quân trận đem chủ ngăn chặn huyết thần, để Cố Tinh Hải giành tay, đánh tan huyết hải đại trận trận nhãn, sau đó đám người cùng một chỗ vây công huyết thần. Đây là có thể thắng lợi con đường. Đám người nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến tông sư, cho nên trong nháy mắt liền có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ cần đoạn tuyệt huyết thần năng lượng cung cấp, sau đó kéo dài thời gian, bức bách huyết thần không ngừng chiến đấu, năng lượng liền sẽ không ngừng tiêu hao, nó có thể phát huy lực lượng cũng biết không ngừng giảm xuống, tính uy hiếp cũng biết giảm nhiều. Nhìn như vẫn như cũ khó giải quyết, nhưng trên thực tế loại này giảm xuống, là đứt gãy thức hạ xuống, cùng quân trận có mấy phần cùng loại. Ngàn người quân trận, tam phẩm tông sư chủ trận dưới, có thể khiêu chiến nhị phẩm. Nhưng 4-500 người quân trận, cũng không bằng trực tiếp để tam phẩm tông sư tự mình xuất thủ. Hữu thắng tính, chúng ta còn có phần thắng. Lúc này liền có tông sư không chút do dự bước ra hướng đến bên bờ cột đá tiến lên. Chỉ là một giây sau, một thanh huyết đao liền ngăn ở hắn trước mặt. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi đối với huyết hải đại trận hiểu rõ, so ta còn nhiều sao? Đặng huyết phàm nhe răng cười một tiếng, các ngươi chỗ nào còn quất đến suất lực lượng, đi giải quyết ta trận nhãn. Một giây sau, huyết thần phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tân sinh cánh tay nắm chặt lần nữa ngưng tụ cự nhận, thế công đột nhiên trở nên cực kỳ bị quyệt. Huyết thần thân hình lắc lư, to lớn thân thể tựa hồ phân hóa ra mấy đạo ngưng thực màu máu tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều thi triển ra khác biệt đao thế, hoặc chọn, hoặc lao, hoặc chê, hoặc đâm. Huyết chiến bắt thức huyết ảnh ngàn trượng. Vô số đạo ánh đao màu đỏ ngòm, như là trong nháy mắt nở rộ tử vòng chi hoa, từ bốn phương tám hướng che đậy đi qua. Bao quát tên kia ý đồ tiến về bên bờ tông sư ở bên trong, tất cả triều đình tông sư. Tông sư thấy đây, vội vàng ra chiêu, hoặc trường ấn, hoặc rút đao, hoặc trốn tránh. Những này đao quang bởi vì quá phân tán, không có biểu hiện ra như là trước đó giết chết nhị phẩm liệt huyết long ương vương một kích kia hung hãn, nhưng vẫn như cũ cực mạnh. Dù là tông sư nhao nhao xuất thủ, lại đều không thể không bị đây vô số đao ảnh đánh lui vài trăm mét. Huyết thần, hoặc là nói đặng huyết phàm, đang tận lực đem tới gần bên bờ chúng ta bước đi. Tất cả mọi người tâm thần chấn động. Bọn hắn có thể phát hiện huyết hải đại trận nút điểm, đặng huyết phàm tự nhiên hiểu thêm. Cho nên hắn làm ra nhằm vào dự phòng, cũng là bình thường. Nhưng các bậc tông sư minh bạch đạo lý này, lại không cách nào giải quyết vấn đề này. Trận pháp bản thân liền là lấy yếu thắng mạnh chi pháp, mà đặng huyết phàm bên kia dung nhập huyết thần tông sư, không thể so với phe mình thiếu bao nhiêu. Song phương lực lượng vốn là tiếp cận cân đối. Bây giờ tại huyết hải đại trận ra chỉ dưới, địch quân càng là đại ưu. Nếu không có Cố Tinh Hải chiến lược cá nhân xuất chúng, Lâm Vũ lại có thể dựa vào hồi báo kỵ gia trì, cản mấy lần huyết thần công kích. Bọn hắn sợ là sớm đã bị đặng huyết phàm đổ sát hầu như không còn. Chiến lược thế yếu tình huống dưới, còn muốn phân ra binh lực, vượt qua ưu thế phương, đi giải quyết trận nhãn. Cái này sao có thể? Cố Tinh Hải đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế là trực tiếp hét lớn một tiếng. Cẩm Ý vệ nghe lệnh, phá hủy những cái kia của đá. Đó là trận nhãn. Hủy đi bọn chúng. Hắn trực tiếp hạ lệnh cho bên bờ Cẩm Ý vệ, không còn trông cậy vào Đông Đạo tông sư có thể giải quyết vấn đề. Tuân mệnh. Mà Lâm Thừa Trạch đám người không chút do dự lĩnh mệnh. Rất nhiều thiên hộ, bách hộ dẫn đầu Cẩm Ý vệ đám người, như là mấy chi mũi tên, chia ra bắn về phía những cái kia giải tại bình đài các nơi của đá. Huyết Dực Ma giáo đám đệ tử cũng lập tức có phản ứng, ngăn bọn hắn lại. Giáo chủ bại, chúng ta sợ là đều phải chết. Mọi người cùng nhau xông lên a. Bọn hắn giống như nước thủy triều tuôn hướng Cẩm Ý vệ. Song phương đều đến tập đâm lê đao thời điểm, ngươi một đao, ta một đao, liều mạng chém giết, liều mạng giết địch. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên cực kỳ thảm thiết. Mà càng bất đắc dĩ là, Huyết Dực Ma giáo đối trước mắt tình huống sớm có đoán trước, cho nên tại cột đá phụ cận bố trí đông đảo cả bẫy, thiết trí trùng điệp trở ngại. Cẩm Ý vệ mỗi tới gần cột đá một bước, đều phải nỗ lực máu tươi cùng sinh mệnh đại giới. Dù sao nơi này là người ta sân nhà. Cố Tinh Hải ngăn cửa hành vi, mặc dù chờ được phe mình bị quân, nhưng cũng để Huyết Dực Ma giáo có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Cho nên liệu chính là chúng ta trước bị huyết thần mãi chết, vẫn là Huyết Dực Ma giáo đệ tử sẽ trước bị Cẩm Ý vệ đánh tan sao? Rất nhiều tông sư thấy đây, một bên cố gắng chiến đấu, một bên nhíu mày. Mình tính mạng, chỉ có thể ký thác cho những cái kia đề phẩm võ giả. Đây thật là khiến cái này các bậc tông sư không thoải mái. Bất quá Cố Tinh Hải lại như cũ trầm ổn, bởi vì hắn còn có một phần lực lượng. Đao cánh huyết tức bị huyết thần một đao quét sạch sẽ, cho nên Cẩm Ý vệ cùng Huyết Dực Ma giáo đám đệ tử cũng tiếp cận thế lực ngang nhau. Nhưng ta Cẩm Ý vệ còn có một phần chiến lực. Cố Tinh Hải tầm mắt cụ xuống. Phương Diệp, lên đi. Phải, hắn lực lượng là Phương Diệp. Phương Diệp thế nhưng là thời gian ngắn bạo phát, có thể cùng tông sư so đấu một phen tứ phẩm võ giả. Có hắn tại, Cẩm Ý vệ tất nhiên áp đảo Huyết Dực Ma giáo đệ tử bên trên. Chỉ cần hắn hủy đi trận nhãn, phe mình liền có thể thắng lợi. Huống hồ dạng này cũng có thể cho Phương Diệp một cái cơ hội. Cố Tinh Hải tâm lý thầm nghĩ, đến lúc đó ta lại đánh bại Đặng Huyết Phàm về sau, đem một kích cuối cùng tặng cho hắn, có lẽ hắn có khả năng thu hoạch được thần ma gia trì. Muốn cướp đoạt người khác thần ma gia trì, cần cùng đối phương công bằng một trận chiến. Nhưng công bằng hai chữ quá mức hư vô mờ mịt, ai có thể cam đoan địch nhân tinh thần, thân thể, tâm tính đều đứng tại tự thân đỉnh phong? Không phải đỉnh phong, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói gì công bằng? Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng chẳng lẽ đánh trước đó, ta còn muốn hỏi trước một chút địch nhân tâm tình tốt không tốt? Cái này sao có thể? Cái này công bằng, chỉ cần tương đối công bằng, liền tính thỏa mãn. Phương Diệp tìm được huyết thần bí cảnh, Phương Diệp phá trừ huyết hải đại trận, Phương Diệp cho nhất phẩm đặng huyết phàm một kích cuối cùng. đây vốn là ta chuẩn bị cho Phương Diệp lưu lại cái bản, mà bây giờ hắn lại nhiều giải quyết một cái đao cánh huyết tức chiến quả. Như thế công lao trước mặt, cưỡng ép nói hắn cùng Đặng Huyết Phàm công bằng một trận chiến, cũng chưa hẳn không có khả năng. Đây là Cố Tinh Hải sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa cho Phương Diệp lễ vật. Mặc dù không biết có thể hay không thu hoạch được thần ma tán thành, nhưng hắn cũng coi là tận lực. Tự mình diệt môn huyết dược ma giáo Cố Tinh Hải, không có khả năng không biết huyết hải đại trận lực lượng, cũng không có khả năng không biết phe mình đây điểm tông sư, không có khả năng chính diện đánh tan huyết thần. Thắng bại tay, bị hắn áp tại Phương Diệp trên thân. Đương nhiên, đây cũng là Cố Tinh Hải bất đắc dĩ. Huyết dược ma giáo dù sao cũng là thần ma tông môn, nội tình mười phần. Tại đại càn không muốn ra sức hỗ trợ tình huống dưới, dù là Cố Tinh Hải dùng hết khí lực, triệu tập tất cả mình có thể kiếm ra đến nhân thủ, cũng không dám nói có thể giải quyết đối phương. Cố Tinh Hải cũng quen thuộc Đặng Huyết Phàm làm người, nhìn như dưới mắt chiến đấu còn có thể giằng co, phản phất chỉ cần có bao nhiêu một tên tông sư vọt tới cột đá phụ cận, liền có thể đánh nát trận nhãn, tan rã địch nhân. Nhưng thực tế Đặng Huyết Phàm tuyệt đối có lưu dư lực, phòng ngừa phe mình có người bỗng nhiên bạo phát, vượt qua huyết thần quấy nhiễu, tập kích cột đá. Phe mình chống cự huyết thần lực lượng chủ yếu là Cố Tinh Hải bản thân, cũng có thể mượn nhờ công trận, bạo phát tuyệt cường công kích Lâm Vũ, tuyệt không phải bình thường tông sư. Cho nên trên thực tế, phe mình nhiều một tên tông sư, thiếu một tên tông sư, kỳ thực tại đại cục không ngại. Chỉ có Phương Diệp loại này kỳ binh mới có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, nếu là Phương Diệp vô pháp giải quyết trận nhãn, Cố Tinh Hải cũng có đường lui, dưới mắt khốn cùng là bởi vì bí cảnh bên trong huyết hải nguyên cớ. Nếu là từ bỏ diện sát huyết dược ma giáo, trực tiếp từ huyết thần bí cảnh bước ra, phe mình tổn thất không biết quá nhiều. Chỉ là như vậy hắn cũng liền vô pháp báo thủ. Cho nên tiểu tử, nếu như ngươi làm không được, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý phàm xương gả cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phương Diệp mặc dù không biết Cố Tinh Hải suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn nhưng cũng không chút do dự hướng đến cột đá tiến lên. Đao cánh huyết tức lúc trước chiến đấu bên trong, bị huyết thần một đao chém sạch. Mặc dù bên bờ chiến trường còn có chút ít sống sót dị thú, nhưng hắn lười nhác quản điểm này tàn binh bại tướng, cho chúng nó cuối cùng truyền đạt một cái tập kích huyết dược ma giáo đệ tử mệnh lệnh về sau, liền trực tiếp rút đao ra đến. Liền cái kia a. Phương Diệp ánh mắt như ừng, khóa chặt nằm ở một cây nhất là trắng kiện, phù văn lưu chuyển cũng nhất là tối nghĩa phức tạp màu đỏ sẫm của đá. Nơi đó, hội tụ ma giáo đệ tử cũng nhiều nhất, phòng thủ nghiêm mật nhất. Hắn không chút do dự, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, nổ bắn ra mà ra. Ngăn lại hắn. Giết. Ba tên thân mang màu máu trang phục, tu vi tại tứ phẩm đỉnh phong ma giáo đệ tử, thành phẩm tiểu chữ từ cánh ngang nhiên giết ra. Trên người bọn họ khí huyết nồng đậm, hiển nhiên đem thân thể rèn luyện vô cùng tốt, binh khí trong tay cũng là vô cùng tinh xảo, chính là huyết dược ma giáo đệ tử đi truyền. Mặc dù bởi vì huyết dược ma giáo ở nấp mà cũng không nổi danh, nhưng yếu nhất người, sợ cũng có tiếp cận nhân bảng anh kiệt tiêu chuẩn. Ba người cùng nhau đánh tới, một người vung vẩy ngâm độc móc sắt, thẳng đến Phương Diệp hạ bàn, một người cầm trong tay màu máu cốt nhận, đâm về eo, người cuối cùng tắt há mồm phun ra một đạo mang theo tanh hôi máu đen tiễn, bắn thẳng đến mặt. Phối hợp ăn ý, tàn nhẫn xảo trá. Phương Diệp ánh mắt băng lãnh, khí thế lao tới trước không giảm trái lại còn tăng. Ngay tại địch nhân công kích sắp xảy ra nháy mắt, hắn thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đống nhiên thay đổi, như du ngư từ móc sắt cùng cốt nhận khe hở bên trong lướt qua. Đồng thời trong tay Tú Xuân đao hóa thành một đạo thê diễm hồ quang, phốc. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm câu giả chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, nắm móc sắt tay đã đứt từ cổ tay. Hắn còn chưa kịp tiêu thảm, đao quang kia ta thế chưa tiêu, thuận thế lướt qua hắn cổ họng. Cầm cốt nhận giả tức là trơ mắt nhìn đến mình cốt nhận bị Tú Xuân đao tinh chuẩn địa cách mở, một câu ngang ngược bá đạo lực lượng thuận theo binh khí truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, trung môn mở rộng. Sau một khắc, băng lãnh mùi đao đã từ hắn tâm khẩu lộ ra. Mà đạo kia máu đen tiễn, tắc bị Phương Diệp nghiêng đầu hiểm lại càng hiểm mà tránh đi, mũi tên xoa hắn phi ngư phục bắn vào hậu phương một tên ma giáo đệ tử hốc mắt, dẫn phát một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái kia huyết tiễn đệ tử một chiêu thất bại, vốn định xuất thủ lần nữa, lại chỉ là một cái giật mình, chỉ thấy hai tên đồng bọn đã toàn bộ bỏ mình. Lập tức giật mình tay chân lạnh bước, lúc này quay đầu chạy trốn. Nhưng lại không có trốn hai bước, liền được Phương Diệp một đao đánh giết. Tốc độ ánh sáng giữa, ba người chặt đầu. Phương Diệp bước chân thậm chí chưa từng có chút đình trệ, đạp trên bọn hắn thi thể, vung vẩy dính đầy máu tươi Tú Xuân đao, gắng gượng từ huyết dược ma giáo đệ tử bên trong, giết ra một đường máu, rất nhanh vọt tới cột đá trước mặt. Canh gác cột đá một tên tứ phẩm chấp sự còn muốn phản kháng, lại bị Phương Diệp trực tiếp vung ra Tú Xuân đao, trực tiếp xuyên qua chấp sự lồng ngực, đem gắng gượng đóng đinh tại một mặt trên vách đá. Chấp sự vùng vẫy hai lần, liền không một tiếng động, máu tươi thuận theo mặt tường chảy xuôi. Phương Diệp bước tiến lên, một thanh rút ra mình mỗi đao, vứt bỏ huyết châu. Hắn phất lờ xung quanh còn tại tiến hành thảm thiết chém giết, phất lờ trên không trung huyết thần cùng tông sư kinh thiên đại chiến, đi đến cái kia cột đá trước mặt, đưa bàn tay chậm rãi đặt tại căn này cột đá mặt ngoài. Trên trụ đá màu máu ấn phụ chợt lóe chợt lóe, giống như hô hấp. Tốt. Cố Tinh Hải mặc dù còn tại cùng huyết thần đại chiến, lại thời khắc chú ý đến bên mờ. Nhìn đến Phương Diệp giết bại huyết dược ma giáo đệ tử, lập tức một tiếng kêu tốt. Cái khác tông sư cũng chia tâm chú ý bên mờ, thấy này nhịn không được kích động đứng lên. Tốt, căn này cột đá liền bị hủy. Không chỉ là căn này, cái khác cột đá cũng không chống được bao lâu, những cái kia huyết dược ma giáo đệ tử chẳng lẽ còn có thể cùng nhân bảng thứ 5 Phương Diệp chống lại. Một trận chiến này là chúng ta thắng. Phương Diệp, nhanh hủy đi trận nhãn. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Đám người nhịn không được lộ ra nụ cười. Nhưng mà, hủy đi trận nhãn? Tại sao phải hủy? Phương Diệp nhìn đến thời khắc đó in màu máu phủ văn của đá, khóe miệng có chút cười toe toét, lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Cái này mới là ta muốn đổ vào ta. hắn chẳng những không có xuất thủ, ngược lại xuề bàn tay ra, sờ tại cột đá bên trên. Đồng thời không chút do dự, nghiệp lực quán đầu. Phương Diệp trong mắt có vô cùng linh tính lấp loé. Mọi người đều biết, khi tóc vàng là sẽ lên nghiện. Ta trước đó có thể cướp đi đao cánh huyết ước, hiện tại cũng có thể cướp đi đây huyết hải đại trận.